Chương 189, học được thật nhiều. Thẩm Hân lúc đầu chỉ nghĩ để Minh nhìn xem thổ hơi ấm là dạng gì, không thành nghĩ xem xét về sau, giải thích liền không xong. Lấy độ ấm lô, đường ống, máy sưởi, áp lực biểu. Minh lòng hiếu kỳ phi thường lớn, không rõ chi tiết, không hiểu đều nghĩ biết rõ ràng. Có nhiều thứ Thẩm Hân cũng đều không hiểu, ví như bên trên nước, về thủy chi loại đồ vật, bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo Minh chạy đến trong phòng, để cha cho Minh giải thích. Thẩm Hân cha đối với Minh đồng dạng cảm kích, nếu là không có đứa nhỏ này tặng phỉ thúy nguyên thạch, nhà bọn hắn còn không biết cái dạng gì đâu, bản thân cũng đừng nghĩ lần nữa đứng lên, nhà bọn hắn trước kia căn bản không bỏ ra nổi tiền chữa bệnh dùng. Chỗ lấy đối đãi Minh, hắn không sợ người khác làm phiền, cẩn thận giảng giải. Hắn không có cái gì văn hóa, không hiểu nguyên lý gì, nhưng kinh nghiệm lại phi thường phong phú. Giảng giải quá trình bên trong, Lý Giao tới một chuyến, ở lại một hồi mà buồn bực đi rồi, Minh nghe được phi thường nghiêm túc, thực sự không có cách nào đánh gãy. Mà những cái kia đường ống a, góc độ a, lô môn các loại nàng căn bản nghe không vô. Cũng không lâu lắm, Thường Hưng cũng đi tìm đến, có điều nàng dạo chơi một thời gian còn không có Lý Giao giải, đối với nàng mà nói, Thẩm Hân cha nói đều là trời thư, liền cùng Minh nhìn chồng chọt video đồng dạng có hiểu. Không lâu về sau, Trương Tiểu Lượng, Hoàng Lãng, Thường Hưng cùng Lý Giao mấy cái ở lại vô vị, ở cơm phòng chi lên bàn tử đánh lên mặt trượng. Lý Giao cùng Thường Hưng cùng Trương Tiểu Lượng không hợp nhau, lúc đầu không muốn chơi, nhưng giá không nổi Hoàng Lãng khuyến khích. Tiểu Minh thế nào đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú, lần trước đến học trồng trọt, lần này lại nghiên cứu thổ hơi ấm. Thường Hương tò mò nói, nói rõ người ta thích học tập, miễn cho trưởng thành cái gì cũng đều không hiểu. Lý Giao sặc một câu, ha ha, liền cùng ngươi cái gì đều hiểu tựa như. Chạm. Thường Hương khinh thường hừ một tiếng, sau đó đụng phải đối với môn Trương Tiểu Lượng bài. Lý Giao vừa muốn bắt, thầm hực nắm tay rụt trở về. Lại dạo qua một vòng, Trương Tiểu Lượng đánh hết bài, Lý Giao vừa muốn sở, Thường Hương lại hô, phanh. Lý Giao một trận hòa lớn, Thường Hương vẻ mặt thấy thế nào đều giống như cười nhạo mình. Lại đến Trương Tiểu Lượng, hắn đánh ra một chương yêu kê. Lần này Lý Giao không có bắt bài, hỏi Thường Hương, còn chẳng sao? Không đụng phải. Thường Hương lắc đầu. Lý Giao bắt bài, sau đó đánh chương Nam Phong. Hồ. Thường Hương một thanh đẩy lên bài, đem bàn tay đến Lý Giao trước mặt, bỏ tiền. Giờ phút này trong sân, Đại Hắc nằm sấp trên mặt đất hề bài phơi nắng. Hai ha vây quanh Đại Hắc xoay quanh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí rôi ra mắm bớt, đụng phải Đại Hắc một chút. Vu Đại Hắc một nghe rằng, hai ha dọa đến chạy đến cửa ra vào, đối với Đại Hắc một trận gào gào sủa loạn. Đại Hắc giơ lên xuống mí mắt, lại đem con mắt đóng lại, nó mới không thèm để ý cái này sợ hàng, liền sẽ nói nhau nhau. Ngao ho ho ho, gào gào ngao ho 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 một quá nhiều một hồi hai ha kêu chạy trở về, quay đầu đối với cửa ra vào kêu ầm ĩ chẳng biết lúc nào, viện đứng ở cửa một đầu thổ màu vàng tiểu ba chó. Thẳng tới giữa trưa, Minh mới dừng lại nghi vấn, Thẩm Hân cha thở dài một hơi, hắn cảm giác cuống họng đều muốn bốc khói. Từ gian phòng ra, Minh mặt mũi tràn đầy đủ cười, cái này cho tới chưa học được đồ vật quá hữu dụng. Thẩm Hân cha không riêng giải thích cho hắn thổ hơi ấm, còn ngay tiếp theo nói tương quan tri thức. Ví như trên dưới nước, đường ống các loại. Lúc trước tắm rửa thời điểm, hắn liền hiếu kỳ nước là từ đâu tới. Về sau ở ngải tâm nhà lần thứ nhất sử dụng bồn cầu, hắn cũng tò mò bế vật đều hướng đi nơi nào. Ở Khải Lệ gia viên, Trương Tiểu Lượng từng nói hơi ấm bên trong là nước nóng, hắn đầu đầy nước sương ngủ, nước nóng không biết lạnh sao, thế nào một mực bảo trì nhiệt độ. Cái này cho tới trưa, trải qua Thẩm Hân phụ thân giảng giải, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai nước là thông qua đường ống tới, bế vật cũng là thông qua đường ống đi, về phần nước vì cái gì có thể từ đường ống vào đây, là bởi vì hữu áp lực. Áp lực hắn cũng không để ý gì tới giải, Thẩm Hân cũng không biết, nàng đều còn một học được. Thẩm Hân cha mặc dù biết, nhưng bởi vì văn hóa có hạn, giải thích không rõ ràng. Bất quá đối với Minh tới nói, hôm nay học đồ vật đã khá nhiều, hắn đều sợ bản thân quên. Vội vàng về đến phòng, Minh nằm lịch xuống giường, đóng lại nhãn tiến nhập hàng giá khu, một bên tìm kiếm đường ống, lấy độ ấm lô, than đá các loại vật phẩm, một bên hồi ức Thẩm Hân cha giảng giải đồ vật. Thẩm Hân nhìn xem Minh trở lại phòng khách, khẽ nhíu mày, Minh muốn học tập đồ vật không chỉ là sách vở, còn có trồng trọt, sinh hoạt những này thực dụng đồ vật, liên quan đến tri thức đã vượt qua phạm vi năng lực của nàng. Vẫn là trước nói cho hắn số học ngữ văn, đem kiến thức căn bản để lao. Thực dụng phương diện, trước dùng di động tra đi, không được liền gọi điện thoại hỏi. Buổi chiều 2 điểm, trong phòng khách Minh mở mắt, Thẩm Hân cha nói đồ vật hắn đều nhớ kỹ, hơn nữa ở hàng giá khu tìm được lấy độ ấm lô, than đá, đường ống, ống khói, còn có trong phòng ăn như thế lò. Thẩm Hân nói, ngày mai đã có người tới an trang hơi ấm, chính dễ dàng nhìn thấy. Một hồi đi trước sơn hoa nhà. Hắn đang nghĩ ngợi, Thẩm Hân gõ cửa đi đến, "Minh, chúng ta đi thôi, dẫn ngươi đi sơn hoa nhà." "Ô hát, tốt." Minh trở mình một cái đứng lên, đi ra cửa phòng. Lúc này trong phòng ăn vẫn còn ào ào vang. Còn có Lý Giao hô to gọi nhỏ thanh âm. Bọn hắn, làm gì? Minh chỉ cơm phòng. Đánh tê dại đem. Là một loại trò chơi, ngươi muốn nhìn mà nói các loại buổi tối đi. Thẩm Hân dẫn Minh đi ra biệt tử. Hai ha lúc đầu muốn theo đi ra, nhưng Minh chừng một nhãn, con hàng này dọa đến cụt đuôi chạy về. Một lát sau, Thẩm Hân cùng Minh đi xa, nó lại chạy đến viện cửa ra vào, đối với nơi xa hô to một trận. Sơn Hoa một nhà đều ở, nhìn thấy Minh đều cao hứng vô cùng, vừa mới không đến 3 điểm, Sơn Hoa mẹ liền bận rộn cơm tối. Thẩm Hân, buổi tối trong nhà ăn thịt dê nướng. Hôm qua vừa làm thịt dê. Sơn Hoa cha nói ra. Để hắn ở cái này ăn đi, ta phải trở về giúp ta mẹ bận rộn, trong nhà tới thật nhiều người đâu. Thẩm Hân nói. Nhà ngươi cái này nông gia viện làm thế nhưng càng ngày càng đỏ phát hỏa. Sơn Hoa mẹ đi tới, nhấc theo một miếng lớn thịt dê, đưa cho Thẩm Hân, một hồi trở về cho cha mẹ ngươi mang theo. Cảm ơn Thẩm Nhi. Thẩm Hân cũng một khách khí, tiếp nhận thịt dê, nói ra, thúc, hắn muốn nhìn ngươi một chút nhà liều lớn.
Được, vừa vặn ta cũng muốn đi một chuyến. Ngươi nói đứa nhỏ này, thế nào còn thích trồng trọt đâu?
Hiện tại hài tử hưu ai nguyện ý học cái này a?
Sơn Hoa cha một bên nói, một bên mặc lên áo khoác.
Sơn Hoa cũng mặc lên bông vải phục, hiếm thấy tiểu đồng bọn qua đây, hắn rất cao hứng.
Một đường bên trên, Sơn Hoa miệng liền một nhàn rỗi, không dừng hỏi Thẩm Hân mới huyện tình huống.
Còn nói hắn không nghĩ đi học, qua 2 năm chuẩn bị đi trong thành làm công, có thể kiếm rất nhiều tiền.
Sơn Hoa cha chừng một cái nhãn, thỏ con thằng nhóc, ngươi không bên trên một cái thử một chút, đánh gãy chân của ngươi.
Thẩm Hân nghe Sơn Hoa không nghĩ đi học, còn nghĩ quên đủ, có thể một nhãn Sơn Hoa cha điệu bộ này, cười không nói.
Đến lều lớn, vén mở bông vải màn cửa, lập tức cảm giác được một cô nóng ướt đập vào mặt, bên trong nhiệt độ nếu so với phía ngoài cao rất nhiều, hơn nữa khí ẩm rất lớn, người ngu lấy cũng khó chịu.
Sơn Hoa cùng Thẩm Hân đều cảm thấy khó chịu, Minh lại không có cảm giác, từng mảnh xanh mơn mởn rau quả, trong mắt hắn đặc biệt mê người.
Mặc dù sớm liền biết mùa đông có thể loại rau quả, nhưng tận mắt thấy, hắn vẫn là rất kích động.
Sơn Hoa cha ở một bên nói, lều lớn cần muốn như thế nào dự, cần thiết phải chú ý cái gì, gặp được hàn lưu làm thế nào, như thế nào thăng cấp lều lớn bên trong nhiệt độ.
Bởi vì bên người liền hưu vật thật, giá đỡ, màng nylon gì gì đó, chỉ cần Thẩm Hân hơi giải thích, Minh rất nhẹ nhàng liền hiểu.
Ngây người hơn một giờ, Minh đem Sơn Hoa cha lời nói tất cả nhớ kỹ, một đoàn người lúc này mới rời khỏi lều lớn.
Đường trở về bên trên, Minh cúi đầu, tựa như là đang nhớ lại suy tư, thực tế lại chạy vào hàng giá khu, tìm kiếm dựng lều lớn vật liệu.
Vừa qua khỏi đồng chí không lâu, trời tối rất sớm, trở về Sơn Hoa nhà thời điểm, mặt trời đã lặn.
Thẩm Hân dặn dò Minh hai câu, nhấc theo thịt dê trở về nhà, Lư Hữu nhóm không sai biệt lắm liền muốn trở về, nàng phải trở về giúp mẹ nấu cơm.
Minh lưu tại Sơn Hoa nhà, hỏi thăm khoai tây bón phân vấn đề.
Thì bao nhiêu mập, yêu cầu những cái kia chủng loại phân bón, tỷ lệ là bao nhiêu, khá phức tạp, chỉ nhìn video không rõ lắm.
Có điều các loại Sơn Hoa cha nói chuyện, Minh liền bối rối.
Hữu Thẩm Hân ở bên cạnh thời điểm lộ ra không ra, có thể Thẩm Hân không ở, hắn căn bản nghe không hiểu tiếng địa phương cầu âm.
Cũng may Sơn Hoa tiếng phổ thông có thể, xung làm cho Minh phiên dịch nhân vật.
Khoảng 5 giờ rưỡi, trời đã tối hẳn xuống tới, Sơn Hoa mẹ đem một cái bàn vuông bày tại giường bên trên, sau đó lại bưng vào đây một cái bốc hơi nóng nồi đồng.
Tới tới tới, ăn cơm trước, bên trên giường.
Sơn Hoa cha chào hỏi Minh, ra hiệu hắn bên trên giường đi ngồi.
Ở giường bên trên ăn.
Minh rất kinh ngạc, hắn đến thế giới trong mộng nhiều lần như vậy, còn từ một ăn như vậy qua cơm.
Thở dày bên trên giường, chất ở giường bên trên rất mạnh, hắn nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, gan bàn chân chuyển đến cảm giác là nóng.
Tiểu Minh, thế nào?
Sơn Hoa vô Minh.
Nóng.
Minh chỉ giường, một mặt nghi vấn.
Giường sưởi đương nhiên là nóng.
Sơn Hoa cười ha ha một tiếng, ngồi ở giường bên trên.
Giường sưởi.
Minh nhớ lại một chút, nhìn đồ biết vật hình như một loại vật này.
Đi theo hắn cũng tỏa hạ, cái mông nóng hổi hổ, rất thoải mái.
Đúng vậy a, giường sưởi.
Sơn Hoa cha gật gật đầu, từ tủ trong môn cầm một bình rượu trắng ra.
Minh phi thường không hiểu, giường sưởi là có ý gì, có thể lấy lửa giường sao?
Đứa nhỏ này, hình như đối với cái gì đều hiếu kỳ.
Sơn Hoa cha ngồi ở giường bên trên, cho Minh giải thích, giường sưởi đằng sau liên tiếp lò, đốt hỏa chi sau.
Sơn Hoa ở bên cạnh phiên dịch nửa ngày mình cũng một tìm hiểu được.
Trông cho hắn nhìn qua video, lều lớn cũng hưu vật thật, lại thêm bên trên Thẩm Hân giải thích, cho nên hắn có thể hiểu được.
Nhưng bây giờ hắn thật nghe không rõ.
Gặp Minh nghe không hiểu, Sơn Hoa cha cũng không giải thích, nói, ăn cơm trước, quay đầu ngươi hỏi Thẩm Hân liền hiểu.
Lúc này, màn cửa bén mở, Sơn Hoa mẹ đem từng loại rau quả, thịt bưng vào phòng.
Cùng lúc đó, tỉnh thành một cái trong cư xá, Đường lao ra tử đang nghe điện thoại, vẻ mặt hết sức kinh ngạc, ngươi nói cái gì?
Sợi rễ bên trong các loại hữu hiệu thành phần khá cao.
Cho ta cái cụ thể chỉ số.
Điện thoại bên kia nói một dài sâu chỉ số, cuối cùng nói, Đường lão, đây là cho đến tận này, chúng ta kiểm tra qua giá sơn tham bên trong, hữu hiệu thành phần cao nhất một gốc.
Hắn dược dụng giá trị.
Qua rất lâu, Đường lão để điện thoại xuống, nhìn trong tay một tiểu tiết sợi rễ do dự một lát, bấm đường duyệt dãy số.
Chương 190, nòng nọc nhỏ tìm mẹ mới huyện, khoảng cách Khải Lệ gia viên không xa một nhà đủ tắm thành, nhị tử nhắm nhãn nằm ở cái giường đơn bên trên, phía dưới một cái không lớn nữ hải chính cho hắn nằm chân.
Đêm nay hắn tiểu đệ ở Bảo Hiên phủ mời khách, hắn tới sớm điểm, thuận tiện làm cái đủ liệu vương lòng một chút, tối hôm qua nhịn một đêm. Hắn hiện tại cũng một chậm qua sức lực đến, mệt cực kỳ.
Tiểu Lượng ca thế nào như bức như vậy?
Hắn vẫn còn nghĩ chuyện ngày hôm qua, chứ Tiểu Lượng biểu hiện thực sự làm hắn quá khiếp sợ.
Bình thường người sao có thể như vậy, sẽ không ăn cái gì xanh thảm sắc.
Cũng không đúng, cho dù ăn chuyển đường sáng sớm cũng không biết như thế tinh thần.
Chẳng lẽ hắn đụng phải băng?
Càng không thể nào, Tiểu Lượng ca đối với loại đồ vật này căm thù đến tận xương tủy.
Nhị tử đang nghĩ ngợi, điện thoại tới, hắn cầm lên xem xét, đối với bên cạnh giường đồng bạn cùng kỹ sư làm cái im lặng thủ thế.
Duyệt duyệt.
Điện thoại vừa tiếp thông, nhị tử vẻ mặt liền thay đổi, cười đến giống như đóa hoa.
Hắn đồng bạn cùng kỹ sư không hẹn mà cùng nở nụ cười, túi đầu xuống không nhìn tới hắn.
Nhị tử, ngươi hỏi một chút Tiểu Lượng ca cùng Thường Hương, có thể hay không chia cho ta một chút đoạn mất sợi dễ.
Bên kia chuyển đến Đường Duyệt thanh âm.
Nhị tử nụ cười thu lại, hỏi, ra ra muốn.
Ừm.
Đường Duyệt lên tiếng, nói ra, bên kia kiểm nghiệm kết quả ra, cái này gốc sâm dược dụng giá trị phi thường cao. Ra ra của ta học sinh nói, hắn kiểm tra qua tất cả sâm, đều không cách nào cùng cái này gốc sâm so sánh. Cho nên ra ra ngươi muốn lưu hạ điểm đoạn mất sợi dễ làm thuốc.
Đi, ta một hồi cho Tiểu Lượng ca gọi điện thoại.
Có điều Thường Hương sẽ không biết đáp ứng liền không nói được rồi, ta cùng với nàng không quen.
Đường Duyệt lập tức nói ra, ngươi đừng gọi điện thoại.
Không gọi điện thoại thế nào cùng Tiểu Lượng ca nói?
Nhị tử sững sờ, không hiểu Đường Duyệt có ý gì. Đường Duyệt lập tức nói, sáng sớm ngày mai chúng ta cùng nhau vào sơn, đích thân tìm Tiểu Lượng ca nói.
A,
chúng ta còn vào sơn, không cần thiết đi. Gọi điện thoại là được rồi, ngươi không cần lo lắng, ta cùng Tiểu Lượng ca quan hệ không thể chê. Đường Duyệt bên kia trầm mặc một lát, lúc này mới lên tiếng, vậy thì tốt, ngươi nói cho Tiểu Lượng ca, gốc kia sâm giá trị tuyệt không chỉ tối hôm qua nói mấy trăm vạn, để bọn hắn tuyệt đối đừng lại cứng rắn túm. Nhị tử nghe xong tinh thần đầu liền đến, ngồi xuống hỏi, không chỉ mấy trăm vạn, cái kia giá trị bao nhiêu? Gia Gia nói, so trước đó không lâu đào già sâm vương không thấp. Vùng núi, Thẩm Hân nhà trong phòng ăn 10 phần náo nhiệt, Lư Hữu nhóm đã trở về, chính đàm luận hôm nay nhìn thấy phong cảnh. Thẩm Hân trong trong ngoài ngoài chạy, đem bát đũa ở cái bàn bên trên dọn xong. Lý Giao đâu? Hoàng Đông Vũ an bài tốt Lư Hữu, phát hiện Lý Giao không có ở, hỏi Hoàng Lãng, ở phòng khách đây đi. Hoàng Lãng trả lời. Hoàng Đông Vũ nghe vậy, lập tức đi ra ngoài. Đại tỷ, đi rồi một ngày đường núi, có mệt hay không? Trương Tiểu Lượng cười ha ha ngồi ở Hoàng Nhị bên người. Vẫn được, có thể kiên trì. Hoàng Nhị gật đầu cười. Cái kia ngày mai. Trương Tiểu Lượng vừa mở miệng, điện thoại vang lên. Ta nhận cú điện thoại. Trương Tiểu Lượng xem xét là nhị tử tới, cùng Hoàng Nhị nói một tiếng, một bên nghe một bên đi ra ngoài, kiểm tra kết quả ra, muốn mấy căn bạc cần. Thường Hương nghe xong kiểm tra kết quả, lập tức đứng lên, đi theo Trương Tiểu Lượng đi ra ngoài. Hoàng Lãng nhìn hai người một nhãn, đối với Hoàng Nhị nói, Tiểu Minh tặng cho Thường Hương cùng Lý Giao một gốc giã sơn tham, cứu 200 năm. 200 năm giã sơn tham, thật sự. Hoàng Nhị hỏi. Khẳng định là thật. Thế nào, đại tỷ, người có hứng thú? Hoàng Lãng hỏi. Hoàng Nhị gật gật đầu, nói ra, lão gia tử tuổi tác lớn, lúc tuổi còn trẻ lại chịu quá trọng thương, mặc dù không có gì bệnh nặng, nhưng thân thể rất suy yếu. Cái này năm lão sơn sâm thực sự quá ít, có tiền cũng mua không được. Thật đúng là. Hoàng Lãng đập một chính mình cái đầu, đứng dậy cũng đi ra cơ phòng, hắn đến cùng Trương Tiểu Lượng thương lượng một chút. Tất cả mọi người đi rồi, Hoàng Nhị bản thân ngồi, nhíu mày suy tư, Phỉ Thúy, lão sơn sâm, đứa nhỏ này mỗi lần rời khỏi đến cùng đều đi đâu bên trong? Những vật này lại là từ đâu lấy được? Vì cái gì mỗi lần rời khỏi đều đem người khác cho đồ vật lưu xuống? Hắn mặc tới y phục lại là từ đâu mua, tuyệt không thể nào trong núi. Hoàng Nhị đầy trong đầu nghi vấn, Minh thực sự quá thần bí. Thực ra không phải bọn hắn không có tìm tòi nghiên cứu qua, nhưng tất cả giám sát đều tra không được về sau, lão gia tử liền không để tiếp tục nữa. Bọn hắn cũng biết, tiếp tục chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Tiểu Minh có thể hướng mặt tốt phát triển, còn phải cảm tạ Thẩm Hân a. Hoàng Nhị quay đầu, nhìn xem bận biểu tứ phía Thẩm Hân, thầm nghĩ trong lòng. Trong phòng khách, Lý Giao đang nằm giường bên trên cầm điện thoại di động đánh mở một cái video. Hôm nay chơi mặt trượt thua hơn 1.000 khối, nàng buồn bực không được, đặc biệt xem đến Thường Hương thắng tiền lúc đắc chí loại liền tiền, cũng không đói bụng, cho nên liền chạy trở về xem chút hữu giáo dục ý nghĩa đồ vật. Ba ba ba. Tiếng đập cửa vang lên, Lý Giao giật nảy mình, theo hai cái video không có đóng bên trên, vội vàng khóa chặt điện thoại, hỏi, ai vậy?
Ta,
mở cửa. Hoàng Đông Vũ ở ngoài cửa hô. Lý Giao thở dài một hơi, xuống đất mở ra cửa phòng.
Ngươi làm gì thế?
Thế nào còn quá môn? Hoàng Đông Vũ sau khi đi vào hỏi thăm.
Đi ngủ, đương nhiên phải khóa cửa.
Ít gần người, chăn mền đều là xếp xong, thân ngươi mặc áo phục cũng một thời, đừng nói cho ta ngươi liền dựa vào ở giường bên trên mê hoặc trong chốc lát. Hoàng Đông Vũ nói xong, một nắm chặt Lý Giao tay, tay lạnh như vậy, chơi điện thoại di động đi. Lý Giao cười hắc hắc, lôi kéo Hoàng Đông Vũ đi ra ngoài, đi, đi ăn cơm đi, ta đều nghe thấy đồ ăn mùi vị. Trong sân, Trương Tiểu Lượng để điện thoại xuống, đối với cùng gia Thường Hương nói, nhị tử gọi điện thoại tới, nói gốc kia sâm dược dụng giá trị phi thường cao, hữu hiệu thành phần cũng khá cao. Thường Hương hỏi, hữu hiệu thành phần là cái gì?
Ta cũng không hiểu. Dù sao nói đúng là ngươi cái này xâm so nguyên lai đáng tiền.
Trương Tiểu Lượng nói.
Ô hát.
Thường Hương phản ứng rất bình thản, lại đáng tiền cũng không giải quyết được nhà nàng vấn đề. Nhị tử nàng dâu muốn tìm ngươi muốn một chút đoạn mất sợi dễ, gia gia của nàng là lao trung ý để, cho nên.
Được, quay đầu cùng Lý Giao phân hết.
Thường Hương gật gật đầu. Trương Tiểu Lượng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đúng rồi, ngươi cùng Lý Giao làm sao chia a?
Một tách ra hai nửa, nàng một nửa, ta một nửa.
Hoàng Lãng lúc này vừa đi ra cơm phòng, nghe được Thường Hương câu nói này, dưới chân chưa đi, kém chút một cắm xuống đất bên trên. Tách ra không thể được. Nói chuyện chính là Trương Tiểu Lượng. Trương Tiểu Lượng vừa thở phào, liền nghe Trương Tiểu Lượng nói tiếp đi, tách ra không chính xác, vẫn là dùng cắt mở tốt. Hoàng Lãng song quyền nắm chặt, có loại muốn đánh người xúc động, cái này hai hai hàng A tiểu sáng, có chuyện nói cho ngươi. Hoàng Lãng lập tức đi qua. Trương Tiểu Lượng nhìn thấy Hoàng Lãng, đối với Thường Hương khoát tay áo, nói ra, ngươi đi về trước đi. Các loại Thường Hương trở lại cơn phòng, hắn mới hỏi, chuyện gì?
Hoàng Lãng nhìn chung quanh một chút, lôi kéo Trương Tiểu Lượng hướng phòng khách đi, bên kia yên tĩnh một chút, người còn ít.
Tiểu sáng, ngươi hỏi lại hỏi Thường Hương, gốc kia sâm bán cho ta được không?
Hoàng Lãng nhỏ giọng nói.
Trương Tiểu Lượng lắc đầu, ta đoán chừng treo, Thường Hương sẽ không bán.
Lại nói còn phải chia cho Lý Giao một nửa đâu.
Ngươi không đi hỏi thế nào biết không được.
Ta nói cho ngươi, đây là đại tỷ muốn, chuẩn bị cho nhà chúng ta lão thái gia điều trị thân thể.
Hoàng Lãng nói.
Đại tỷ muốn.
Trương Tiểu Lượng sững sờ, đi theo trong đầu linh quang một lóe, hỏi, một tỷ, được không?
Hoàng Lãng một phản ứng qua đây, hỏi một câu, ngươi nói cái gì?
Một các loại Trương Tiểu Lượng nói câu thứ hai, Hoàng Lãng liền tức giận. Một phát bắt được Trương Tiểu Lượng cổ áo, lớn tiếng nói, ngươi hắn sao điên lên rồi?
Một tỷ, ngươi đoạt tiền đâu?
Cái gì một tỷ?
Tận cùng bên trong nhất phòng khách, Lý Giao cùng Hoàng Đông Vũ đi ra.
Cha hỏi chính là Hoàng Đông Vũ.
Hoàng Lãng đội vàng lưới lòng Trương Tiểu Lượng, cười xấu hổ cười, vừa muốn nói chuyện.
Một trận Tokyo nóng âm nhạc vang lên.
Ngươi lại dùng cái này âm nhạc làm tiếng chuông.
Hoàng Lãng quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Lượng. Trương Tiểu Lượng vô tội giang tay, không phải ta đấy. Sau một khắc, hai người đồng thời nhìn về phía Lý Giao, thanh âm là từ Lý Giao nơi đó phát ra tới. Lúc này Lý Giao đều bối rối, nàng rõ ràng khóa chặt điện thoại di động, video thế nào bản thân phát hình. Một chớp mắt, Lý Giao cảm thấy mặt nóng lợi hại, quay đầu liền hướng phòng khách chạy. Ngay trước Hoàng Lãng cùng Trương Tiểu Lượng trước mặt, thực sự quá mất mặt, nàng đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lý Giao. Hoàng Đông Vũ đội vàng theo tới phòng khách, nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Hoàng Lãng cùng Trương Tiểu Lượng đối mặt một nhãn, ha ha nở nụ cười. Nhưng vừa qua khỏi 2 giây, Hoàng Lãng lại bắt lại Trương Tiểu Lượng cổ áo, hỏi, ngươi nói cho ta rõ, 1 tỷ là có ý gì? Trương Tiểu Lượng trầm mặc một lát, nói ra, Thường Hương nhà phá sản, rất cần tiền. Thường gia phá sản. Hoàng Lãng sững sờ, lắc đầu nói, cho dù nhà nàng lại rất cần tiền, đại tỷ cũng không thể nào hoa 1 tỷ mua sâm. Nào có dạng này giá cả. Trương Tiểu Lượng cũng biết mình ý nghĩ biển vông, thở dài, ta vừa rồi nói hiệu nói vượng. Chuyện này ta cùng Thường Hương nói một cái đi. Hoàng Lãng gật gật đầu, ta cũng cùng đại tỷ để một câu. Hai người nói xong, đi trở về cơm phòng. Không lâu, hai người lần nữa ra, phân biệt kêu Thường Hương cùng Hoàng Nhị. Trong phòng khách, Hoàng Đông Vũ hỏi Lý Giao, ngươi chạy cái gì? Lý Giao không để ý tới Hoàng Đông Vũ, luống cuống tay chân mở khóa điện thoại, sau đó cưỡng ép tắt máy. Nếu không mở đầu tiếng âm nhạc thoáng qua một cái, càng lúng túng khó xử. Ngươi đến cùng nhìn cái gì? Hoàng Đông Vũ tiến đến Lý Giao bên người, đáng tiếc lúc này điện thoại hình tượng đã đen. Lý Giao lúc này mới thật dài hô xả giận, nói ra, nhìn phim hoạt hình. Cái gì phim hoạt hình? Hoàng Đông Vũ căn bản không tin, nhìn phim hoạt hình ngươi chạy cái gì? Nong nọc nhỏ tìm mẹ. Ai tìm được trước mẹ ai liền có thể trở thành người. Lý Giao cười ha hả nói ra. Hoàng Lãng cùng Trương Tiểu Lượng cũng ở, liền thừa nàng cùng Hoàng Đông Vũ, lúng túng khó xử sức lực đi qua, bản tính của nàng lại hiện lộ ra. Hoàng Đông Vũ lần này nghe hiểu, mặt đỏ lên, đưa tay cho Lý Giao một bàn tay, là ô bà, đáng đời ngươi lúng túng khó xử chết, nhìn loại vật này. Đi, đi ăn cơm. Ta không đi nữa, một hồi ngươi cho ta lấy chút tới đi. Lý Giao lắc đầu, nàng có thể không muốn nhìn thấy Trương Tiểu Lượng cùng Hoàng Lãng. Hoàng Đông Vũ túm Lý Giao một thành, ngươi làm gì, còn tiếp theo nhìn a. Đương nhiên rồi, nong nọc nhỏ nhóm vừa tới hạch cửa họng, đằng sau còn tốt dài đâu. Chương 191, bị đẩy ngược sơn hoa trong nhà, Minh ăn đến đầu đầy mồ hôi, ngay từ đầu hắn cảm thấy thịt dê nướng sẽ không quá tốt ăn, cùng bọn hắn thế giới kia luộc thịt không sai biệt lắm, nhưng chấm bên trên gia vị về sau, hắn mới phát hiện vậy mà như thế món ăn ngon. Sơn hoa mẹ biết Minh có thể ăn, cắt 8 cân thịt dê, Minh một người liền ăn một nửa, còn có rất nhiều rau quả. Bữa cơm này ăn hơn 2 giờ, thẳng đến hơn 8 giờ Thẩm Hân tới đón hắn mới kết thúc. Lúc trở về, Sơn Hoa cha nghĩ đưa bọn hắn, nhưng Thẩm Hân một nhường, nàng mang theo đại hắc đầu, nếu không cũng không biết trong đêm đi đường núi. Trở về trên đường, Thẩm Hân cầm nhắn tin, đưa tới Minh hứng thú. Thẩm Hân liền biết loại tình huống này, nàng phát hiện mình đối với chưa thấy qua đồ vật đều cảm thấy hứng thú. Đây là đèn tin, dùng điện trì, đây là chốt mở. Thực ra điện thoại di động của ngươi cũng hữu đèn tin công năng, ngươi nhìn. Thật sự a, điện thoại cũng có thể chiếu sáng. Minh cao hứng cười. Hai người nằm cùng nhau, ở đen nhánh đường núi hành tẩu, đại hắc ở bên cạnh bọn họ, dán chặt lấy đường núi cạnh ngoài, chỉ cần hai người hướng ra phía ngoài bên cạnh di động, nó liền dùng thân thể ngăn cản. Nửa giờ, đến nhà cửa ra vào, Thẩm Hân đối với Minh nói, một hồi đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta còn muốn học rất nhiều thứ đâu. Minh lại kéo lại Thẩm Hân, tuân hỏi tới giường sưởi, ở sơn hoa nhà hắn nghe không hiểu. Giường sưởi a? Thẩm Hân suy nghĩ nghĩ, lôi kéo Minh đi phòng bếp, sau đó dùng điện thoại tra ra bản giường sưởi video. Đây là lò, cùng bên cạnh phòng giường là thông, bên này đốt hỏa chi sau. Thẩm Hân cầm điện thoại di động, so sánh video cùng vật thật cho Minh giảng giải. Minh liên tục gật đầu, Thẩm Hân nói nhưng so sánh sơn hoa trà rõ ràng nhiều. Ngay tại Minh đi theo Thẩm Hân học tập thời điểm, trong phòng khách, Thường Hương, Hoàng Nhị, Hoàng Lãng, Trương Tiểu Lượng mấy người ngồi vây quanh thành một vòng, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc. Hoàng Đông Vũ cùng Lý Giao ngồi ở một bên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đặc biệt là Lý Giao, ở biết Minh đưa cho mình một nửa giá sơn tham về sau, đầu óc tỉnh tỉnh, Trương Tiểu Lượng nói gốc kia sâm giá trị vượt qua ngàn vạn. Lập tức đạt được lớn như vậy một bút tài phú, Lý Giao cũng không có hạnh phúc từ trên trời rơi xuống cảm giác. Kích động sao? Đương nhiên là có, nàng chỉ là người bình thường, không thể nào đối với nhiều tiền như vậy thờ ơ, nhưng nàng luôn cảm thấy nhận lấy thì ngại. Minh cứu được nàng 2 lần, nàng còn chưa báo đáp đâu, Minh liền lại đưa nàng thứ quý giá như thế. Hoàng Đông Vũ vô vô Lý Giao bà bay, nhỏ giọng nói đùa, lần này ngươi cũng thành thổ hảo, không cần ôm ta đuổi. Nàng hiểu rất rõ Lý Giao, biết người bạn này tính cách, nàng đã từng không chỉ một lần để Lý Giao đến nhà mình công ty đi làm, nhưng Lý Giao chính là không đi. Dựa theo Lý Giao nói, hai ta hiện tại là bằng hữu, cho ngươi công việc chính là ngươi thuộc hạ, không được tự nhiên. Lần này cũng là tình huống giống nhau, theo chiếu Lý Giao tính cách, giờ phút này nên tương đương xoắn xuýt. Tiểu Minh đây là đưa bằng hữu lễ vật, mỗi người đều có phần, không có nghe Trương Tiểu Lượng nói sao, ngay cả sơn hoa nhà đều hữu. Hoàng Đông Vũ nói, ta nói không thu sao. Cắt, lao nương về sau cũng là người có tiền. Bất quá Lý Giao cười hì hì rồi lại cười, tiến đến Hoàng Đông Vũ bên hai, thanh âm thật thấp nói, Tiểu Minh đưa ngươi đồ chơi kia, ngươi nên dùng không được. Cho ta đi. Xéo đi, ngươi cái lao ô bà. Hoàng Đông Vũ mặt đỏ dần, đưa tay cho Lý Giao một bàn tay. Trương Tiểu Lượng cái kia hai hàng, cũng không có cố kỵ, không quản trong phòng còn có nữ nhân, lời gì đều hướng bên ngoài nói. Một mực nói tới 10 giờ hơn, Thường Hương từ trong nhà chạy ra, nhanh chóng tốc độ phát thông điện thoại, mẹ, để ta tra trước đường thiệp mời phá sản. Ta một huyên áo, chờ ta một ngày mai ta liền trở về. Một lát sau, nàng cúp điện thoại, thật dài hô xả giận, sau đó ha ha nở nụ cười. Nàng lần này ra vốn là trốn sự tình, thật không nghĩ tới Tiểu Minh sẽ cho nàng lao sơn sầm, càng không có nghĩ tới cái này gốc lao sơn sầm có thể giải quyết trong nhà vấn đề. Giờ khắc này, nàng cảm giác liền giống như phá mất quấn tại trên thân vết chai dày, thoải mái không diễn tả được, cũng không nói ra được, không còn chút sức lực nào. Người cũng không cảm ơn ta. Lý Giao đi tới phía sau nàng, vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút. Thường Hương quay đầu lại, nhìn một chút Lý Giao, lộ ra nụ cười, gật đầu nói, cảm ơn. Lao sơn sâm hữu mập mạp này một nửa, người ta một cùng với nàng phải dối. Đem buổi chiều thắng ta 1.000 đồng tiền đưa ta. Đừng cho rằng ta nhìn không ra ngươi cùng Trương Tiểu Lượng đánh băng bài. Lý Giao vươn tay, ngươi cũng hữu 500 vạn, còn thiếu cái này 1.000. Thường Hương kinh ngạc nói, con rồi lại tiểu cũng là thịt, mặc dù bây giờ có tiền, nhưng Lý Giao còn chưa nói xong, Thường Hương trả sát lao ra ngoài. Minh cùng Thẩm Hân đi ra phòng bếp, liền thấy Thường Hương chạy qua đây. Nàng thế nào? Minh vừa toát ra cái này ý niệm, Thường Hương đã đến trước mặt, ôm chặt lấy hắn, ở hắn trên mặt trùng điệp hôn một chút. Minh sửng sốt, Thẩm Hân sửng sốt, Lý Giao cũng sửng sốt. Lý Giao nhất trước phản ứng qua đây, đi qua đây ngăn tại Minh thân trước, nhìn giận dữ Thường Hương, ngươi muốn làm nhà, hắn vẫn còn con nít đâu. Thẩm Hân cũng bản lấy khuôn mặt nhỏ, phi thường mất hứng nhìn xem Thường Hương. Ha ha, ta chính là thật cao hứng, một ý tứ gì khác. Tiểu Minh, cảm ơn ngươi. Thường Hương cười xấu hổ cười, quay đầu chạy trở về gian phòng của mình. Cái này lẳng lơ đàn bà, khẳng định cô ý. Lý Giao quay đầu nhìn mình một nhãn, nuốt ngụm nước bọt. Tiếp theo nàng đổi tới, ta 1.000 đồng tiền đâu, đưa ta. Minh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sờ sờ mặt, nghi hoặc lắc đầu. Thẩm Hân ngậm miệng, dặn dò Minh đi ngủ sớm một chút, quay người chạy trở về trong phòng. Minh gãi gãi cái đầu, cảm giác hôm nay tất cả mọi người có chút kỳ quái. Cùng lúc đó, một cái thế giới khác chính là hoàng hôn, làm xong việc các tộc nhân đều quay trở về sân động. Đa Long sắp xếp gọn một khối dùng một nửa xà phòng, cười ha hả rời khỏi sân động, đi hướng phía đông dốc núi. Không lâu, trời tối xuống tới, Đa Long đi tới kia lệ ra trước sân động, vô nhẹ nhẹ đập đá. Âm ầm tảng đá truyền mở, kia lệ ra ra đón. Đa Long đại nhân, ngài đã tới. Kia lệ ra có chút túi đầu, lộ ra rất sợ hãi. Ừm. Đa Long gật gật đầu, trong lòng theo khen, kia lệ ra rất có thể hiểu được ý đồ của hắn, kinh sợ vẻ mặt rất đúng chỗ. Hướng sau lưng rừng rậm nắm một nhãn, Đa Long bước chạy bộ vào sân động. Hắn biết, gia điểm cái kia hàng liền ở phía sau đâu. Tảng đá phong bế cửa hàng, gia điểm thân hình xuất hiện tại bên rừng, nhanh tốc độ chạy qua đây, lỗ thai dán tại tảng đá bên trên. Trong sân động, Đa Long bắt lấy tia lệ ra hai tay, đem nàng đặt ở vách đá bên trên, thấp giọng nói, ngươi phải dùng lực phản kháng, lớn tiếng kêu gọi, biết không? Tia lệ ra gật gật đầu, hai tay dùng sức, một tay mang Đa Long đẩy ngã xuống đất. Sau đó ngồi xổm xuống, một cái tay bóp lấy Đa Long cái cổ, một cái tay cực nhanh giải khai Đa Long y phục. Đa Long đều bối rối, ta để ngươi phản kháng, ngươi đây là muốn làm gì? Một lát, tia lệ ra ngồi ở Đa Long trên thân, phát ra một tiếng rung động đến tâm can thét lên. Gia Yểm ở bên ngoài sân động, bắt đầu cười hắc hắc, ta liền biết, xem ra tấm gương một chạy. Nói xong, hắn ở cửa sơn động ngồi xuống tới, các loại Đa Long xong việc, hắn đến nhìn chằm chằm, nộ nhớ con hàng này không thừa nhận đâu. Mẹ nó, làm cái tấm gương dễ dàng sao? Hắn ở bên trong thoải mái, ta còn phải cho hắn thủ môn. Xấu như vậy, hắn thế nào xuống lấy được miệng? Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên trong không có động tĩnh, tiếp theo tảng đá ầm ầm đánh mở, Đa Long quần áo không chỉnh tề đi ra. Nhanh như vậy? Gia Yểm sửng sốt, cái này hắn sao ngay cả 100 xuống đều không có chứ? Hắn vội vàng đứng lên, một bước đi tới Đa Long bên người, nhanh tốc độ hỏi, thế nào, có hay không mẹ nó khóc nàng? Mới nói được cái này, hắn dừng xuống, phát hiện Đa Long đúng là mặt mũi tràn đầy nước mắt. Ta đi ngươi thế nào khóc? Chẳng phải cường trước mị ma sao, về phần kích động thành như vậy. Gia Yểm lớn tiếng hỏi, ngươi hắn sao nhãn mù a? Đa Long giống to, đây là kích động sao, mình bị người ta mẹ nó khóc được không? Ma tộc đều hắn sao là ngu xuẩn, đại ngốc bức. Đa Long khí muốn chết, hắn để tiêu lệ ra phản kháng, kết quả cái này ngốc đàn bà vậy mà phản sát, đem hắn đẩy ngược. Đầu góc đâu, hắn sao đầu góc đâu? Càng mấu chốt chính là, hắn vậy mà giữ vững được không đến 100 xuống, hiện tại hắn đều có thể hồi ức lên tia lệ ra ánh mắt kinh ngạc, vô cùng nhục nhã a. Đa Long tăng tốc bước chân đi lên phía trước, Dạ Yểm nhanh bước đuổi lên, hỏi, lúc nào giúp ta muốn tấm gương? Câu nói này hỏi Đa Long càng tâm tắc, hắn còn muốn về móng tay đao cùng bật lửa đâu. Cửa sân động, tia lệ ra nhìn xem Đa Long đi xa bóng lưng, có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ vừa rồi tự mình làm sai, Đa Long đại nhân để cho mình phản kháng, không là ưa thích bị động sao? Không qua nhân loại tốt ngắn nhỏ, cũng quá nhanh. Nàng còn một không có cảm giác gì đâu. Đa Long trở lại đỉnh núi, lập tức chạy về bản thân sơn động nhỏ, xuất ra bình nước suối khoáng rót một miệng lớn xuống dưới. Hiện tại hắn đã không cân nhắc móng tay đao cùng bật lửa, vứt bỏ sỉ nhục nhất định phải tìm trở về, làm một cái nam nhân, hắn không thể để kia lệ ra coi thường. Nhưng mà, coi hắn uống xong rồi dự tề, chuẩn bị lần nữa trở về phía đông dốc núi thời điểm, Yêu Miêu lại đột nhiên xuất hiện, một móng vuốt đem hắn đẩy trở về. "Sú Miêu, ngươi làm gì?" Đa Long không vui, la lớn. Meo Yêu Miêu đối với Đa Long gọi một tiếng, bèo nhảy lên ra ngoài, đứng tại cửa hang nhìn chằm chằm phương xa. Hai con mắt tản mát ra u lam hào quang. Đỉnh núi bên trên, đàn sói cũng đều tụ tập ở cùng nhau, nhìn chằm chằm thâm sơn phương hướng, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống. Lúc này, núi rừng bên trong loạn cả lên, ma thú gầm rú hầu như hợp thành một mảnh, xen lẫn động vật ăn cỏ kêu sợ hãi. Sau một khắc, Yêu Miêu cùng đàn sói đồng thời hướng xuống núi sườn núi. Chuyện gì xảy ra? Đa Long đứng tại cửa hang, lặng lẽ nhô ra đầu, liên tiếp không ngừng tiếng thú gào truyền loạn vào trong tai, để tâm hắn kinh không dứt. Hữu đàn sói trấn thủ, xung quanh không nên có nhiều như vậy ma thú mới đúng, nhất định chuyện gì xảy ra. Đi theo Dạ Yểm cùng Dạ Y Y cũng từ sơn động ra, gặp loại tình huống này, Dạ Y Y lập tức nói, Dạ Yểm, ngươi đi thông báo ma tộc bên kia, bất kỳ người nào không được tự ý rời khỏi sơn động.
Tốt.
Dạ Yểm gật gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi. Sau đó Dạ Y Y một tay mang đa long đẩy vào sơn động, nói ra, trông coi cửa hàng, cẩn thận ma trùng. Nói xong, nàng chạy xuống núi, thông báo nham cùng thủ vệ đội đi. Đa long trong sơn động đỉnh lấy tảng đá, vẻ mặt ngốc trệ. Hắn biết tình huống bây giờ là thủ, thế nhưng ta hắn sao vừa uống thuốc, cái này nên làm thế nào a? Hắn cúi đầu xuống, hạ thân đã xuất hiện biến hóa, mà hắn trước đây không lâu mới bị tia lệ ra đời ngược, đầy trong đầu đều là loại kia hình tượng, căn bản khống chế không nổi. Chương 192, tỷ tỷ mang các ngươi nào đa long nín khó chịu, nhưng lại không dám đi ra ngoài, chỉ có thể trở về sơn động nhỏ, ngậm lấy nước mắt tự mình giải quyết. Lúc này, đàn sói cùng cùng yêu miêu đã tiến nhập rừng rậm, mặc dù bình thường song phương là tử đối đầu, nhưng bây giờ lại liên thủ lại nhất trí đối ngoại, không thể để bất luận cái gì ma thú tiến nhập hắc đồng tộc nhân hoạt động khu vực. Ma thú sao động, có thể là lại tới ma thú cấp cao, hơn nữa phi thường lợi hại. Cái kia viên trứng phát ra tia sáng, bọn chúng có thể nhìn thấy, cái khác ma thú cấp cao đồng dạng khả năng nhìn thấy. Nếu như tới thật là ma thú cấp cao, thực lực nhất định so với chúng nó mạnh hơn, bởi vì đối phương tới chậm, nói rõ đến từ thông thiên sơn mạch chỗ càng sâu, mà càng đi chỗ sâu, ma thú thực lực càng cao. Có điều đàn sói cùng yêu miêu hoàn mỹ đi nghĩ ma thú cấp cao sự tình, bọn chúng nhiệm vụ chủ yếu là đem xung quanh ma thú săn giết. Tiến nhập rừng rậm về sau, đàn sói phân tán ra, yêu miêu tức thì phóng tới quần sơn chỗ sâu, cái hướng kia ma thú nhiều nhất. Lúc này ở đỉnh núi bên trên, Hồng Lang ngẩng đầu đứng thẳng, phát ra từng tiếng gầm rú, kéo dài thanh âm vượt trên tất cả thú giống, chuyển hướng thâm sơn. Dốc núi trụ sở ở giữa một cái sơn động, Dạ Y Y vội vã đi ra, ở sau lưng nàng, Thanh La khẩn trương nắm lấy ống tay áo của nàng. Phía đông dốc núi, Dạ Yểm đang chịu sơn động thông báo, nói cho ma tộc người bên ngoài nguy hiểm, cấm chỉ ra ngoài. Bọn hắn ai đều không biết, đỉnh núi trong sơn động, một mực ngủ say vỏ trứng đột nhiên xoay người ngồi dậy, thân thể lại toát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Thâm sơn, Minh tìm kiếm vị thủy nguyên thạch hố to xung quanh, một đầu đầu mọc một sừng, toàn thân che phủ bảy màu xanh, thân dài vượt qua 30 mét quái vật khổng lồ đang đi dạo, ở nó xung quanh hơn 10 tòa sơn phòng, không có một con ma thú, đều bị nó hù chạy. Cùng lúc đó, ám hắc nhất tộc lão giả đến Tây Bắc lĩnh chủ thành, dùng rộng lượng y phục che phủ toàn thân, bao quát diện mạo. Hắc ám tộc ma văn cùng tóc màu tím quá rõ ràng. Khoai tây, món đồ gì? Lão giả trong thành dạo qua một vòng, liền nghe đến không ít ma tộc đều đang đàm luận khoai tây cùng trồng trọt, hắn không khỏi có chút buồn bực. Một lát sau, hắn đi tới trong thành thị ở giữa tòa thành, nơi này chính là Hôi Hôi chỗ ở. Cùng lúc đó, ở một cái thế giới khác, Minh trở lại phòng khách về sau, xuất ra vợ nghiêm túc viết viết vẽ vẽ. Hai ngày này hắn tiếp xúc quá nhiều mới đồ vật, đại lượng tri thức cần phải nhớ kỹ. Thẩm Hân nói cho hắn biết, nghĩ phải nhớ kỹ biện pháp tốt nhất chính là viết xuống tới, tốt đầu óc không bằng nát đầu bút. Đương nhiên, đem hai ngày này nhìn thấy đồ vật, sự vật cùng quá trình đều kỹ càng viết xuống tới căn bản không thể nào. Hắn chỉ là viết xuống trọng yếu nhất cùng mấu chốt nhất chữ tử, ví như lều lớn, thép giá, màng nylon, lấy đổ ấm lô, bếp lò, đường ống vân vân. Hắn viết phi thường nghiêm túc, cũng phi thường ném bảo, thẳng đến đêm khuya, Trương Tiểu Lượng trở lại trong phòng, hắn mới dừng xuống. Huynh đệ, sáng sớm ngày mai ta cùng Thường Hương trở về, ngươi theo ta đi không? Ta dẫn ngươi đi tỉnh thành nhìn xem. Trương Tiểu Lượng hỏi. Thường Hương gấp gáp về nhà, cho nên hắn lấy được đưa. Ta cùng Thẩm Hân cùng nhau. Minh lắc đầu, ngày mai hắn còn phải xem Thẩm Hân nhà thế nào trang thổ hơi ấm đâu. Hơn nữa Thẩm Hân còn có tri thức muốn dạy hắn. Vậy được rồi, chờ lần sau ngươi trở về, trước tiên liền gọi điện thoại cho ta. Trương Tiểu Lượng hít một tiếng, dặn dò. Hắn biết lần này đi đưa Thường Hương, trở lại Tiểu Minh khẳng định đi. Ừm. Minh nhẹ gật đầu. Chuyển đường sáng sớm, bầu trời âm trầm, 7 điểm vừa qua khỏi Trương Tiểu Lượng cùng Thường Hương liền rời đi, cùng đi theo còn có Hoàng Nhị, nàng phải đem Giá Sơn tham cho lão thái gia đưa trở về, còn muốn an bài người xử lý Thường gia sự. Trước khi đi, Thường Hương lại muốn ôm Minh một chút, bất quá lần này nàng không thể đạt được, Minh lẫn tránh thật nhanh. Lý Giao sắc mặt rất khó coi, trong lòng có chút hối hận giúp nàng, cái này tiểu biểu nện thật không xấu hổ. Mang đi hai ha thời điểm có chút phí sức lực, con hàng này cùng đại hắc ngốc nghiện, nằm sấp trên mặt đất kêu rên buồng nghịch thì lại, Thường Hương thế nào tún cũng tún không đi, cuối cùng vẫn là Minh đi qua đá một cước, con hàng này mới dọa đến cục đuôi cùng Thường Hương đi. Mấy người rời đi về sau, Hoàng Lãng tìm tới Vương Triệu Điển, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một trận. Cái gì? Tiểu Minh tặng cho ta? Vương Triệu Điển kinh ngạc nhìn xem Hoàng Lãng, hắn thật không nghĩ tới tiểu ăn mày trả lại cho mình lễ vật. Có điều loại thuốc này vật thực sự có chút. Vương Triệu Điển, thứ này ngươi cũng dùng không được, không bằng. Hoàng Lãng cười hắc hắc. Ai nói ta dùng không được? Vương Triệu Điển vội vàng nói. Hả? Hoàng Lãng mặt chìm xuống tới, hỏi, ngươi muốn dùng dược tề này làm gì? Hắn biết nhà mình muội muội cùng Vương Triệu Điển sự tình. Giữ lại đổi uống rượu a. Đúng rồi, chúng ta hiệu trưởng còn nghĩ mời ngươi ăn gà đâu, cảm tạ ngươi cho trường học quyền tặng phòng máy. Lần trước ngươi đi rồi, hiệu trưởng thì thầm một cái học kỳ. Vương Triệu Điển cười trả lời. Hoàng Lãng cắn răng, Vương Triệu Điển gắng thật thà nụ cười, lúc này trong mắt hắn liền giống như hồ ly. Trường học còn thiếu cái gì? Hoàng Lãng hỏi. Vương Triệu Điển trầm ngâm một lát, nói ra, không thiếu gì, liền là muốn mời ngươi một trận. Về phần thuốc kia, liền tặng cho ngươi đi. Hoàng Lãng sững sờ, ôm Vương Triệu Điển bả vai, thấp giọng nói, tiểu tử ngươi, tuyệt không giống như mặt ngoài như vậy chất phác. Đi, quay đầu ta đi cùng ngươi hiệu trưởng hàn huyên một chút đi. Có điều dược tề này ngươi thật đưa ta rồi. Đương nhiên đưa cho ngươi, ngươi là Đông Vũ ca ca sao? Vương Triệu Điền gật gật đầu, quay người đi. Hoàng Lãng nhìn xem Vương Triệu Điền bóng lưng, lẩm bẩm nói, Đông Vũ có thể một tiểu tử này nhiều đầu óc. Buổi sáng, Hoàng Đông Vũ cùng Vương Triệu Điền lại dẫn Lư Hữu ra ngoài, Hoàng Lãng thì đi Sơn Hoa nhà, cùng Sơn Hoa cha nói chuyện hơn một giờ. Hoàng Lãng rời khỏi về sau, Sơn Hoa mẹ vào nhà, liền gặp Sơn Hoa cha ngồi trong phòng ngẩn ra. Hoàng lão bản tìm ngươi làm gì? Sơn Hoa mẹ hỏi. Sơn Hoa cha lấy điện thoại di động ra cho Sơn Hoa mẹ nhìn, đây là tiểu Minh đứa bé kia cho chúng ta. Sơn Hoa mẹ tiếp quá điện thoại di động nhìn một nhãn, kinh hô, nhiều tiền như vậy? Đứa nhỏ này thế nào cho ta nhiều tiền như vậy? Sơn Hoa cha lắc đầu, Hoàng lão bản nói muốn mua một nhóm đồ ăn, để ta đem tài khoản cho hắn, kết quả là đánh qua đến nhiều tiền như vậy, nói là tiểu Minh đứa bé kia cho chúng ta, không thu đều không được. Sơn Hoa mẹ sửng sốt thật lâu, sau đó không dừng thì thầm, đứa nhỏ này. Trương Tiểu Lượng, Thường Hương cùng Hoàng Nhị đuổi tới ngoài núi lúc, nhị tử cùng Đường Duyệt đã đang chờ bọn hắn. Thường Hương không có nuốt lời, lão Sơn xâm giao cho Hoàng Nhị trước đó, lưu xuống năm đầu đoạn sợi rễ. Đối với cái này Hoàng Nhị cũng không nói cái gì. Đường Duyệt cầm tới sợi rễ, nói liên tục tạ ơn, nhưng khi nàng muốn hỏi Thường Hương giá cả thời điểm, bị nhị tử ngăn cản. Đường Duyệt rất thông minh, không có lại mở miệng. Lúc này ở trên núi, Minh Chính cùng lấy Thẩm Hân học tập, hôm nay nói chính là đồ hình diện tích, hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang. Liên quan tới diện tích, phía trước nói trồng trọt thời điểm đã nói qua, chỉ là lần này nói đồ hình càng nhiều, cũng càng mạnh. Cũng không lâu lắm, cho Thẩm Hân nhà trang thổ hơi ấm người đến, thực ra đều là người trong thôn. Minh học tập tạm thời dừng xuống, đi theo Thẩm Hân chạy tới xem người ta thế nào an trang thổ hơi ấm, cái ống thế nào tiếp, máy sưởi thế nào thả. Lý Giao bản thân nằm ở trong phòng khách, cầm điện thoại di động cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, hiện tại tay nàng nắm khoản tiền lớn, không hưng phấn là không thể nào. Lý Giao, đêm nay đến Nham thành phố chơi sao? Ta mời khách, buổi tối chơi trò chơi viên mở đêm tràng, hơn nữa vượt năm thời điểm hữu cỡ lớn pháo hoa biểu diễn. Điện thoại một bên khác là Tiểu Lâm. Thật là đáng tiếc, ta trong núi đâu, đêm nay không thể quay về. Lý Giao tiếc nuối nói. Nàng mới nói được cái này, Hoàng Đông Vũ điện thoại đỉnh vào. Tiểu Lâm, đợi lát nữa a, ta nhận cú điện thoại. Lý Giao nói xong tiếp thông Hoàng Đông Vũ điện thoại. Lý Giao, thu dọn một chút, buổi chiều chúng ta trở về. Hoàng Đông Vũ nói ra. A, ngươi không phải nói rõ trời đi sao? Lý Giao kinh ngạc hỏi. Tuyết rơi, hôm nay nhất định phải đi, nếu không thì liền đi không được. Tuyết rơi. Lý Giao nhảy xuống giường, chạy đến trong sân, liền thấy bầu trời đã nổi lên hoa tuyết. Cái này dự báo thời tiết cũng quá không chính xác, hôm qua chỉ nói nhiều vân. Có điều mang Tiểu Minh đi Nham thành phố nhìn pháo hoa cũng không sai. Lý Giao nói thầm một tiếng, cúp máy Hoàng Đông Vũ điện thoại, chạy đi tìm Thẩm Hân cùng Tiểu Minh. Pháo hoa. Nghe Lý Giao nói chuyện, Minh nhớ lại một chút, nhìn đồ biết vật bên trên có, đủ mọi màu sắc. Đúng vậy a, pháo hoa rất đẹp, buổi tối cùng tỷ tỷ đi Nham thành phố đi. Lý Giao nói ra. Minh suy nghĩ nghĩ, hỏi Thẩm Hân, ngươi đi không? Hắn không biết Thẩm Hân còn chuẩn bị dạy hắn chi thức gì, nếu như buổi tối muốn học tập, vậy liền không đi. Thẩm Hân lập tức gật đầu, đi. Nàng chuẩn bị đồ vật đều nói xong rồi, hơn nữa một chút tuyết, nàng cũng phải sớm ra sơn, nếu không ngày mai nàng về trường học cũng phiền phức. Ha ha, vậy liền nói xong, buổi tối cùng tỷ tỷ đi, tỷ tỷ mang các ngươi đi nào. Lý Giao cao hứng cười to. A Di, ta cũng muốn đi. Thẩm Hân đệ đệ Tiểu Hổ chạy qua đến, ngẩng đầu trông mong nhìn xem Lý Giao. Lý Giao nụ cười cứng đờ, trong lỗ hai đều là Tiểu Hổ kêu hai chữ, A Di, A Di, A Di. Đứa nhỏ này không có chút nào đáng yêu, ta đưa ngươi kính viễn vọng thời điểm thế nào liền biết gọi ta tiểu tỷ tỷ. Lý Giao rất không vui. A Di, ta cũng muốn đi. Tiểu Hổ lại hô một tiếng. Vậy ngươi nghĩ đi. Lý Giao hất lên mặt, cạch cạch đi về phòng của mình. Tiểu Hổ một mặt ngộng, suy nghĩ nửa ngày, sửng sốt một hiểu rõ có ý gì, vì sao kêu ta nghĩ đi. Thẩm Hân cười vuốt vuốt Tiểu Hổ cái đầu, dẫn Minh trở về phòng thu dọn đồ đạc đi. Hoàng Lãng về tới trước, qua hay chưa một giờ, Hoàng Đông Vũ cũng dẫn đội trở về. Bọn hắn giữa trưa cơm cũng chưa ăn, lập tức ra sơn, tuyết hữu càng xuống càng lớn xu thế, lại các loại liền đi không được. Một đoàn người hướng ngoài núi đi, Tiểu Hổ ở cửa ra vào khóc đến tê tâm liệt phế, la hét muốn nhìn pháo hoa. Nhưng Thẩm Hân mẹ muốn so Lý Giao lợi hại hơn nhiều, tắt qua một cái, Tiểu Hổ lập tức không khóc, ngoan ngoãn chạy về trong phòng. Tuyết quả nhiên càng xuống càng lớn, khi bọn hắn đi tới ngoài núi, mặt đất đã trải một tầng. Trở về trên đường, xe lái rất chậm, Minh cùng Thẩm Hân ngồi ở hàng sau, ghé vào cùng nhau nhìn video, cái đầu sát bên cái đầu, Thẩm Hân thỉnh thoảng liền cho Minh vuốt một vuốt tóc. Lý Giao ngồi ở vị trí kế bên tài xế, khỏi phải nói nhiều khó khăn bị, cái này một nắm đem thứ gì đó cho ăn, nàng rốt cuộc cảm nhận được Thường Hương hôm qua tới lúc tâm tình. Xe không có ở mới huyện ngừng, trực tiếp lái hướng Nham thành phố, bởi vì con đường khó đi, đến lúc đã trời tối. Lư Hữu nhóm riêng phần mình tán đi, Hoàng Lãng cũng đi rồi, Lý Giao hăng hái vung tay lên, đi, hôm nay buổi tối ta ăn bài. Chương 193, pháo hoa cơm tối là ở Nham thành phố một nhà phi thường có tiếng tiệm lẩu ăn, ngoại trừ Minh bốn người bọn họ, còn có Lý Giao hai cái bằng hữu, Tiểu Lâm cùng Tiểu Na. Cái này hai nữ hải Minh đều nhận thức, chính là lần trước ở thương tràng cứu ra cái kia hai. Lý Giao, ngươi có phải hay không gặp được chuyện tốt gì? Tiểu Lâm cùng Tiểu Na rất kỳ quái, nơi này mặc dù mùi vị tốt, phục vụ tốt, nhưng giá cả cũng cao, Lý Giao lựa chọn thế nào ở cái này mời khách? Đây là ta ân nhân cứu mạng, không nên mời bữa tốt sao? Lý Giao vô vô Tiểu Minh bà bay. Nên. Hôm nay chúng ta mời đi. Hai nữ hải liên tục gật đầu. Không tới phiên các ngươi, phục vụ viên, gọi món ăn. Lý Giao giơ tay lên một cái, phục vụ viên lập tức chạy qua đây, đưa qua đến một cái bình bàn. Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên cầm bình bản đi rồi, vẻ mặt kinh ngạc. Lý giao điểm thực sự nhiều lắm, sáu nữ hài gọi nhiều như vậy, đơn thuần lãng phí. Cuối cùng nàng chỉ có thể tổng kết một câu có tiền tùy hứng. Tiểu Lâm cùng Tiểu Na biểu hiện rất bình thường, lần trước bắt lấy tung hỏa phạm chính là ở quán cơm, các nàng đều thấy tận mắt Minh Lượng cơm ăn. Không lâu sau, cựu cung cách đã bưng lên, Thẩm Hân xem xét, đụng phải chạm Lý Giao, tỷ, tất cả đều là cay. Ngươi không thể ăn cay sao? Lý Giao hỏi. Ta có thể, nhưng Minh không được. Thẩm Hân nhỏ giọng nói. Không có việc gì, luyện một chút là được rồi, ăn lẩu nào có không ăn cay. Lý Giao miệng bên trên nói như vậy, nhưng vẫn là để phục vụ viên đổi một cái bên nướng nổi. Cảm giác cùng thịt dê nướng không sai biệt lắm a. Minh nhìn xem nồi lẩu, thầm nghĩ trong lòng. Phương pháp ăn là giống nhau, đều là xuyến thịt xuyến đồ ăn, khác biệt chính là trong nồi canh, tối hôm qua là dùng rõ ràng nước xuyến, hôm nay trong nồi là nồng đậm canh, một bên là nước lẹo, một bên khác là đỏ canh. Lại có, chính là đồ chấm không giống nhau, cảm giác thả thật nhiều đồ vật, còn có loại rất đơn giản, chính là tỏi giã cùng dầu gừng. Các loại bắt đầu ăn về sau, Minh phát hiện cùng ngày hôm qua thịt dê nướng không phải một cái mùi vị, nhưng cũng tương đương món ăn ngon. Có điều ăn trong chốc lát, Minh lộ ra vẻ nghi hoặc, những người khác ở đỏ trong canh xuyến, Thẩm Hân lại để hắn ở nước lèo bên trong xuyến. Các ngươi đều ăn cái kia. Minh chỉ đỏ canh. Hoàng Đông Vũ cười đem một khối vừa vớt ra thịt đặt ở Minh trong bát, nói ra, ngươi nếm thử. Minh chớp chớp nhãn, lại nhìn Thẩm Hân. Thẩm Hân cũng cười, nói ra, thử nhìn một chút. Minh kẹp lên thịt, bỏ vào trong miệng, ngay một hai cái sắc mặt của hắn liền thay đổi, cầm lên bên người đổ uống một ngụm rót xuống dưới. Cay. Minh quét miệng nói, cái này mùi vị hắn hưởng qua, lần thứ nhất cùng Trương Tiểu Lượng cùng Nhị Tử ăn nướng sâu, hắn liền ăn qua. Có điều chỉ nếm một ngụm liền không dám thử lại, loại kia như thiêu như đốt tư vị cũng không tốt chịu. Lần này ăn về sau, đồng dạng là loại cảm giác này, hắn nghĩ mãi mà không rõ, thế nào những cô bé này đều thích ăn cay, thích loại này như thiêu như đốt cảm giác. Ý? Tiểu Minh biết cay à? Lý Giao tò mò nói, sau đó lại từ đỏ canh bên kia vớt ra thịt phóng tới hắn trong bát. Minh lắc đầu, hắn cũng không dám ăn. Minh, ngươi ăn cái này đi. Thẩm Hân đem nước lèo bên trong thịt vớt ra đưa cho hắn, đem Lý Giao kẹp cái kia khối cầm đi. Minh suy nghĩ nghĩ, lại đem cái này khối thịt kẹp trở về, bỏ vào trong miệng. Các cô gái đều thích ăn, nói rõ đây nhất định là món ăn ngon, hắn suy nghĩ nhiều thích ứng một chút. Cái này khối thịt ăn xong, hắn lại uống nửa chai nước uống. Tiếp đó, hắn cũng bắt đầu nếm thử ăn đỏ trong canh đồ vật. Các loại miệng bên trong tê cay cảm giác biến mất, liền kẹp một khối. Chậm rãi, hắn rốt cuộc ăn ra tư vị. Cụ thể tư vị gì, hắn nói không nên lời, mặc dù cay khó chịu, nhưng lại nhẫn không nổi muốn ăn. Tiểu Lâm cười nói, ta vừa ăn cay thời điểm cùng Tiểu Minh, ăn liền nghiện. Về sau mỗi bữa cơm một điểm vị cay đều ăn không trôi. Lý Giao cười nói, ngươi cái này thuộc về thích thụ ngược đãi, cay không phải là vị giác, là một loại cảm giác đau, hiểu không? Đám người cười cười nói nói, bên ngoài tung bay hoa tuyết, gió rét gào thét, trong phòng nhiệt khí bừng bừng, bầu không khí như thế này quả thực để mình thích. Hắn suy nghĩ, ở bản thân thế giới kia, mùa đông thời điểm ăn như vậy nhất định càng hài lòng. Một bữa cơm ăn vào 8 giờ 30 phút, điểm tất cả nguyên liệu nấu ăn đều càn quét không còn, phục vụ viên thu dọn thời điểm đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, điểm nhiều đồ như vậy, sáu nữ hài liền ăn xong. Đến đi ra bên ngoài, tuyết đã ngừng, mặt đất trải thật dày một tầng, Hoàng Đông Vũ nói muốn đi lái xe, nhưng Lý Giao nhất định phải đi một chút, nói nơi này khoảng cách chơi trò chơi viên không xa. Lý Giao uống không ít địa, lộ ra rất hưng phấn, miệng bên trong lại ngại nói không xong. Nói lên trung học thời điểm, lên đại học thời điểm, còn như cái rất vui vẻ vui trung nhị thanh niên ở trong đống tuyết chạy. Gia hỏa này có phải hay không được 500 vạn hưng phấn, vẫn là uống nhiều quá. Hoàng Đông Vũ không nói nhìn xem ở trong đống tuyết vui chơi Lý Giao. Đi rồi không bao lâu, trong tầm mắt xuất hiện một mảnh ngũ quang thập sắc rực rỡ ánh đèn, chơi trò chơi biên đến. Tiểu Minh, còn chưa tới qua chơi trò chơi biên chứ? Hoàng Đông Vũ hỏi. Ừm. Minh gật gật đầu. Tiểu Lâm nói, chơi trò chơi viên đồng dạng mùa đông không mở đêm tràng, bất quá hôm nay hữu vượt năm pháo hoa biểu diễn ngay tại chơi trò chơi viên quảng trường, cho nên mới mở đêm tràng. Có điều cỡ lớn công trình không mở. Càng đi về phía trước càng nhiều người đến chơi trò chơi viên cửa ra vào, vé miệng nơi đó đội ngũ đầy rất dài, hơn nữa hữu không mặc ít cảnh phục người ở xung quanh tuần tra. Mua hết phiếu, tiến nhập chơi trò chơi viên, đi về phía trước một đoạn, Lý Giao đột nhiên cầm lên một cái tuyết đoàn, đối với Hoàng Đông Vũ ném tới. 3. Tuyết cầu ở Hoàng Đông Vũ cái đầu bên trên nổ ra. Hoàng Đông Vũ lập tức đánh trả, không bao lâu sau công phu, mấy nữ hải liền loạn thành một bầy, Tiểu Lâm cùng Tiểu Na cũng bị cuốn vào, cầm tuyết cầu lẫn nhau ném, ngay cả luôn luôn văn tính Thẩm Hân đều có chút kích động. Mình gãi gãi cái đầu, những người này thế nào đều hưng phấn như vậy đâu? Tuyết hữu chơi vui như vậy mà sao? Đẩy thật lâu đội ngũ, bọn hắn mới ngồi lên thuyền hải tặc. Minh là lần thứ nhất chơi trò chơi công trình, hơi có chút khẩn trương, ngồi ở thuyền hải tặc bên trên luôn cảm giác bản thân muốn bị ném ra tựa như. Lý Giao ngồi ở hàng cuối cùng, mỗi lần cùng nhau vừa rơi xuống đều sẽ rít gào lên. Thẩm Hân cũng rất hưng phấn, nắm thật chặt trước mặt lan can, nàng chỉ ở 3 năm trước đây tới qua một lần, lần kia là cha mang theo nàng, thật nhiều công trình nàng đều một chơi qua. Từ thuyền hải tặc xuống tới, các nàng lại ngồi xoay tròn xe bay, không trung xe ngắm cảnh các loại hàng ngũ. Một vòng tòa hạ đến, Lý Giao la hét chưa đủ nghiền, cỡ lớn công trình đều muốn mở, còn cùng Minh nói, lần sau tới ban ngày chơi. Cũng không lâu lắm, chơi trò chơi viên công trình toàn bộ dừng lại, 12 giờ nhanh đến. Các nàng tìm cái tìm khoáng đạt địa phương, chuẩn bị nhìn pháo hoa, mọi người cũng nhao nhao hướng nơi này tụ tập. Một hồi, mấy người cầm máy quay phim, bịt rồ phồn các loại thiết bị đi tới bọn hắn cách đó không xa. Còn chúng các bằng hữu, nơi này là nham thành phố chơi trò chơi biên, một hồi nơi này liền đem bắt đầu một tràng thịnh đại vượt năm khói hỏa biểu diễn. Cư tất khói hỏa châm ngòi dài đến 30 phút, hay dùng là bảo vệ môi trường pháo hoa. Không lâu, tiếng chuông vang lên, mọi người đi theo hô lên, 10, 9, 8. Hàng ngàn hàng vạn người cùng hô, thanh âm cực lớn, minh cảm xúc đều bị điều động, đi theo cùng nhau hô. Trong đêm nhiệt độ rất thấp, không sai biệt lắm có lẽ xuống 10 độ, nhưng Minh lại cảm giác không thấy rét lạnh. Khi thời gian vượt vào một năm mới lúc, từng đạo điểm sáng bay về phía không trung, theo sát lấy, muôn hồng nghìn tia sắc thái ở trong trời đêm tỏa ra, lộng lẫy. Minh nhìn xem bầu trời đêm, há to miệng, pháo hoa mỹ lệ vượt quá tưởng tượng, xa không phải nhìn đồ biết vật bên trên vẽ có thể miêu tả ra. Từng đoàn tỏa ra pháo hoa, các loại hình dạng cùng sắc thái, mặc dù chỉ có một cái trước mắt, nhưng Minh lại cảm giác, tâm thần của mình đều dung nhập vào trong đó, tới cùng nhau tỏa ra, cùng nhau tiêu tán. Chơi trò chơi viên hậu phương, che phủ giống như cầu đồng dạng ngải tâm đang hô to gọi nhỏ, tốt xinh đẹp, cha ngươi nhìn, tốt xinh đẹp à. Chu Thắng ôm ngải tâm, ngải vi vác lấy cánh tay của hắn, hai vợ chồng mặt mũi tràn đầy đủ cười. Chơi trò chơi viên đại môn, Đường Duyệt ôm nhị tử cánh tay, nhị tử tức thì ôm nàng eo, hai người dựa sát vào nhau cùng nhau. Nhị tử, cảm ơn ngươi, gia gia của ta thật cao hứng. Đường Duyệt nhón chân lên, ở nhị tử mặt hôn lên một chút. Nhị tử nắm thật chặt ôm Đường Duyệt tay, nói ra, chúng ta còn nói cái gì tạ ơn. Thương hương nơi đó, thật sự không cần đưa tiền sao? Nếu như dùng, Tiểu Lượng ca đã nói. Trên bầu trời liên tiếp sâu dày đặc nổ vang, liên tục tỏa ra pháo hoa chiếu sáng bầu trời, mọi người phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Gò đất, Thẩm Hân đụng phải Trạm Minh, hỏi, ngươi lần sau lúc nào trở về? Ta cũng không biết. Minh suy nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Cụ thể thời gian nào trở về phải xem thu hoạch bao nhiêu cái số, ký số ít, rất có thể rút không chúng nhanh nhẹn. Thẩm Hân mím môi suy nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như có thể, ngươi tốt nhất ở tháng 2 số 4 trước đó trở về. Chúng ta cùng nhau ăn Tết. Tháng 2 số 4. Ăn Tết. Minh lấy điện thoại di động ra tra một chút, khoảng cách hiện tại Tam Thập Tam Tiên. Ăn Tết là cái gì? Minh không hiểu hỏi. Ăn Tết chính là Tết Xuân, là chúng ta người Trung Quốc trọng yếu nhất một cái ngày lễ. Chờ một lát nhìn xong rồi pháo hoa, ta kể cho ngươi. Thẩm Hân nói ra. Tốt. Minh cười cười, ngẩng đầu lên tiếp tục xem pháo hoa. Cùng lúc đó, tỉnh thành bệnh viện trong phòng bệnh, Thường Hằng chính nhìn điện thoại di động, khó có thể tin lắc đầu. Thật sự, Tiểu Hương nói dĩ nhiên là thật sự. Hôm qua Thường Hương liền gọi điện thoại tới, để hắn không muốn thiệp mời phá sản, nói sự tình hữu chuyển cơ, Hoàng gia nguyện ý tiếp nhận Đỉnh Thiên Quốc Tế. Nhưng hắn căn bản không tin, Đỉnh Thiên Quốc Tế mắc nợ từng đống, lại không có vật gì có giá trị, ai tiếp nhận đều tương đương với tiếp một số lớn nợ nần, ai sẽ ngốc như vậy? Hôm nay nữ nhi trở về, lại nói cho hắn biết vấn đề giải quyết, Hoàng gia nguyện ý tiếp nhận, đồng thời về sau còn để hắn phụ trách Đỉnh Thiên Quốc Tế sự vận. Hắn càng không tin tưởng, trừ phi Hoàng gia ngốc điên rồi. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại vừa rồi, hắn chứng ký hiệu bên trên đột nhiên hợp thành qua đây một khoản tiền lớn. Một khoản đầy đủ để hắn trả nợ, còn có thể đồng sơn tái khởi khoản tiền lớn. Sửng sốt rất lâu, Thường Hằng biểu tình biến hóa, nợ nụ cười, càng cười thanh âm càng lớn. Thường Hương mẹ sợ gần chết, còn cho rằng Thường Hằng chịu không được kích thích nội điên, đội vàng quên, lao thưởng ngươi bình tĩnh một chút, mọi thứ đều sẽ đi qua. Thường Hằng thở sâu, nói ra, hiện tại liền đi qua. Bọn hắn không phải nghĩ lui cố sao? Lui cho bọn hắn. Chương 194, làm tốt pháo hoa biểu diễn kết thúc về sau, mọi người rời đi chơi trò chơi biên, dựa vào lý giao ý tứ, tìm lượng viễn tiếp tục nào ca. Nhưng Minh cùng Thẩm Hân đều muốn trở về. Thẩm Hân hai ngày này ngoại trừ cho Minh giảng giải, chính là trong nhà bận rộn, làm việc cũng còn một biết đâu. Minh nghĩ hôm nay buổi tối trở về thế giới của mình, có thể nhiều gửi lại một chút thời gian. Mặc dù Thẩm Hân còn chưa nói rõ ràng ăn Tết là cái gì, nhưng hắn cảm giác được lần sau đến muốn bồi Thẩm Hân ở lâu chút thời gian. Hoàng Đông Vũ cũng không nghĩ để bọn hắn trở về, chủ yếu nàng đối với mình kỹ thuật lái xe không tự tin, xuống tuyết, lại là đường ban đêm, trong nội tâm nàng thật không chắc. Đúng dịp chính là, rời khỏi chơi trò chơi viên thời điểm, bọn hắn chạm lên nhị tử cùng Đường Duyệt. Hai người này cũng không nghĩ tới gặp phải Tiểu Minh, còn cho là bọn họ đều trong núi đâu. Hoàng Đông Vũ đem tình huống nói chuyện, nhị tử cùng Đường Duyệt lập tức gật đầu, để Minh cùng Thẩm Hân ngồi lên xe của mình. Tiểu Minh, lần sau đến nhất định nhớ kỹ cho chúng ta phát tin tức. Lý Giao cởi lấy cửa sổ liên tiếp nói nhiều lần, cuối cùng là Hoàng Đông Vũ kiên quyết nàng kéo mở. Nhìn xem ô tô đi xa, Lý Giao đứng đấy thật lâu không nhúc đích, nàng cảm giác nhân sinh kỳ diệu như vậy. Nửa năm trước cùng Tiểu An mày một đợt hiểu lầm, đúng là cải biến nhân sinh của nàng. Đi, nào ca đi. Lý Giao lớn tiếng nói. Con đi a, cái này đều mấy điểm, ta muốn ngủ cảm giác. Hoàng Đông Vũ thật sự là mệt mỏi, nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ngươi lại không làm việc, ngủ cái gì mà ngủ, tiếp tục nào. Lý Giao lôi kéo Hoàng Đông Vũ liền đi, Tiểu Lâm cùng Tiểu Na đối mặt một nhãn, không biết Lý Giao hôm nay làm sao vậy, hứng thú cao như vậy. Trong xe, Minh cùng Thẩm Hân còn giống như lúc đến, cái đầu sát bên cái đầu, ghé vào cùng nhau nhìn video, bên trong nói là ăn Tết. Có điều dính đến dân tộc văn hóa, Thẩm Hân nói được không phải rất rõ ràng, Minh cũng nghe được cái hiểu cái không. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Tết Xuân đối với tất cả người Trung Quốc tới nói, là vô cùng trọng yếu ngày lễ. Cuối cùng Thẩm Hân chỉ có thể nói như vậy. Ừm. Minh dùng sức chút đầu. Đường Duyệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, khóe miệng một mực vểnh lên, nàng cảm thấy hai đứa bé này đặc biệt có ý tứ. Ta là cha của ngươi, ta thật vĩ đại, giữa ngươi như vậy lớn. Chuông điện thoại di động vang lên, Minh luống cuống tay chân nhận nghe điện thoại. Thẩm Hân một mặt bất đắc dĩ, hơn nửa đêm gọi điện thoại, đoán chừng không phải Trường Tiểu Lượng chính là Thường Hương. Đường Duyệt khóe miệng giật một cái này ma tính tiếng chuông ai cho thiết. Tiểu Minh, ngươi ở kia. Trong điện thoại truyền đến Thường Hương thanh âm. Ta ở xe bên trên, về mới huyện. Minh chậm rãi trả lời. Cái kia ngươi lúc nào rời khỏi? Thường Hương lại hỏi. Minh suy nghĩ nghĩ, nói ra, một hồi. Điện thoại bên kia trầm mặc 2 giây, nói ra, lần sau về đến cho ta gửi nhắn tin. Điện thoại cúp máy, Thẩm Hân một thanh cầm qua Minh điện thoại, đổi thành bình thường tiếng chuông. Xuống tuyết đường ban đêm, nhị tử mở cũng không nhanh, trở lại Khải Lệ gia viên lúc sau đã gần nửa đêm 3 điểm rồi. Thẩm Hân vẫn là lần thứ nhất cùng Minh đơn độc ở cùng nhau, nguyên bản có chút khẩn trương, có thể vừa nghĩ tới Minh muốn đi, nội tâm lại bị ly biệt vẻ u sầu tràn ngập. Minh, ngươi một hồi liền muốn đi sao? Thẩm Hân hỏi. Ừm, một hồi liền đi, An Tết có thể ở lâu một ngày. Minh nói. Cái kia nói xong, An Tết ngươi nhất định muốn trở về. Gặp lại. Thẩm Hân nói xong, chạy vào phòng ngủ, quan lên cửa phòng. Nàng biết, bản thân là không nhìn thấy Minh rời đi, dứt khoát trốn đi. Thẩm Hân nằm ở giường bên trên, con mắt có chút ướt át, mỗi lần Minh rời khỏi, nàng đều lo lắng Minh cũng sẽ không trở lại nữa. Hắn nói, An Tết nhất định sẽ tới. Lần sau nên nói cho hắn một chút ứng dụng để cùng bốn tức thì vận được rồi, ngữ văn có thể để hắn thử nghiệm viết nhật ký, còn có nhìn sách tránh nói. Hắn đối với bất luận cái gì không biết đến đều cảm thấy hứng thú, có thể cho hắn mua một bộ 10 vạn câu hỏi vì sao. Lần nằm bên trong, Minh đánh mở hình tượng, địa cầu phương khối bên trên còn thừa thời gian còn có một hơn 2 cái giờ. Lần này là 6-16 giờ, xuống tới là lần thứ 12, đó chính là 7-18 tiếng, thêm bên trên 12 là 90 giờ, gần 4 ngày thời gian. Còn như di vãng, Minh đem y phục xếp xong, đặt ở giường bên trên, sau đó đổi bên trên bản thân y phục. Sau đó đem biểu, lá bút ký vở đặt ở trong ngăn kéo. Gác cổng thẻ cùng chìa khóa đặt ở cái bàn bên trên. Cuối cùng hắn cầm điện thoại di động lên, lần lượt phát ra ngắn hơi thở ra ngoài, ta đi rồi, gặp lại. Minh thở dài, hắn thật nghĩ đưa di động cũng mang về, trong này có thật nhiều tri thức. Lắc đầu, đưa di động cũng đặt ở trong ngăn kéo, hắn điểm trúng địa cầu phương khối. Gửi lại thời gian 12 giờ, phải chăng lựa chọn tự chủ trở về. Minh ở nhắc nhở bên trên một chút, thân hình biến mất. Một phút không đến, lần nằm môn nhẹ nhàng gõ vang, Thẩm Hân đẩy mở cửa đi đến. Lại là cái gì cũng không mang đi. Thẩm Hân lau mắt, đem Minh xếp xong y phục cầm ra đi, treo ở trong ngăn tủ. Lúc này mới nằm ở giường bên trên, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Nhan thành phố một nhà lượng phiến bên trong, Lý Giao chính cầm mịt rộ phồn gào khóc thảm thiết, đến nhà, khoái hoạt ta, dù sao hưu bó lớn thời gian. Đúng lúc này, Hoàng Đông Vũ lấy điện thoại di động ra, một giọng nói, "Tiểu Minh đi." Trong ngay mắt, trong phòng trung yên tĩnh xuống tới, chỉ còn lại nhạc đệm âm thanh. Tỉnh thành, Thường Hương cùng Trương Tiểu Lượng uống rượu quán rượu nhỏ bên trong, Thường Hương lại tại mua say. Chỉ có điều tâm tình bây giờ so 3 ngày trước đó khác nhau rất lớn. Lúc ấy nàng tràn đầy bi quan cùng tuyệt vọng, mà giờ khắc này nàng là cao hứng. Nàng tiểu đệ ở một bên buổi tiếp, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng không biết hai ngày này phát sinh cái gì, để đại tỷ đầu cảm xúc phát sinh 180 độ chuyển biến. Đinh đùng, tin nhắn tiếng nhắc nhở vang lên, Thường Hương lấy điện thoại di động ra nhìn một nhãn, thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Minh, gặp lại. Nàng lúc đầu nghĩ trở về mới huyện, nhưng tuyết rơi, nàng không thể quay về, cho nên chỉ có thể cho Tiểu Minh gọi điện thoại. Một nhà cấp cao trong hội sở, Trương Tiểu Lượng đang ngủ say, căn bản không nghe thấy tiếng điện thoại di động âm. Rạng sáng 5 điểm, Hoàng Lãng mặc rộng rãi y phục từ bên trong đi ra, tinh thần sáng láng, tinh thần phấn chấn. Tiểu Sáng, tỉnh. Hoàng Lãng dùng sức đẩy hắn. Trương Tiểu Lượng mơ mơ màng màng trợn mở mắt, xem xét Hoàng Lãng, hỏi, mấy giờ rồi? 5 điểm. Tiểu Minh thuốc thật hắn sao có tác dụng, quá ngu bức. Hoàng Lãng hưng phấn nói, để ta ngủ tiếp sẽ, hiện tại tuyệt đối không đến 5 điểm, ngươi nội tình không tốt, không thể nào lâu như vậy. Trương Tiểu Lượng trở mình, muốn tiếp tục ngủ. Hoàng Lãng tức giận đến cái mũi đều sai lệch, một chân đá vào Trương Tiểu Lượng cái mông bên trên, chính ngươi nhìn xem, mấy giờ rồi? Trương Tiểu Lượng sờ lên, một sờ đến biểu, đưa di động cầm qua đây. Còn không thấy được thời gian, chưa thấy được tin nhắn. Tiểu Minh, trở về. Lại là nửa đêm đi. Trương Tiểu Lượng ngồi dậy, thở dài. Hoàng Lãng trầm mặc một lát, vỗ vỗ hắn, nói ra, được rồi, lại không phải không trở lại, đi thôi. Chúng ta nhìn xem Trình Ca bên kia tình huống như thế nào. Ta buổi chiều còn phải đi để người nhìn xem những cái kia phỉ thúy nát liệu đâu. Buổi sáng, tuyết hôn khắc tinh, mặt trời cao thăng. Ngoại ô thành phố một ngôi biệt thự bên trong, một danh tướng mạo nho nhã trung niên nhân đang ngồi ở ghế sofa bên trên xem báo chí. Một hồi, một người trung niên phụ nhân đi qua đây, đem một ly trà đặt ở bàn trà bên trên, nói ra, ngươi nói nhị nha đầu thế nào mớn, để chúng ta xuất ra 1 tỷ tiếp nhận đỉnh thiên quốc tế. Trung niên nhân để xuống báo chí, hỏi, ngươi biết Lao gia tử là nói như thế nào? Nói như thế nào? Phụ nhân hỏi. Lao gia tử nói làm tốt. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái này không phải nhị nha đầu ý tứ, là ý của Lao gia tử. Trung niên nhân nói. Vì cái gì? Đỉnh thiên quốc tế hữu cái giá này đáng giá sao? Trung niên nhân nhấp một ngụm trà, nói ra, đỉnh thiên quốc tế không có, nhưng tên tiểu khất cái kia hữu. Tiểu cương 2 lần nhảy vượt thức tấn thăng, chính là tiểu ăn mày nguyên nhân. Ô hát phụ nhân khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Khoảng cách bến cảng không xa một tòa văn phòng, đỉnh trời quốc tế hàng hiệu tử treo lầu ngoài tường, phi thường bắt mắt. Một chiếc xe dừng ở văn phòng trước, cửa xe đẩy mở, Thường Hằng đi xuống dưới, âu phục dày ra. Mặc dù nhìn qua còn có chút suy yếu, nhưng cùng tối hôm qua nằm ở giường bệnh bên trên bộ dáng so sánh, lại tinh thần rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn tường ngoài thẻ bài, Thường Hằng bước bước đi vào. Trong lâu đã không có người đi làm, liền sân khấu còn có cái chàng trai. Nhìn thấy Thường Hằng, cái này chàng trai trợn tròn trong mắt, khó có thể tin kêu lên Thường Trung Quy. Thường Hằng cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ chàng trai bả vai, nói ra, đi, đến hội nghị thất. Không lâu, từng chiếc ô tô dừng ở văn phòng trước. 2 giờ về sau, Thường Hằng đi ra đỉnh Thiên Quốc tế, ở trong phòng họp lưu xuống một đống trận mắt hốt một người. Bọn hắn cổ quyền tất cả đều bị Thường Hằng mua đi. Nguyên bản bọn hắn chính là cái này mục đích, nhưng thật sự thực hiện, bọn hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi, thậm chí có chút hối hận. Thường Hằng như vậy lớn quyết đoán thu hồi tất cả cổ quyền, nói rõ hắn làm đến tiền, cũng nói đỉnh Thiên Quốc tế xuất hiện chuyển cơ. Nhưng bây giờ hối hận cũng muộn rồi, bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng nóng trông, Thường Hằng không muốn Đông Sơn tái khởi. Mới huyện, Khải Lệ ra biên, Thẩm Hân buổi sáng 10 giờ hơn mới, hôm qua ngủ quá muộn. Nấu một bát mì ăn liền về sau, nàng bắt đầu làm bài tập, nghiêm túc, tâm vô bằng ngủ. Mãi cho đến buổi chiều 2 điểm, làm việc viết xong, nàng cầm chìa khóa cùng gác cổng thẻ ra môn, thẳng đến Tân Hoa tiệm sách, mua một bộ 10 vạn câu hỏi vì sao. Trở lại Khải Lệ ra biên đã nhanh 4 điểm, Thẩm Hân lại làm vệ sinh. Đem phòng ở trong trong ngoài ngoài đều thu dọn sạch sẽ, lúc này mới ngồi ở ghế sofa bên trên thở một ngụm. Sờ lên túi, Thẩm Hân đem khối phỉ thúy kia nát liệu lấy ra, nhìn xem xuất thần. Một mực đến không sai biệt lắm 6 điểm, nàng mới bị đói lấy lại tinh thần. Lại nấu một bát mì ăn liền, Thẩm Hân sau khi ăn xong đi lần nằm nhìn một chút, lúc này mới lưu luyến không rời rời khỏi, trở về trường học. Minh là nửa đêm 3 điểm đi, trở về thế giới của mình thời điểm chính là đêm khuya 12 giờ. Hắn vừa ra hiện liền thấy một đôi đèn đồng dạng con mắt, giật nảy mình. Tiếp theo hắn mới phát hiện dĩ nhiên là Hồng Lang. Hồng Lang cũng bị đột nhiên xuất hiện Minh hù dọa, veo một chút nhảy lên ra ngoài thật xa. Đợi cho phát hiện là Minh, lập tức há hốc miệng ba, đầu lưỡi đạp kéo xuống tới. Ngày đó sói xám nói Minh đột nhiên biến mất, nó còn không tin đâu, hung hăng nạo sói xám một trận, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Vù vù vù, Hồng Lang lập tức phát ra trầm thấp tiếng giống, nhảy đến Minh bên người, rũa ra móng đuốt chỉ vào phương xa. Minh tả hữu xem xét, liền phát giác không đúng rồi, ngoại trừ Hồng Lang, đàn sói một đầu một thừa đều không ở nhà. Bọn chúng đi ra ngoài, đi săn. Vẫn là hữu địch nhân. Chương 195, dọa chạy ngoại trừ đi săn bên ngoài, đàn sói tùy tiện không biết ra ngoài, nhiệm vụ của bọn nó chính là thủ nhà. Hơn nữa cho dù đi săn, đàn sói cũng không biết toàn bộ ra ngoài, khẳng định sẽ lưu xuống mấy cái. Hiện tại tình huống này, khả năng nhất chính là xuất hiện địch nhân. Minh vô vô Hồng Lang cái đầu, đang muốn trở lại về sơn động nhìn xem, hỏi một chút Dạ Y tình huống như thế nào, phía dưới truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to, "Minh, ngươi trở về." Đi theo bóng người một lóe, Dạ Y liền mang theo Thanh La xuất hiện tại trước mặt. Đàn sói thế nào đều đi ra ngoài, có phải là có tình huống gì hay không? Minh nhanh tốc độ hỏi thăm. Vừa rồi sơn giã đều là ma thú cầm rú, đàn sói cùng yêu miêu đều đi ra ngoài, bất quá về sau lại một thanh âm, cụ thể tình huống như thế nào không rõ lắm. Thanh La câu nói này vừa dứt, một tiếng ẩn ẩn gào thét từ thâm sơn truyền đến. Tiên tính sơn lâm lần nữa loạn cả lên, tiếng thú gào không ngừng. Ba người đồng thời biến sắc, Dạ Y Y đem Thanh La đẩy ngã Minh bên người, nói, "Ta đi xem một chút." Minh một phát bắt được Dạ Y Y, "Các ngươi ở nhà ở lại, ta đi." Loại tình huống này cùng mùa đông đàn sói đến thời điểm không sai biệt lắm, vừa mới cái kia rít lên một tiếng rất có thể là ma thú cấp cao. Dạ Y Y mặc dù khôi phục, nhưng chưa hẳn đối phó được, khi tất yếu phải dùng thuật. Dạ Y Y còn muốn nói nữa, Minh đã hướng xuống dốc núi. "Minh, ngươi cẩn thận một chút." Thanh La đối với dưới núi lớn tiếng la lên. Nga ho ho ho, Hồng Lang ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Đi theo nơi xa vang lên từng tiếng sói tru trả lời. Minh rất nhanh hướng xuống núi sườn núi, tiến nhập rừng rậm, tiếng sói tru vô cùng rõ ràng cách hắn cũng không xa. Vừa vượt qua nhất tòa sơn phòng, Minh liền phát hiện ma thú thi thể, kia là một đầu đại liêu heo, cái đầu bị đập nát, xung quanh đại thụ bị đụng ngã một mảnh. Đây là đàn sói giết. Minh nhìn một nhãn, tiếp tục hướng phía trước chạy, rất nhanh lại phát hiện ma thú thi thể, là một đầu cự liệp, đồng dạng cái đầu bị đập nát. Ngay tại Minh chạy hướng thâm sơn thời điểm, sơn động nhỏ bên trong, vỏ trứng đã bị bạch quang bao khỏa, nhìn không ra thực hình, tựa như một đoàn bạch sắc quang mang. Cùng mấy lần trước khác biệt, lần này vỏ trứng toát ra tia sáng phi thường nhu hòa, tia sáng từ miệng thông gió tuôn ra, như mặt nước hướng xung quanh lan tràn, cũng không có thẳng ngút trời. Vù vù, Hồng Lang thứ nhất cái phát hiện, quay đầu nhìn xem dốc núi, hai mắt tỏa ánh sáng. Thanh La cùng Dạ Y Y đi theo quay đầu, liền gặp sơn động chỗ khu vực, tựa như bao trùm một tầng bạch sắc quang mang. Sơn động nhỏ bên trong, con kiến từ ghế sofa xuống bò ra, nhìn chằm chằm một đoàn bạch quang bao phủ vỏ trứng, hai đầu xúc giác không chết động. Thâm sơn, cái kia độc giác cự thú nhìn chằm chằm phương xa, mắt lộ ra hung quang, lớn tiếng gào thét, thanh âm giống như sấm rền cuộn cuộn. Nó nghe được sói tru, biết đó cũng là ma thú cấp cao. Một lát, nó hướng sơn đi ra ngoài, bước chân rơi xuống, động sơn dao động, phát ra ầm ầm nổ mạnh, mặt đất bị giẫm ra to lớn chảo ấn. Mặc dù hình thể to lớn, nhưng tốc độ của nó cực nhanh, rất nhanh liền biến mất trong đêm tối. Ngoài quần sơn bay, sói xám đồng dạng nhìn chằm chằm phương xa, thử lấy nha gầm rú, nó đang cảnh cáo cái kia ma thú cấp cao. Yêu miêu ngay tại sói xám không xa, giấu ở cây bên trên, lông trên đuôi đều là dựng thẳng. Cùng lúc đó, Tây Bắc lĩnh chủ thành bên ngoài, Hắc Ám tộc lão người đi ra. Hôi Hôi hắn thấy được, nhưng tiềm phục tại tòa thành hơn nửa ngày, chỉ thấy Hôi Hôi nấu cơm, hắn ngoại trừ cảm giác đói, không có nghe được bất luận cái gì liên quan tới Dạ Yểm tình huống. Mẹ nó, chắc không được Dạ Yểm cùng hắn là bằng hữu, một cái nấu cơm, một cái liền biết ăn. Lão giả ngấm ngầm nổ nước bọt một câu, do dự một lát, tiến về Thông Thiên Sơn mạnh phương hướng. Từ Hôi Hôi cái này tạm thời không cách nào biết được Dạ Yểm hướng đi, hắn chỉ có thể đi vùng núi nhìn xem, có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Mặc dù khả năng cực thấp, nhưng đều đến Tây Bắc lĩnh, tự nhiên đến đi một chuyến. Sơn giã bên trong, ma thú cùng động vật ăn cỏ tiếng kêu lại biến mất, hai đầu ma thú cấp cao lẫn nhau không nhường lẫn nhau, bọn chúng đều chạy trốn tới chỗ xa hơn, trốn đi run lẩy bẩy. Minh vượt qua ba tòa sơn, rốt cuộc thấy được sói xám, đội vàng chạy tới. Sói xám nghe được động tĩnh, đột nhiên quay đầu, phát hiện là Minh, lập tức hưng phấn gào gào kêu to. Hữu Minh ở, liền không có gì đáng sợ, nó có thể biết liệu băng thuật, thôi tỉnh thuật đều có bao nhiêu lợi hại. Ngao ho 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 sói xám lần nữa rú lên, tràn đầy khiêu khích. Theo sát lấy cái kia con ma thú gào thét cũng lần nữa truyền đến. Meo yêu miêu từ cây bên trên nhảy xuống tới, cắn Minh góc áo, dắt lấy hắn đi vào rừng rậm. Minh biết yêu miêu ý tứ, ở chỗ này quá nguy hiểm, để hắn đi theo leo lên cây cảnh. Vỗ vỗ sói xám cái đầu, Minh đi theo yêu miêu leo lên một cây đại thụ, giấu ở vừa mọc ra lá non tán cây bên trong. Từ một chút đến hai điểm, lại đến bốn điểm, ma thú tiếng gầm gừ càng ngày càng lớn, nói rõ cách bọn họ càng ngày càng gần. Đàn sói đã tụ tập qua đây, đều ở sói xám sau lưng, lúc này bọn chúng một tiếng không phát, đều nhìn chằm chằm phía trước, cái này đem là một tràng sinh tử đại chiến. Mặc dù đối phương rất lợi hại, nhưng chúng nó lại không sợ. Lúc này, ám hắc nhất tộc lão giả xuất hiện ở quần sơn bên mở. Nhưng vừa tiến nhập vùng núi, hắn liền nghe đến cự thú gào thét. Ma thú cấp cao, nơi này lại có ma thú cấp cao. Gia hiểm tiểu tử này không biết như thế xối quậy, đụng phải ma thú cấp cao chứ. Trong lòng suy nghĩ, lão giả tăng nhanh tốc độ, lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới chạy như bay. Mùa đông đã qua, trời sáng sớm, thoáng qua một cái năm điểm, phương đông bầu trời đã trắng bệnh. Mà lúc này đây, cự thú gào thét đã gần trong gang tấc. Minh đứng tại tán cây bên trên, bị tiếng giống chấn động đến lỗ tai ông tắc hưởng, cái đầu đều có chút choáng. Hắn vội vàng đem trên thân da thú bao xé xuống hai khối, ngăn chặn lỗ tai. Cũng nhanh đến. Minh xuất ra kính viễn vọng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. May mắn trời đã sáng, nếu không dùng đến kính viễn vọng, hắn rất khó giúp một tay. Cũng ngay một khắc này, sói xám đột nhiên một tiếng hét dài, liền xông ra ngoài. Mười mấy chỉ đại lang theo sát phía sau, hướng về phía trước chạy như điên. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, Minh nhìn thấy đối diện dốc núi bên trên cây rừng liền giống bị lăn xuống cự thạch nghiền ép đồng dạng bị miễn cưỡng mở ra một đầu khe rãnh. Minh thở sâu, nhìn chằm chằm khe rãnh thúc đẩy phía trước, điều ra hình tượng, đói khát thuật chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cái kia con ma thú xông ra rừng rậm, hắn lập tức thi thuật. Đầu kia khe rãnh khoảng cách bên rừng càng ngày càng gần, Minh gắt gao nắm nuốt kính viễn vọng, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Một mảng lớn đất đá từ bên rừng nổ ra, một đầu thân dài vượt qua 30 mét, toàn thân thanh lân che phủ, đầu dài độc giác quái thú xuất hiện trong tầm mắt. Minh nghĩ đều không nghĩ, một cái đói khát thuật ném tới. Hầu như cùng công kích của hắn cùng bước, màu quýt cái bóng một lóe, yêu miêu cũng từ cây bên trên nhào xuống núi sườn núi. Cùng lúc đó, Hắc Ám tộc lão người xuất hiện tại phía trên sườn núi, cũng nhìn thấy cự thú bộ dáng, không khỏi thấp giọng kinh hô, độc giác thanh lân thú, đây là 6 cấp vực sâu ma thú, làm sao sẽ ở cái này xuất hiện? Theo sát lấy, hắn thấy được đàn sói, lần nữa kinh hô, vậy mà có nhiều như vậy ma thú cấp cao. Vừa hướng ra núi rừng độc giác thanh lân thú thấy được xông tới đàn sói, như trung đồng con mắt biến đến đỏ bừng như huyết, liền muốn toàn lực hướng về phía trước hướng. Nhưng nó vừa muốn phát lực, đột nhiên cảm giác được một cỗ cơn đói bụng cồn cào cảm giác, so bao nhiêu ngày một ăn cái gì đều muốn khó chịu, lực lượng toàn thân đều muốn bị rút đi tựa như. Nó không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng mắt thấy sói xám đã nhanh muốn vọt tới phụ cận, nó phát ra kêu to một tiếng, toàn thân thanh lân một cơn chấn động, đi theo vẫy đuôi một cái, bù một tiếng, một đạo màu xanh cái bóng giống như tê liệt không khí, quất hướng sói xám. Ngao ho 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 sói xám phản ứng rất nhanh, nhấc lên móng vuốt hướng phía trước đập. Ầm. Va chạm kịch liệt vang dội trong núi, sói xám lập tức bay ra ngoài trên 100 mét, trùng điệp ngã ở trên đất. Cái gì? Minh trợn tròn trong mắt, loại tình huống này hắn căn bản không nghĩ tới. Không quản là đói khát thuật, liệu băng thuật, vẫn là thôi tình thuật, từ trước đến nay đều mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới đối với con ma thú này vậy mà một có ảnh hưởng. Dốc núi bên trên, Hắc Ám tộc lão người cũng cảm thấy toàn thân căng lên. Đây chính là 6 cấp ma thú, tương đương với ma linh tồn tại, loại này thực lực ở 7 đại cao các loại ma tộc đều không có mấy cái. Sói xám nhiều lắm thì cấp 5, căn bản không phải đối thủ. Đàn sói thấy một lần sói xám bị đánh bay, chẳng những không có bị hù sợ, trái lại càng thêm phát cuồng hướng về phía trước hướng. Độc giác thanh lân thú phẫn nộ gào thét, cái đuôi điên cuồng vùng, nó hiện tại cũng bị cảm giác đói bụng tra tấn khó mà chịu đựng. Ầm ầm ầm, lại là mấy con sói bị đánh bay. Có điều cái khác sói lại vọt tới độc giác thanh lân thú bên người, móng vuốt răng tấn công mạnh. Nhưng mà, đàn sói công kích lại không cho thanh lân thú tạo thành bất cứ thương tổn gì, nó trên thân lân phiến đều một phá. Hắc Ám tộc lão người nhìn xem, thầm nghĩ trong lòng, cái này quần ma thú thật sự là không biết sống chết. Đi theo hắn chậm rãi lui lại, một khi độc giác thanh lân thú giải quyết đàn sói, hắn ở lại đây liền nguy hiểm. Mà lúc này đây, Minh Lực chú ý đặt ở đại chứng động kinh thuật bên trên. Đói khát thuật một có hiệu quả, cái kia thôi tình thuật liền càng không cần phải nói, hiện tại duy nhất có thể động dụng, liền còn thừa xuống đại chứng động kinh thuật. Đại chứng động kinh thuật tác dụng có bao nhiêu đại hắn không rõ ràng, nhưng từ tên nhìn, khẳng định so chứng động kinh thuật uy lực lớn. Tuyển định mục tiêu, đại chứng động kinh thuật thi triển đồng thời, yêu miêu xuất hiện ở độc giác thanh lân thú phía trên. Meo một tiếng sơ sinh khóc mèo kêu rung khắp sân dã. Chính lui về sau Hắc Ám tộc lão người dưới chân một trận, bị cái này âm thanh mèo kêu kích thích cả người nổi da gà lên. Còn có một đầu ma thú cấp cao. Ý niệm chớp động ở giữa, hắn nhìn thấy yêu miêu một móng vuốt đập vào độc giác thanh lân thú đỉnh đầu. Tiếp đó, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, độc giác thanh lân thú lại bị một chút đập ngã xuống đất. Theo sát lấy cái kia móng vuốt thú nhỏ từ lần nữa huy động, đúng là một chút đem thanh lân thú sọ não đều bắn mở. Con mẹ nó Hắc Ám tộc lão người cảm giác sống lưng lưng đều ở bốc lên khí lạnh. Con thú nhỏ này đến cùng cái gì cấp bậc? Độc giác thanh lân thú thế nhưng 6 cấp ma thú, 6 cấp a, tương đương với ma linh tồn tại, liền như vậy bị không biết tên thú nhỏ tiêu diệt. Đi nhanh lên. Hắc Ám tộc lão người đờ ngực nuốt xuống ngụm nước bọt, quay đầu liền chạy. Hắn không dám lui về sau. Dọc theo dốc núi hướng bên trên không bằng nằm ngang chạy nhanh, hắn cuối cùng mới nhìn đến con thú nhỏ này, nói rõ tốc độ nó cực nhanh. Minh căn bản một phát hiện Hắc Ám tộc lão người, sự chú ý của hắn một mực đang yêu miêu bên kia đâu. Nhìn thấy đại chứng động kinh thuật phát huy tác dụng, yêu miêu một móng đuốt bén mở độc giác thanh lân thú cái đầu, hắn lúc này mới thở dài một hơi, tựa vào thân cây bên trên. Mà lúc này đây, thừa xuống sói tất cả bổ nhào vào độc giác thanh lân đầu thú bộ, một trận mấy gặm, vừa mới ở bọn chúng công kích xuống còn bền chắc không thể phá được ra thú cùng lần phiến, giờ phút này bị xé thành rời ra phá toái. Chương 196, đây là một số lớn tài phú đàn sói vây quanh độc giác thanh lân thú cái đầu xé đường này, xác định nó đã chết, lúc này mới đi xem sói xám cùng bị đả thương đồng bạn. Minh nhìn thấy sói xám nửa ngày một, cũng sợ hãi, cái này thế nhưng trụ sở phòng ngự lực lượng chủ yếu. Nhưng mà, hắn vừa muốn hướng xuống leo, đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, một đầu từ cây bên trên cắm rơi xuống tới. Yêu miêu chính đi trở về, nhìn thấy Minh ở cây bên trên nhoáng một cái, thân thể ngã lệch, vội vàng hướng trước nhảy trốn, móng vuốt nhỏ ở mình trên thân đập một chút, đem hắn đẩy đi ra mấy mét. Ầm. Minh quẳng trên mặt đất, bò nửa ngày một, đầu óc mơ màng trầm lắng, tay chân hoàn toàn không nghe sai khiến. Yêu miêu đối với đàn sói bên kia meo meo gọi hai tiếng, nằm ở Minh bên người, cũng là một bộ vẻ bại suy sụp dáng vẻ, vừa rồi đem độc giác thanh lân đầu thú cốt bén mở, nó hầu như kích phát ra bản thân tất cả tiềm năng. Lúc này ngã xuống đất bên trên sói xám rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn một chút đã chết mất độc giác thanh lân thú, lại nhìn một chút đối diện dốc núi. Tiểu mẫu lang chính lo lắng vây quanh nó chuyển, nhìn thấy nó ngẩng đầu, cao hứng đối với mặt của nó một trận liếm. Vù vù sói xám gọi hai tiếng, tiểu mẫu lang gật gật đầu, quay đầu chạy hướng chú phương hướng, sói xám để nó đi gọi hồng lang. Tiểu mẫu lang sau khi đi, sói xám dây rủi lấy hướng lên đứng, nhưng nhiều lần đều một đứng lên, nó cùng độc giác thanh lân thú cứng rắn chạm một chút, chân trước vẫn mất, hơn nữa vai cốt cũng bị tổn thương. Mặt khác mấy cái bị quét bay sói cũng đều đứng không dậy nổi, còn có ở ra bên ngoài phun huyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Minh cảm giác hơi tốt rồi một chút, vị bên người cây chậm rãi ngồi dậy. Mèo yêu miêu đối với hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cảm ơn ngươi. Minh cười cười, dưới cây là một đống tảng đá, nếu không phải yêu miêu đẩy hắn ra, hắn liền cắm tảng đá lên. Đi theo, hắn lại đóng lại nhãn, vừa mở nhãn cũng cảm giác toàn bộ thiên địa đều ở chuyển, không nói ra được khó chịu. Chẳng lẽ là bởi vì thi triển đại chứng động kinh thuật? Minh thầm nghĩ trong lòng, ngoài ra, không có cái khác khả năng. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn điều ra hình tượng, cảm giác ngay cả hình tượng đều là chuyển động. Cắn răng chịu đựng, hắn dùng chữa thương đan thay thế mì thịt bò. Hiện trong tay hắn còn có 1400 điểm, lúc đầu những này là giữ lại rút nhanh nhẹn, nhưng bây giờ lại chú ý không lên, hắn yêu cầu chữa thương đan cứu đàn sói. Thứ nhất viên 200, thứ hai viên 300, thứ ba viên 500, liên tiếp rút 3 viên chữa thương đan, hắn liền còn thừa xuống 400 ký số. Có điều để hắn yên tâm là, rút đến chữa thương đan đều là một cái hộp một cái lỗ khảm, cái này đã nói lên đàn sói bị thương không nặng, một viên chữa thương đan là có thể trị tốt. Lúc này, mấy cái bóng chạy vội mà tới, Dạ Ý Điệp, Thanh La, Dạ Yểm, còn có Hồng Lang đuổi tới. Minh, ngươi thế nào? Dạ Ý thì cùng Thanh La bổ nhào Minh bên người, lo lắng hỏi thăm. Nhìn thấy Minh ngồi ở cây xuống, đóng chặt hai mắt dáng vẻ, các nàng tâm đều nâng lên cuống họng nhãn. Không có việc gì, chính là đầu có chút chóng. Minh khoát tay áo, đem 3 viên chữa thương đan lấy ra ngoài, nói ra, trước cho sói xám cùng bị thương sói ăn, ta tạm thời chỉ có 3 viên thuốc. Hồng Lang tức thì gào gào kêu chạy hướng sói xám, không ngừng dùng cái đầu đuổi chắp tay sói xám, một bộ nôn nóng bộ dáng. Dạ Yểm đứng tại bên chân núi, thân thể trở nên cứng, hai mắt trừng trừng nhìn xem đối diện dốc núi to lớn thú thì, trong mắt đều muốn bay ra ngoài tựa như. Hơn nửa ngày, hắn được nuốt ngụm nước bọt, khó có thể tin mở miệng, ông trời, đây là độc giác thanh lân thú, 6 cấp vực sâu ma thú. Minh nghe được Dạ Yểm nói chuyện, tò mò hỏi, độc giác thanh lân thú, loại này ma thú là vực sâu? Đúng vậy a. Đây là vực sâu lợi hại nhất ma thú một trong, thực lực tương đương với ma linh. 38 năm trước, vực sâu quy mô tiến công lúc liền xuất hiện loại này ma thú, một đầu liền hầu như bị mất kình thiên cứ điểm. Nói đến đây, Dạ Yểm đột nhiên cảm giác toàn thân căng lên, thực lực có thể so với ma linh độc giác thanh lân thú, thậm chí ngay cả cái đầu đều bị xé rách. Hắn không phải tin tưởng sói xám cùng yêu miêu có cái này thực lực, nhất định là Minh, là loại kia không biết lực lượng. Dạ Ý thì cau mày nói, có thể vực sâu ma thú làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Dạ Yểm lớn tiếng nói, đừng quản những thứ này, tranh thủ thời gian để cho người đến xử lý, cái này thế nhưng một số lớn tài phú. 6 cấp ma thú giá thịt giá trị to lớn. Nó ra, xương, thậm chí huyết dịch đều hữu dụng. Minh nghe thỉnh thịch tâm động, nhưng vẫn là nói ra, trước cho sói xám trị thương, sau đó lại trở về để cho người. Thanh La đem chữa thương đan cầm qua đến, đối với Dạ Ý thì nói, ngươi mang Minh trở về, ta đi cho sói xám mơn thuốc. Dạ Ý gật gật đầu, một tay mang Minh bế lên, nhanh tốc độ chạy hướng trụ sở. Hồng Lang hiện tại cũng cần muốn chữa thương đan, nó còn có 3 viên mới có thể trị tốt. Nhưng đối với Thanh La lấy ra 3 viên, nhưng không có động. Trước cho sói xám ăn 1 viên, sau đó đem thừa xuống 2 viên phân cho bị thương nặng nhất 2 con sói. Tiếp theo đàn sói đi rồi hơn phân nửa, Hồng Lang mang theo mấy cái hoàn hảo không chút tổn hại sói, đem bị thương tất cả con trở về. Còn thừa xuống 4 cái sói, ở chỗ này cùng Dạ Yểm cùng nhau canh gác, bảo vệ Thanh La. Mặt trời cao thăng, thường ngày dốc núi bên trên đã đều là người, nhưng hôm nay lại phi thường vắng vẻ. Các tộc nhân ai cũng không dám ra ngoài, bao quát thủ vệ đội cùng đi săn đội, tối hôm qua bọn hắn liền nhận được nha mệnh lệnh, không được ra ngoài. Hơn nữa bọn hắn cũng nghe đến thú giống. Dạ Ý Y mang theo Minh trở về, Hồng Lang mang theo đàn sói trở về, đều không có người nhìn thấy. Trở lại về sân động, Dạ Ý Y đem Minh đặt ở giường bên trên, đi đến Đa Long cửa hàng dùng sức đập mấy lần, lớn tiếng nói, "Đa Long, ra, có việc gấp. Đợi lát nữa a." Đa Long thanh âm truyền ra. Sau một lúc lâu, tảng đá ầm ầm bị đẩy mở, Đa Long uốn lên thắt lưng đi ra, hỏi, cái gì việc gấp? Buổi tối hôm qua tình huống gì? Tối hôm qua tình huống hắn biết, nguyên bản hắn cũng nghĩ các loại tin tức, nhưng thực sự nhận không nổi, lại từ nào một đêm. Hiện tại đệ đệ lần nữa biến thành chảy gỗ. Một hồi lại nói cho ngươi, tranh thủ thời gian theo ta đi. Dạ Y Y nói xong, một phát bắt được Đa Long cánh tay, dắt lấy liền đi ra ngoài. Gào Đa Long đau kêu to, cảm giác hạ thân cùng kim đâm tựa như. Têu la cái gì, đi mau. Dạ Y Y tăng nhanh bước chân. Mình trong sơn động nằm, hai nghe Đa Long kêu thảm từ từ đi xa, không khỏi lắc đầu, gia hỏa này thật sự là quá lười, xem ra cần phải cho hắn tìm một chút việc để hoạt động mới được. Trầm rãi hô xả giận, Minh lặng lẽ một chút con mắt, vội vàng lại đóng lại, vẫn là trời đất quay cuồng. Thật không thể tưởng được, dùng đại chứng động kinh thuật còn có loại này tác dụng phụ. Có điều cái này 6 cấp ma thú có thể đủ lớn, hơn 30 mét, sợ không phải có hết mấy vạn cân thịt. Chờ bọn hắn xử lý xong, đến tranh thủ thời gian chế tác thịt khô, gia hiểm nói 6 cấp thịt ma thú giá trị rất cao, nếu là hỏng mất thật là đáng tiếc. Còn tốt lần trước đổi một vạn đuôi muối, hẳn là đủ dùng. Lúc này, trụ sở dốc núi loạn cả lên, mọi người nhao nhao đi ra sơn động, ngoại trừ tiếp tục đi trồng, những người còn lại toàn bộ cùng đi săn đội xuất phát. Chúng ta đây là đi đâu? Không biết ta, hình như ở hướng thâm sơn đi. Thế nào ngay cả nữ nhân đều đi a? Dạ Y thì căn bản không kịp cho mọi người giải thích, cho nên mọi người đều không biết tình huống gì, một đường bên trên nhao nhao nghị luận. Đa Long đau nước mắt đều xuống tới, mang theo tiếng khóc nước nở hỏi, Dạ Y đi, ba người, chúng ta đi chậm một chút được không? Người ý trang, lại như lần trước đồng dạng đau bụng sao? Ta thật bụng. Đa Long nói ra một nửa, con mắt đột nhiên trợn lớn, thấy được đối diện dốc núi bên trên cái kia ma thú to lớn thi thể. Đây là 6 cấp vực sâu ma thú, độc giác thanh lân thú. Vực sâu ma thú, 6 cấp. Đa Long hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút, hai mắt trở lên, thậm chí ngay cả đệ đệ đau đớn đều không cảm giác được. 6 cấp vực sâu ma thú làm sao sẽ xuất hiện ở đây, là thế nào bị giết chết, hắn đều muốn. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có tài phú, rất lớn một bút tài phú. Tiếp theo hắn quát to lên, "Nham, nham!" lập tức để người thanh lý một cái sơn động, đem tất cả miệng thông gió phá hỏng. Buổi tối sắp xếp người đi trên núi này băng, sau đó thả trong sơn động, dùng cỏ thiêm đắp bên trên. Để cho người trở về cầm dụng cụ, càng nhiều càng tốt, huyết cũng không thể lãng phí. Hiện tại trời mặc dù ấm áp, nhưng ban đêm còn thật lạnh, cao sơn phong bên trên còn có rất nhiều băng tuyết không có hòa tan. Hắn đến tranh thủ thời gian làm cái hầm băng, chứa đựng những này giá trị liên thành thịt. Lúc này, đi săn đội cùng tộc nhân cũng đều thấy được cái này ma thú khổng lồ, đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Không lâu, mọi người công việc lu bù lên, mỗi người đều hưng phấn không dứt, lớn như vậy một con ma thú, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua. Tộc nhân bận rộn thời điểm, đi săn đội chia binh hai đường, trong đó một đường trở về chuẩn bị công cụ, buổi tối đi sơn phong lấy băng. Một nhóm khác người tức thì đi theo dạ yểm đi, đúng là ở xung quanh trong núi rừng phát hiện trên 100 con thi thể của ma thú. Bởi vì đàn sói tồn tại, chạy xa ma thú còn chưa có trở lại, cho nên những thi thể này đại bộ phận hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ có một phần nhỏ đưa tới ma trùng. Đi săn đội người cao hứng không dứt, cái này tương đương với bầu trời rơi xuống đồ ăn, hơn nữa còn đều là ma thú. Lúc này, ám hắc nhất tộc lão giả đang đứng ở ngoài núi, nhìn xem quần sơn trầm ngâm không nói. Độc giác thanh lân thú là 6 cấp ma thú, phòng ngự phi thường mạnh, lại bị cái kia thú nhỏ một chảo bén mở cái đầu. Cái kia thú nhỏ là cái gì cấp bậc? Hắn vẫn còn nghĩ vấn đề này, một màn này thực sự quá chấn động. Nhưng mà, thông thiên sơn mạch bát ngát vô biên, trong đó có bao nhiêu ma thú, bao nhiêu chủng loại một người biết, hắn đồng dạng cũng không biết. Vực sâu ma thú xuất hiện ở đây, cái kia nhóm ma thú cấp cao cũng xuất hiện ở đây, thêm bên trên cái kia thú nhỏ. Nơi này nhất định có món đồ gì hấp dẫn bọn chúng. Nghĩ đến nơi này, hắn lại toát ra tìm tòi đến tột cùng ý niệm. Cho dù tìm không thấy món đồ gì, cái kia chết mất độc giác thanh lân thú cũng giá trị liên thành. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, một khi đụng phải cái kia thú nhỏ, hắn cái này đại ma đem cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không lâu, hắn có chút không thôi thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Hắc đồng tộc trụ sở trong sân động, mình vẫn nhắm nhãn, hắn đang rút thưởng. Còn lại cuối cùng 400, nếu như rút chúng suất còn giống như vài ngày trước thấp như vậy, tuyệt không thể nào rút chúng nhanh nhẹn. Không có, không có, không có, mì thịt bò, ba lô, không có. Lần này rút chúng suất cũng không thấp, nhưng trừ hay chưa chính là mì thịt bò, hoặc ba lô. Làm rút 50 cái ký số thời điểm, Minh ngừng xuống tới, không phải không muốn tiếp tục, mà là nghe được một trận ken két tiếng vang. Chương 197, bại gia A Minh trận mở mắt, cái đầu còn có chút choáng, trước mắt sự vật còn có chút xoay tròn, nhưng so vừa trở về lúc tốt rồi rất nhiều. Hắn nhìn thấy vỏ trứng đang dưới chân mình, hai chiếc xúc giác không chết động, ken két âm thanh chính là xúc giác cùng vỏ trứng chỗ giáp nhau phát ra, xúc giác gốc rễ xung quanh xác đã xuất hiện vết rạn. Gia hỏa này ngủ thật lâu rồi. Minh thầm nghĩ trong lòng, từ khi đi theo đàn sói ăn nhờ ở đậu về sau, vỏ trứng một mực ngủ cho tới bây giờ. Đi theo hắn vừa muốn nói, độc giác thanh lân thú không biết cũng là bị gia hỏa này dẫn tới chứ. Đàn sói là vì vỏ trứng tới, yêu miêu cũng thế, như vậy một nghĩ thật là có loại khả năng này. Có thể gia hỏa này đến cùng là cái gì? Lẽ ra hẳn là một cái hài tử, có thể trùng tộc đâu. Ma thú cấp cao vì cái gì đều chạy nàng tới. Nghĩ đến nơi này, hắn ngẩng đầu nhìn một nhan giá đỡ bên trên bình nước suối khoáng, ở trong đó còn có một giọt màu trắng vật chất, không biết có tác dụng gì. Cách cách cách, vỏ trứng cùng xúc giác chỗ giáp nhau chốc ra, hai chiếc xuất thủ co lại tiến vào sắc bên trong, tiếp theo một đoàn nhàn nhạt bạch sắc quang mang xung ra. Một trận tất tất tác tác thanh âm, cái kia yêu trộm đồ con kiến bò lên giường, nhìn chằm chằm vỏ trứng, đỉnh đầu xúc giác trên dưới lắc lư. Đây cũng là cái vật kỳ quái, hắc băng kiến không phải không cách nào qua mùa đông sao? cái này đều mùa xuân, gia hỏa này còn nhảy nhót tương mừng. Mấu chốt còn có cái, 15, bút ký này số nên thế nào thu hoạch được. Minh nhìn một nhãn con kiến, đưa tay điểm một cái nó cái đầu. Con kiến rất không vui, đối với Minh hơi há ra ngao rằng, sau đó đột nhiên khởi động, nhảy lên đến vỏ trứng dưới thân, cắn vào rơi xuống vỏ trứng mảnh vỡ, xoay người chạy, nháy mắt chui được ghế sofa bên dưới. Minh lắc đầu, lại nhìn về phía vỏ trứng, liền gặp bạch sắc quang mang chính đang từ từ tiêu tán, rơi xuống vỏ trứng mảnh vỡ càng ngày càng nhiều. Sau một khắc, hai đầu trắng non cánh tay nhỏ theo trứng xác phá toé địa phương đưa ra ngoài. Xúc giác biến thành tay, cái này thật đúng là đứa bé a. Minh trợn tròn trong mắt. Khanh khách rồi. Một trận tiếng cười theo trứng xác bên trong truyền ra, tiểu gia hỏa trực tiếp nhào tới trong ngực hắn, mũ cũng đỉnh mở, khe hở bên trong lộ ra một đôi ánh mắt như nước long lanh, đối với Minh ia ia hô cái không ngừng. Minh một cái tay ôm vỏ trứng, tay vừa lộn, xuất ra một khối lớp phủ, chuẩn bị cho nàng xé mở. Vỏ trứng tiểu tay vụ một cái, bản thân cầm qua đến xé mở bao trang, đem sô cô la đưa vào khe hở. Người tiểu gia hỏa này học cũng nhanh. Minh đưa tay ở vỏ trứng bên trên điểm một cái. Vỏ trứng phát ra cười khanh khách âm thanh, ở Minh trong ngực bật mèo. Một lát sau, tay của nàng duỗi vào trong khe hở, sờ nửa ngày mới móc ra, béo mút míp tay nhỏ bên trên lại kéo lấy hai giọt màu trắng vật chất. Cùng lần trước đồng dạng. Đây là dùng để làm gì? Minh đem vật chất bóp qua đến, đặt ở lòng bàn tay, hai đoàn nước bạc đồng dạng vật chất lăn qua lăn lại. Ý a ý a vỏ trứng kêu to. Minh cười cười, lắc đầu nói, nghe không hiểu a. Các loại sau này lại nói đi, giúp ta đem cái bình cầm qua tới. Vỏ trứng còn không nhúc nhích, bóng đen một lóe, con kiến nhảy tới giá đỡ bên trên, giơ cái bình chạy qua đến, đưa đến Minh trong tay. Gia hỏa này, có ý tứ. Minh nở nụ cười, đem hai đoàn vật chất thả vào cái bình. Ba đoàn vật chất ở cái bình ngọn nguồn nhấp nhô, nhưng lại bất tương dung, liền giống như ba cái cố hình dáng hạt châu. Tốt rồi, đi chơi mà đi. Ta còn có việc, nhớ kỹ sỏ vào chính mình dạy. Minh đem vỏ trứng đặt ở giường bên trên dặn dò một câu. Vỏ trứng bước mở tiểu chân ngắn chạy đến bên giường, trực tiếp nhảy tới ghế sofa bên trên, bốn phía tìm kiếm bản thân giày nhỏ, kia là Thanh Lan dùng da thú cho nàng làm. Con kiến tức thì chạy bên trên chạy xuống, không dừng đem rơi xuống vỏ trứng mảnh vỡ đến bản thân nơi đó. Minh đóng lại nhãn, lần nữa điều ra hình tượng, nhìn một chút dưới góc phải, nơi đó còn thừa xuống 350. Minh trong lòng thầm than, ký số lại không đủ dùng. Vì rút thưởng, chức năng bỏ một vài thứ. Ví như hắn nhìn video, ướp gia vị thịt khô không riêng muốn muối, còn cần muốn trắng đường, rượu các cái khác đổ gia vị. Nhưng ký số không đủ, hắn chỉ có thể là dùng đơn giản nhất mới được. Còn có, hắn lúc đầu nghĩ sau khi trở về dựng cái bếp lò, sau đó bàn cái giường sửa ra. Có thể ký số không đủ, hắn không có cách nào đổi gạch, hạt cắt xi măng, than đá những vật này. Mặt khác, lò, ống bê, ống khói, những này hắn đều muốn làm. Tuổi lại làm, thiêu đốt lúc cũng có khói. Sơn động thông gió cho dù tốt, cũng không thể nào làm được không có mùi khói. Nhưng bây giờ, những này đều đổi không được, càng khỏi phải nói làm lều lớn cùng đổi phân hóa học. Ký số, còn phải nghĩ biện pháp lấy tới ký số a. Minh trong lòng đối với ký số nhu cầu lần nữa trở nên bức thiết. Lần này đi thế giới trong động, hắn chỉ là cùng Sơn Hoa cha học tập làm ruộng, cùng Thẩm Hân học tập tri thức, còn tặng cho bằng hữu chút lễ vật, căn bản không có ký số thu hoạch. Được rồi, quay đầu lại nghĩ đi, vẫn là trước rút thưởng. Minh ném đi tạp niệm, ý thức tập trung ở lam sắc quang điểm bên trên. Có thể hắn còn chưa bắt đầu, đa long tiếng la chuyển đến, "Minh, Minh, ngươi trở về thế nào cũng không nói một tiếng đâu." Minh trợn mở mắt, liền gặp đa long chạy vào, sau lưng còn đi theo Dạ Y thì hắn nói có chuyện gấp thương lượng với ngươi, ta liền dẫn hắn trở về. Các ngươi trước nói xong, ta trở về, bên kia chỉ có Thanh La cùng Yêu Miêu. Dạ Y Điền nói xong, quay người đi ra ngoài. Minh hỏi, ngươi có chuyện gì gấp? Ngươi có thể hay không để Dạ Yểm đi tìm một chuyến Hôi Hôi? Đa Long nói, tìm Hôi Hôi làm gì? Để hắn cho chúng ta làm một nhóm gia thú, không cần tốt, cũ nát là được. Một các loại Minh hỏi thăm, Đa Long giải thích nói, ta chuẩn bị làm một hang băng, cất giữ 6 cấp ma thú dùng. Nhưng sơn động không bị kín, phải dùng gia thú cùng có thiêm. Minh nghe xong gật đầu nói, được, một hồi ta để Dạ Yểm đi. Mặt khác ta chuẩn bị một vạn túi muối mịn, dùng để thịt muối. Ta biết một loại làm thịt khô phương pháp, làm tốt về sau bị kín, sau đó lại thả vào băng động, một mực bảo tồn đến sang năm lúc này cũng không có vấn đề gì. Đa Long há hốc mồm, sững sờ nhìn xem Minh, hỏi, ngươi nói cái gì? Một bát túi muối mịn. Đằng sau Minh nói cái gì hắn căn bản không có nghe rõ ràng, trong lỗ tai liền thừa tiếp theo vạn túi muối mịn thanh âm. Đúng, một vạn túi muối mịn. Minh nhẹ gật đầu, từ ngực. Đa Long nuốt ngụm nước bọt, hỏi, cái kia, Minh a, ngươi biết một vạn túi muối mịn giá trị bao nhiêu tiền không? Minh khoát tay áo, nói ra, giá trị bao nhiêu tiền sau này hãy nói, hiện tại chúng ta phải đem 6 cấp thịt ma thú tồn trữ tốt. Mỗi giá trị bao nhiêu tiền hắn không rõ ràng, nhưng hắn có ký số liền có thể đổi. Có thể 6 cấp thịt ma thú lại gần như không tồn tại. Đa Long xem xét Minh ý tứ này liền biết quên không được, mang theo một mặt đau lòng nhức góc vẻ mặt rời đi sân đậu. Ra đến bên ngoài, Đa Long dậm chân đấm ngực, bại ra a hắn phảng phất nhìn thấy bó lớn tử kim tệ tử trong tay di chuyển. Kít kha zzz đau quá. Động tác một lớn, hắn cảm giác hạ thân như kim đâm, thân trên không khỏi hướng phía trước cong, đội vàng đỡ vết đá. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm qua đây một chút, cắn răng nói, 6 cấp thịt ma thú ai mẹ hắn cũng không thể ăn, về sau đều dùng để bán lấy tiền. Đa Long đại nhân. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng vang lên. Con mẹ nó. Đa Long gào một cú họng, từ cửa sơn động thoan đi vào, quay đầu mắng to, xạ gà ngươi cái khốn nạn, thế nào mỗi lần đều như vậy? Cố ý hù dọa ta đúng không? Xạ gà một mặt vô tội, Đa Long đại nhân, ta hầu ngươi 3 tiếng. Đa Long lập tức bị nén trở về, tiếp theo khẽ cong eo, ngồi ở một mình ghế sofa bên trên, nhảy vào đây cái này một chút ma sát quá lớn, đau hắn mặt đều biến hình. Đa Long đại nhân, ngươi thế nào? Sa Gà góp qua đây, một bộ quan tâm ngữ khí. Đau bụng. Đa Long tức giận nói. Lại đau bụng. Sa Gà sững sờ, lần trước hắn đến thời điểm, Đa Long hình như cũng đau bụng. Ngươi lại tới làm gì? Đa Long hỏi. Sa Gà trả lời, ta muốn hỏi hỏi, không biết Minh đại nhân dùng vô dụng dược tề, cảm thấy thế nào? Đa Long còn chưa mở miệng, Minh Tử Sơn động nhỏ đi ra, nói ra, dược tề không sai, quay đầu lại phối trí một chút. Hắn đang sơn động rút thưởng, liền nghe Đa Long bên ngoài nhao nhao huyên áo, biết Sa Gà tới, ngay sau đó đi ra. Ở ghế sofa tòa hạng, Minh có chút nhắm mắt, bây giờ còn có chút mê muội. Sau đó từ trong kho hàng xuất ra một túi muối, còn có một cái bật lửa, đặt ở tủ nhỏ bên trên, nói ra, Sa Gà, cái này cho ngươi. Sa Gà liên tục khoát tay, nói ra, Minh đại nhân, ta đây không thể nhận, cho ngài phối trí dược tề là vinh hạnh của ta, tại sao có thể cầm ngài? Đa Long khinh thường bĩu môi, trang, tiếp theo trang. Thật hắn sao dối trá. Tiếp theo hắn nhãn châu xoay động, đem bật lửa cầm trong tay, nhẹ nhàng nhấn một cái, lạch cạch một tiếng, một cỗ ngọn lửa xông ra. Sa Gà con mắt trong nháy mắt liền thẳng, câu nói kế tiếp tất cả nuốt trở vào. Hắc hắc, trang a, ngươi hắn sao tiếp theo trang a? Đa Long cười thầm. Minh nói ra, cho ngươi ngươi liền thu. Thổ địa đều lật xong chưa? Lật tốt rồi, những công cụ đó dùng rất tốt. Ta lần này đến chủ yếu muốn hỏi một chút ngài lúc nào gieo hạt. Sa Gà nói xong, đem tủ nhỏ bên trên muối thu vào. Đa Long có chút không thôi đem bật lửa đặt ở tủ nhỏ bên trên, hắn cái kia bị dạ yểm trộm đi, còn không trả đâu. Nghĩ đến còn muốn giúp dạ yểm đòi hỏi tấm gương, hắn cũng cảm giác một trận tâm tắc, ám thầm mắng một tiếng ngốc đàn bà. Có điều vừa nghĩ tới kia lệ ra bộ dáng cùng dáng người, hắn lại trong lòng bốc lên hỏa, tiếp theo hạ thân một trận đau nhói. Kiska zzz hắn trợn mắt há mồm, lưng không thấp hơn. Đa Long, ngươi thế nào? Minh hỏi. Ta đau bụng. Vừa rồi tại ta vậy ngươi không có việc gì đâu. Minh tò mò nói. Mới vừa ở ngươi kia là bị tức giận, dùng một vạn túi muối mịn thịt muối. Đa Long trong lòng nghĩ, miệng bên trên lại nói, vừa mới đột nhiên liền đau. Minh nhẹ gật đầu, đối với Sa Gà nói, còn có hơn 10 ngày, ta đích thân đưa cho ngươi. Sa Gà nói ra, vậy thì tốt, ta đi về trước, lần sau cho ngài đem dược tề mang đến. Đa Long, đưa tiễn Sa Gà. Minh nói ra, hắn còn choáng, không tiện ra ngoài. Đa Long cố hết sức đứng lên, hai cái bắp đùi kẹp lấy, bắp chân xóa lây hướng về phía trước xê dịch. Sa Gà bĩu môi cười một tiếng, lần trước hắn đến thời điểm, Đa Long hình như cũng như vậy. Đến bên ngoài sân động, Đa Long đột nhiên hỏi, Sa Gà, ta có cái tin tức, ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Sa Gà sững sờ, hỏi, tin tức gì? Hắc hắc. Đa Long nở nụ cười. Trong sân động, vỏ trứng EA kêu chạy ra, một cái tay dắt lấy Minh y phục, ngón tay kia lấy sơn động nhỏ. Chương 198, dùng bắt thế nào? Minh điểm một cái vỏ trứng mũ. Vỏ trứng rụt một chút, dùng sức kéo Minh y phục, chỉ vào sơn động nhỏ, ia ia ho. Vậy là chuyện gì a? Minh đứng lên, bị vỏ trứng dắt lấy đi trở về. Vừa tới cửa hang, hắn đã nhìn thấy giá đỡ bên trên cái kia màu đen trứng lăn xuống tới. Minh vội vàng hướng phía trước bước, nghĩ tiếp được trứng. Có thể hắn còn có chút mê muội, chậm một bước. 3. Vỏ trứng mất trên mặt đất, cũng không có ngã nát, chỉ là té ra vết dạng. Tiếp theo, vỏ trứng bên trên xuất hiện một cái lỗ thủng, một cái nhọn mỏ chim đưa ra ngoài. Lỗ thủng tiếp tục khuyết trứng lớn, một lát toát ra cái chuỗi lùi lỗ chim, tiếp theo là thân thể. Ấp. Minh chớp chớp nhãn, đi qua ngồi xổm xuống, nhìn xem dãy rủa lấy chui ra ngoài tiểu đồ vật. Lúc này nó đã vươn ra một cái cánh, chuỗi lùi, không có lông. Minh không khỏi nghĩ lên thẩm hân nhà hầm gà, thầm nghĩ, thật xấu. Muốn theo trứng xác ra cũng không dễ dàng, gia hỏa này vùng vây rất lâu cũng không thể rỗi ra khác một cái cánh, gấp chiêm chiếp kêu lên. Vỏ trứng nhìn xem hơi không kiên nhẫn, rỗi ra tay nhỏ ở lỗ thủng bên cạnh đập một chút, lập tức đập nát một mảng lớn, cái kia điểu mới thoát thân ra. Minh nết nết miệng, gia hỏa này thật giống như rút lông gà. Cái này gà chiêm chiếp gọi hai tiếng, lung la lung lay đi lên phía trước, vừa đi hai bước, thân trên nghiêng về phía trước, ba quẳng trên mặt đất, đuôi chọc vểnh lên lên láo cao. Bên ngoài sân động, Đa Long cười hắc hắc, nói ra, Sa Gà à, ngươi muốn cái kia bật lửa cũng không có tác dụng gì, đúng không? Sa Gà nghe xong liền hiểu rõ, nhưng không nói gì, cái kia có thể bốc lên hỏa đồ vật tuyệt đối là bảo vật vô giá, hắn cái nào bỏ được cho Đa Long. Đa Long đã sớm đoán được Sa Gà phản ứng, cười nói, tin tức này bỏ qua, tương lai ngươi tuyệt đối hối hận. Hắn lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến dạ yểm tiếng la, Đa Long, 6 cấp ma thú bên kia còn một xử lý hết đâu, ngươi gấp gọi ta trở về làm gì? 6 cấp ma thú. Sa Gà có thể nghe hiểu hắc ám tộc ngôn ngữ, trái tim đột nhiên co rút lại một chút, một mặt chấn kinh, hắn biết Đa Long nói tin tức là cái gì. Minh bọn hắn vậy mà giải quyết một đầu 6 cấp ma thú. Con mẹ nó. Sa Gà hô hấp dồn dập, ám bạo nói tụng. 6 cấp ma thú a, cái kia thế nhưng tương đương với ma linh tồn tại, lại bị tiêu diệt. Minh bọn hắn đến cùng có bao nhiêu mạnh thực lực? Đi theo, hắn có càng chạy hướng sân động, hắn muốn đi tìm Minh, loại này cao cấp phối dược vật liệu so với người hình căn hiếm có vô số lần, cả một đời đều không đụng tới. Đa Long trơ mắt nhìn xem Sa Gà chạy vào sân động, tức giận đến cái mũi đều sai lệch, trong lòng mắng to, gõ mẹ ngươi giả hiểm, ngươi hắn sao là trời cao phái tới chuyên môn phá hư ta chuyện tốt sao? Đa Long, nói chuyện a, cứ như vậy gấp gọi ta trở về làm gì? Giả hiểm chạy đến phụ cận, lớn tiếng hỏi. Hỏi Minh đi, đừng mẹ ngươi phiền ta. Đa Long tức giận nói, ngươi hắn sao có bệnh chứ? Giả hiểm cũng tức giận, đưa tay đẩy Đa Long một thanh. Giả hiểm cũng không dùng lực, có thể Đa Long kẹp lấy chân đâu, đứng không vững, liên tiếp chân mấy bước. Động tác một lớn, hạ thân ma sát, đau hắn gào một cú họng, nước mắt xoạt liền xuống tới rồi. Gia Điểm cũng gào một cú họng, tay co lại đến cằm. Không lâu, trong sơn động, Saga, Đa Long, Gia Điểm đứng tại Minh trước mặt. Minh nhìn xem Saga hỏi, ngươi muốn ma thú huyết đục là vì phối dược?
Vâng.
Hy vọng Minh đại nhân thành toàn, dược tề phối trí ra, ta nhất định dâng hiến cho ngài.
Không cần quá nhiều, cho ta một chút là được.
Saga nhìn xem Minh, mặt mũi tràn đầy kỳ ký.
Minh gật gật đầu, lấy giấy bút, ở phía trên viết một hàng chữ, đưa tới, cầm đi trên núi tìm Thanh La.
Cảm ơn Minh đại nhân, cảm ơn Minh đại nhân.
Saga mừng rỡ như điên, cung cung kính kính đem giấy cầm qua đến, nhìn một chút, phía trên là không quen biết văn tự.
Ngay tại hắn quay người lúc sắp đi, Minh đột nhiên hỏi, ngươi thế nào biết chúng ta đánh chết 6 cấp ma thú?
Đa Long đột nhiên rũ một cái, đập nói lắp ba cho Saga phiên dịch.
Saga con mắt đi lòng vòng, cung kính nói, Đa Long đại nhân nói có cái ta cảm thấy hứng thú tin tức, về sau Dạ Yểm đại nhân qua đây.
Đa Long cái kia khi à, một bên phiên dịch vừa mắng, đáng chết Saga, ngươi hắn sao liền nói nghe Dạ Yểm nói chẳng phải xong rồi, ăn nhiều chết nó à, nói phía trước làm gì?
Minh nhìn Đa Long một nhãn, lúc này mới để Saga rời đi.
Sau đó lại phân phó Dạ Yểm đi tìm Hôi Hôi.
Mắt thấy liền thừa bản thân, Đa Long cười híp mắt nói, Minh, không có chuyện gì ta cũng đi rồi à?
Không biết vì sao, hắn luôn có chút sợ mất mật, cảm giác toàn thân không được tự nhiên.
Đợi lát nữa, ai nói không sao?
Minh gọi lại Đa Long, cười nói, ngươi bây giờ cũng thông thả.
Ta rất bận rộn, băng động bố trí, trông giữ đất cày, thật nhiều đâu.
Đa Long đội vàng nói,
ô hát,
quên đi, ngươi đi mau đi.
Minh cười cười, lúc này mới khoát tay để hắn rời khỏi.
Đa Long đi ra sơn động, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi chán.
Hắc hắc, may mắn ta phản ứng nhanh.
Đa Long đắc ý cười, Minh hỏi một chút hắn liền biết chuẩn một chuyện tốt.
Sơn động nhỏ bên trong, Minh tựa ở giường bên trên, đóng lại nhãn tiếp tục rút thưởng, ký số còn có 350, vận khí tốt có lẽ có thể rút đến nhanh nhẹn.
Vỏ trứng ở hắn bên người ngồi, túi đầu lật xem đồ bếp vật, phía trên này tiêu xài một chút lục lục, nhìn rất đẹp.
Giường lớn dựa vào tường nơi hẻo lánh, không có lông gà lắc lắc ung dung đi ra, đối với giường bên trên Minh cùng vỏ trứng chiêm chiếp gọi hai tiếng, gặp không ai lý nó, liền bước mở chân chạy đến ghế sofa xuống, huy động cung có lông cánh hướng bên trên nhảy.
Một chút, hai cái, ba hạ.
Liên tiếp nhảy mấy phút, nó rốt cuộc nhảy tới ghế sofa bên trên.
Tiếp theo vừa chuẩn bị hướng giá đỡ bên trên nhảy, mục tiêu là chứa màu trắng vật chất bình nước suối khoáng.
Con kiến từ phía dưới ghế salon nhô ra đầu, thấy cảnh này mèo lao ra ngoài, nhảy đến không có lông gà lưng bên trên chính là một ngụm.
Chiếp chiếp,
không có lông gà đau thét lên, quay đầu đối với màu đen con kiến liền mổ.
Con kiến rất linh hoạt, từ nó lưng bên trên nhảy xuống, hướng ghế sofa một chỗ khác chạy.
Không có lông gà hướng phía trước đuổi theo, ngay cả dẫm mang mổ, truy sát con kiến.
Xoẹt, xoẹt.
Liên tiếp sâu tiếng vang, ghế sofa che đậy bị không có lông gà móng đuốt cùng nhọn mỏ xé mở mấy cái lỗ hổng.
Cái này để trứng sắc cùng Minh đều đã bị kinh động, mở mắt quay đầu.
Ê a vỏ trứng thứ nhất cái nhảy qua đi, nắm lấy không có lông gà cái cổ, đối với nó cái đầu chính là mấy bàn tay.
Ghế sofa thế nhưng Thanh La bà bối, nàng chân tạm không có chút nào hứa đi lên, bây giờ lại bị gia hỏa này làm đã phá, cái này còn cao đến đâu.
Minh cũng liệt hạ miệng, hắn đã nghĩ đến Thanh La trở về sau tình hình, cái này không có lông gà đoán chừng phải ngã nấm mốc.
Không có lông gà bị đánh hôn mê rồi, doa đến làm sức lực co lại cái đầu, chim chiếc kêu chạy xuống ghế sofa.
Ghế sofa nơi hẻo lánh bên trong, con kiến nhìn thấy không có lông gà chịu gọi, thương phấn dựng thẳng khởi thân thể, ngao răng khép mở, lộ ra 10 phần đắc ý lúc này, Saga nhìn thấy độc giác Thanh Lân thú, chấn kinh đến rất lâu nói không ra lời.
Minh không có tiếp tục, hắn rút 200 cái ký số, thu hoạch một đống lớn mì thịt bò cùng ba lô cực lớn.
Con thưa xuống 100 năm, hắn nghĩ hoán một chút.
Mặt khác, thịt cũng đã vận đưa trở về, hắn phải đem muối đưa qua, dạy cho tộc nhân như thế nào thịt muối.
Tất cả tộc nhân đều đang bận rộn, xử lý Thanh Lân thú là cái vô cùng phiền phức công việc, 6 cấp ma thú làn da rất cứng cỏi, lân phiến càng là giống như miếng sắt đồng dạng.
Không có Minh phát xuống tới đoàn kiếm, chỉ riêng lột da liền phi thường khó khăn.
Lột da, cắt thịt, loại bỏ cốt, dùng dụng cụ thính huyết, ngoại trừ những công việc này bên ngoài, còn muốn cẩn thận cân nặng.
Bọn hắn hay dùng đều là cán cân, lượng lớn nhất chỉnh chỉ có 30 kg, có thể nghĩ công việc có bao nhiêu rườm rà.
Cuối cùng còn phải đem thịt đưa về trụ sở.
Thanh La là bận rộn nhất, nàng muốn đem mỗi một hạng đều ghi chép rõ ràng, không thể có mảy may sai lầm.
Cho nên từ đến tới bắt đầu, đầu óc của nàng liền ở vào cao tốc độ vận chuyển trạng thái.
Trụ sở bên kia, băng động đã cho tốt, tất cả tộc nhân cũ nát da thú đều bị thu thập lại, trước đó bệnh dây thường hiện tại có công dụng lớn, phơi nắng thì khô. Hiện tại đổi thời gian phi thường tốt, chính là mùa đông vừa qua khỏi, nhiệt độ không khí còn không có hoàn toàn tăng trở lại, hơn nữa ban ngày ánh nắng đủ, khô ráo có gió.
Nhìn xem Minh mang theo một đám trẻ con cùng nữ nhân đem thành túi muối bôi bôi ở thịt bên trên, Đa Long cảm giác đau lòng so đệ đệ gai đau đều muốn mãnh liệt.
Ma tộc bên kia cũng một nhàn rỗi, lưu xuống nữ tính ma tộc đốn cây cùng kéo lưới sắt, thân thể cường tráng nam tính tất cả đều bị điều đi. Đi theo đi săn đội trèo cao hơn một chút sân phòng, trở về lưng băng khối.
Đến ban đêm, các tộc nhân đều về nghỉ ngơi, đàn sói lần nữa trở về.
Bọn chúng đến xem quản ma thú thi thể, cũng đem nội tạng trở về sân phòng.
Những này nội tạng là chuyên môn lưu cho chúng nó cùng yêu miêu.
Sói sáng ăn chữa thương đàn, lúc này đã tốt rồi, tinh thần sáng láng, vây quanh ma thú không ngừng gầm nhẹ, liền tốt giống như con ma thú này là nó tiêu diệt tựa như.
Yêu miêu khinh thường nhìn sói sáng một nhãn, siêu siêu bỏ tới cây bên trên.
Vừa tới thân cây phía trên, nó đột nhiên nhìn thấy nơi xa dốc núi có một chút lóe sáng điểm sáng, là ma thú con mắt.
meo nó đối với nơi xa gọi một tiếng, những điểm sáng kia nhanh chóng tốc độ biến mất. Trụ sở đỉnh núi, sơn động nhỏ bên trong phi thường yên tĩnh, không có lông gà, vỏ trứng, con kiến đều lạ thường trung thực, bởi vì Thanh La ở nhà. Đối với ấp gia không có lông gà, Thanh La không có quá mức chú ý, thậm chí một chú ý tới ghế sofa che đậy hỏng. Nàng thực sự bận quá, dù là trở về cũng không cách nào nghỉ ngơi, đến hoạch toán hôm nay ghi chép số liệu. Mình, hôm nay tổng cộng ra 41.130 cân thịt, đoán chừng còn có một nửa. Mãi cho đến đêm khuya, Thanh La mới bận điệu xong, đối với Minh nói: "Sớm nghỉ ngơi một chút đi." Nhìn xem Thanh La mỏi mệt khuôn mặt, Minh có chút đau lòng. Động não là phi thường mệt. "Ừm." Thanh La nhẹ gật đầu, bò lên giường nằm ở Minh bên người, ôm lấy cánh tay của hắn, đóng lại nhãn không lâu liền phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Minh gặp Thanh La ngủ thụ, cho nàng đắp kín mền, có chút nhắm mắt, điều ra hình tượng. Hiện trong sơn động liền hai người bọn họ, Dạ Y cùng Đa Long đều không ở, Dạ Y đi dẫn đội bật băng, Đa Long tức thì đang bố trí băng động. Cuối cùng 150 cái ký số, còn giống như buổi sáng, rút đến hầu như đều làm mì thịt bò cùng ba lô. Mắt thấy còn có cuối cùng 10 cái ký số, hắn cảm thấy không thể nào có chỗ thu hoạch thời điểm, kinh hỉ xuất hiện, lam sắc quang điểm dừng ở bách phát bách chúng xuyên tâm long trảo thủ bên trên. Sau một khắc, toàn bộ vẽ trên mặt tuyển hạng đều không thấy, xuất hiện là một bộ ảnh giống như, liền giống như TV đồng dạng. Bên trong là hai người đang đánh đấu. Minh nhìn chỉ chốc lát, lẩm bẩm nói, đây chính là bách phát bách chúng xuyên tâm long trảo thủ sao? Nguyên lai, là dùng bắt. Chương 199, Hùng Vĩ Minh bắt đầu cũng không biết bách phát bách chúng xuyên tâm long trảo thủ là món đồ gì, thậm chí tưởng rằng một tay. Nhưng nhìn ảnh giống như hắn hiểu được, đây là chiêu thức, liền giống như Dạ Y Điệp, Dạ Yểm bình thường luyện cái chủng loại kia chiêu thức. Minh ngồi dậy, hắn rất hưng phấn, tự thân thuộc tính thăng cấp về sau, hắn một mực muốn học chiêu thức, nhưng Dạ Y Điệp chiêu thức đều là cùng công pháp phối hợp, hắn không luật học cám hát nhất tộc công pháp, cho nên chỉ có hâm mộ phần. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể học tập chiêu thức, hình tượng cho ra chiêu thức, nhất định rất cường. Nhìn xem, dùng bắt. Minh thấy phi thường cẩn thận, liền gặp trong đó một người hai tay từ đầu đến cuối không rời đối phương trước ngực, vai khuỵu tay thân thể luôn có thể đem đối phương phản kích ngăn cản, hơn nữa chân xuống di động thật nhanh. Xoẹt. Ảnh giống như bên trong ở vào bị động người kia trước ngực y phục bị tào nát, tiến công người đột nhiên bắt lấy. Minh con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, thầm nghĩ trong lòng, còn có loại này thao tác. Sau một khắc, ảnh giống như đột nhiên biến mất, một mảnh kia sáng hướng hắn đụng qua đây. Minh vô ý thức nhắm mắt, tiếp theo cảm giác có món đồ gì tiến nhập thân thể của mình, liền tốt giống như từng đạo ấm áp dòng nước ở tứ chi thân thể lưu động. Chuyện gì xảy ra? Minh có chút bận tâm, loại tình huống này từ trước đến nay một xuất hiện qua. Hắn chợt mở mắt, xoay người xuống giường, trong cơ thể lưu động càng thêm rõ ràng, ấm áp những nơi đi qua, cơ thể của hắn không tự giác phát lực, thân thể cũng theo đó bắt đầu chuyển động. Ngay từ đầu, ấm dòng nước động chậm, động tác của hắn cũng chậm. Nhưng chẳng được bao lâu, trong cơ thể lưu động tốc độ tăng tốc, động tác của hắn càng lúc càng nhanh. Vỏ trứng, không có lông gà đều nhìn nhanh tốc độ vận động Minh mà ra, ngay cả con kiến đều từ ghế sofa xuống chui ra. Minh cảm giác bản thân thể lực sói mòn rất nhanh, so toàn tốc độ bắn vọt tiêu hao không kém là bao nhiêu, cũng liền mấy phút, toàn thân hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, cái kia cố ấm áp dòng nước ngừng xuống tới, dần dần biến mất. Minh liền giống bị rút mất xương, lập tức co quắp trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Ê a vỏ trứng chạy qua đến, vị Minh cánh tay muốn đem hắn nâng, nhưng nàng quá thấp, căn bản không ra sức được. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Minh vươn tay, điểm một cái vỏ trứng mũ, hướng về sau khe nghiêng, theo ở bên giường, điều ra hình tượng. Ở giữa người thừa kế, Minh đằng sau, ngoại trừ một đống lời thể vận trục, thôi tình thuận cùng đói khát thuận, lại nhiều ra một cái bách phát bách chúng xuyên tâm long trào thủ, 19. Đây là ý gì? Muốn rút chúng 9 lần mới có thể học được sao? Minh suy nghĩ nghĩ, cảm thấy không có sai, hẳn là ý tứ này. Vừa rồi cái kia dòng nước ấm là dẫn đạo ta học tập chiêu thức. Có thể cái này long trào thủ tiêu hao cũng quá lớn, bắt người ta một chút liền mệt dậy không nổi, hình như không quá có lợi nhất à. Vậy cũng đến mau chóng học. Thông qua lần này đối chiến 6 cấp ma thú, hắn phát hiện thi triển thuật cũng không phải là vô địch, đói khát thuật đối phó 6 cấp ma thú không dùng được, vậy đối phó ma linh cũng nhất định không dùng được. Đại chứng động kinh thuật ngược lại là có thể, nhưng bị thương đối phương bản thân cũng sẽ té xỉu, chính là lưỡng bại câu thương. Mặt khác, thông qua một trận chiến này hắn phát hiện một cái vấn đề lớn, một khi đối phương tốc độ quá nhanh, mục tiêu là không cách nào tuyển định. Hắn thi triển đại chứng động kinh thuật thời điểm liền không nhìn thấy yêu miêu. Độc giác thanh lân thú mục tiêu cũng không phải mình, cho nên hắn có cơ hội thi triển đại chứng động kinh thuật. Chỉ khi nào mục tiêu của đối phương là bản thân đâu. Không cần phải nói ma linh cao thủ, cho dù ma tướng, bản thân chỉ sợ đều bắt không đến thân ảnh của đối phương. Không cách nào tuyển định mục tiêu, lại thế nào thi triển các loại thuật. Cho nên, học tập chiêu thức công pháp, thăng cấp thực lực là phi thường cần thiết. Một lát sau, Minh khôi phục một chút, đứng lên. Từ bên ngoài bưng tới một chậu nước, đặt ở hỏa chỉ bên trên đốt nóng, sau đó đem thân thể trà sát một lần. Trước kia trên thân lại tạng hắn đều không cảm thấy cái gì, hiện tại hắn sạch sẽ đã quen, một thân mồ hôi đã cảm thấy khó chịu. Đổi thu áo thu quần, Minh nằm ở giường bên trên, suy nghĩ làm sao làm đến ký số. Hiện tại liền còn lại 9 cái ký số, hắn còn không có rút đến nhanh nhẹn, hơn nữa có quá nhiều đồ vật yêu cầu đổi, ví như lò cùng than đá, cùng đánh thiết công cụ, không có những này liền không cách nào cắt đứt thép vân tay. Lại có, hắn yêu cầu chữa thương đan, ngoại trừ hồng lang, còn có 4 cái sói có tổn thương đâu. Ngay tại Minh vì quang minh điểm bên trên buồn thời điểm, Gia Yểm đã cùng Hôi Hôi thỏa đàm, 2 ngày nữa liền đem cũ nát gia thú đưa qua. Hôi Hôi rất hiếu kỳ, không biết Minh muốn gia thú làm gì. Gia Yểm nói cho hắn biết làm băng động cất giữ đồ ăn. Hắn cũng không có nói 6 cấp ma thú sự tình, dù là Hôi Hôi là người một nhà hắn cũng không dám nói, nộ nhợ đối với Minh bất lợi đâu, hắn cũng không dám bước lên bị trừng phạt nguy hiểm. Gia Yểm rời khỏi về sau, Phong Bá có chút khó có thể tin cảm thán, Hắc đồng tộc lại còn có thể tổn thịt, cái khác căn cứ ngay cả ăn no đều khó khăn. Ma thú tăng nhiều, cho các đại căn cứ mang đến cực đại phiền toái, phạm vi săn thú một lớn, thương vong không thể tránh được. Có thể coi lại phạm vi nhỏ, con mồi liền không đủ. Hắn hiện tại cũng bên trên buồn, thu thuế làm thế nào, xem ra các căn cứ rất khó đem thuế giao đủ. Hôi Hôi thiếu gia, Hôi Nhị Lâm nói sự tình ngài suy tính sao? Phong Bá hỏi. Các tộc hai ngày trước tìm tới Hôi Nhị Lâm, thỉnh cầu thành vệ quân xuất động thanh trước ma thú, bọn hắn nguyện ý trả giá thù lao. Không cần cân nhắc, thành vệ quân đi không mở. Hôi Hôi nghĩ đều một nghĩ liền cự tuyệt. Thành vệ quân đến trông coi chủ thành đất cày, nếu không thì thế nào trồng trọt. Phong Bá khuyên nhủ, Hôi Hôi thiếu gia, nếu như không giúp căn cứ thanh trước ma thú, bọn hắn rất có thể giao không nộp thuế. Trông trọt kết quả thế nào còn không biết, lại đem thành vệ quân kéo lấy, thực sự. Hôi Hôi khoát tay đánh gãy, giao không bên trên liền để bọn hắn trước thiếu tốt rồi, thành vệ quân không thể động, đất cày nhất định phải cam đoan. Phong Bá lập tức nói, có thể chúng ta còn phải cho thanh tuyển phủ nộp lên trên đâu, để bọn hắn thiếu, chúng ta giao cái gì? Ma tướng đại nhân chẳng lẽ cũng cho phép ngài thiếu sao? Thanh tuyển phủ tám cái đại lĩnh, ma tướng đại nhân không thể nào mở cái miệng này tử. Hôi Hôi nói ra, thu thuế ta tử có biện pháp. Phong Bá sững sờ, vô ý thức hỏi, biện pháp gì? Hôi Hôi suy nghĩ nghĩ, nói ra, đi theo ta. Phong Bá một đầu nước sương mù đi theo Hôi Hôi đi tiến gian phòng, sau đó nhìn thấy hắn lấy ra một cái trong suốt bình nước suối khoáng. Đây là. Phong Bá trợn tròn trong mắt, loại này cái bình hắn gặp qua, lúc trước chính là hắn đi chiến trường tìm Hôi lĩnh ma tướng. Có thể thứ này không phải cho Hôi Thiên đại ma đem sao? Đây là mặt khác một cái. Dùng cái bình này làm thu thuế, hẳn là đủ đi. Hôi Hôi hỏi. Trước một đoạn mất mùa thời điểm, hắn liền nghĩ qua đem cái bình bắn mất. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, toàn bộ Hôi tinh linh ma quốc đô ở mất mùa, cho dù cái bình này bán đi tiền cũng mua không được đồ ăn. Từ cái khác ma nước mua cũng vẫn không qua đến. Đủ. Đủ rồi. Phong Bá nhẹ gật đầu. Quay lại ngươi cho phụ thân đưa đi đi. Hôi Hôi đem cái bình giao cho Phong Bá. Phong Bá tiếp nhận, hỏi, cái bình này cũng là Dạ Yểm lấy ra. Ừm. Hôi Hôi gật đầu. Chỗ của hắn có phải hay không còn có? Phong Bá lại hỏi. Có. Có bao nhiêu? Không biết. Phong Bá suy nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, Hôi Hôi thiếu gia, ngươi quay đầu cùng Dạ Yểm nói, thứ này tuyệt đối không nên thả ra quá nhiều. Ta hiểu rõ. Quá nhiều liền không đáng giá. Hôi Hôi cười. Loại sự tình này hắn đương nhiên hiểu, vật hiếm thì quý sao? Phong Bá lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, không phải chuyện tiền, là rất nguy hiểm. Loại tài liệu này cùng chế tác từ một xuất hiện qua, một khi xuất hiện qua nhiều, tuyệt đối sẽ bị người chằm chằm bên trên. Hôi Hôi lông mày nhíu chặt, ngưng trọng gật gật đầu. Sáng sớm, Hôi Nhị Lâm tìm tới Phong Bá, hỏi thăm các căn cứ thỉnh cầu sự tình. Hôi Hôi thiếu gia không đồng ý. Phong Bá lắc đầu, cái kia thu thuế làm thế nào? Hôi Nhị Lâm có chút gấp, thành vệ quân không sử dụng, các căn cứ tuyệt đối giao không nộp thuế. Phong Bá nói, có thể để các căn cứ trước thiếu. Cái gì? Chưa thiếu. Hôi Nhị Lâm kinh ngạc há to miệng, thu thuế chính là lãnh địa mệnh mạch, nào có thiếu. Hắn chưa từng thấy dạng này lãnh chúa. Mặc dù Hôi Hôi thiếu gia cho phép bọn hắn thiếu, nhưng ngươi không nên tùy tiện gật đầu, hiểu chưa? Phong Bá nói. Ta hiểu. Hôi Nhị Lâm thở dài một hơi, phơ phạc mà rời đi tòa thành. Hắn thật là có chút tuyệt vọng rồi, độ cứng qua nguy cơ thời điểm, hắn còn cho rằng xem thường Hôi Hôi, nhưng bây giờ hắn lần nữa xác định, Hôi Hôi căn bản liền không phải cái làm lãnh chúa liệu. Phá gia thú rất tốt làm, trong thành tùy tiện thu một chút liền có không ít, cũng không tính khó khăn. Nhưng Hôi Hôi loại hành vi này lại để đám quan chức không thể nào hiểu được, thu thập phá gia thú làm gì, làm thuế khoản nộp lên trên sao? Ngay tại Hôi Hôi bên này thu thập gia thú thời điểm, Minh bên kia vẫn còn bận rộn, không có người nhàn rỗi, ngay cả hài tử đều chạy đến nửa sườn núi đi theo cùng nhau làm thịt khô, cho thịt thùng, treo ở dây thừng bên trên. Một chút nữ tử ở nhân loại kia nô lệ dẫn dắt xuống, xử lý gia thú. Thanh La sớm sớm đã đi, tiếp tục đi ghi chép cùng chủ tình chung. Dạ Y thì cũng đã trở về Dạ Yểm đi trên núi khai thác băng khối, lúc buổi tối lại hướng về vận chuyển. Liên bận rộn như vậy 3 ngày, rốt cuộc xử lý xong rồi, không chỉ là độc giác thanh lân thú, còn có bị đàn sói cắn chết cấp thấp ma thú, những này thì số lượng đồng dạng không ít, một đầu đại liêu heo liền có thể ra gần 5000 cân thịt. Mà thanh lân thú cuối cùng dọn dẹp ra gần 8 vạn cân. Lục gia cả gìn đem mảnh này trụ sở xử lý tương đối tốt, cách mỗi không xa chính là một tầng bằng phẳng địa phương, mà những này bằng phẳng địa phương, chi đầy giá đỡ bên trên đều treo đầy thịt khô, từ đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, một dốc núi đều là tương đương hùng vĩ. Minh đứng tại đỉnh núi, một tay dẫn thanh la, một tay dẫn Dạ Ý, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Trong lòng tràn đầy bội thu cảm giác thỏa mãn. Thanh La ôm Minh cánh tay, cũng đang cười, mặc dù nàng rất giá rời, nhưng dốc núi bên trên mỗi một sợi dây, mỗi một đầu thịt đều lại ghi chép, một có sai lệch. Dạ Ý Ý nhìn một chút Minh, lại nhìn một chút dưới núi, cảm giác ở chỗ này thật sự rất thoải mái. Duy nhất trong lòng khó chịu chính là Đa Long, một vạn túi muối miệng A, liền như vậy dùng mất. Dùng tại 6 cấp thịt ma thú bên trên coi như xong, ma thú bình thường ngươi thế nào cũng dùng muối miệng ướt đâu, bại ra à. Đi thôi, chúng ta trở về, có cái gì tặng cho ngươi nhóm. Minh lôi kéo hai nữ, đi đỉnh núi. Đa Long nghe xong tặng đồ, con mắt một sáng, lập tức đi theo. Bọn hắn vừa đi, không có lông gà cùng một đầu đen nhánh con kiến leo lên, lặng lẽ hướng trên cùng tới gần. Nơi đó là đàn sói địa phương. Khoảng cách trụ sở không xa một cái khác tòa sân phòng, mười mấy chỉ chuột hoang leo đến ngọn cây, nhìn chằm chằm đối diện dốc núi bên trên thì khô, đen nhánh con mắt lóe lóe tỏa ánh sáng. Chương 200, một tôn nghiêm a trở lại sơn động, Minh đem trước khi đi đổi y phục cùng giày lấy ra, đây đều là xuân thu mặc, áo giả kín, quần jean, giày cả bạn. Bộ đồ mới phục, còn có giày mới. Thanh La cao hứng reo hò, bổ nhào qua đem bản thân cái kia thân cầm lên khoa tay múa chân. Dạ Y Y nụ cười sáng lạ, nàng đối với quần áo yêu thích so Thanh La còn muốn sâu. Minh rất vui vẻ, chỉ cần Thanh La cùng Dạ Y thích liền tốt. Một lát sau, Minh nằm ở giường bên trên, suy nghĩ làm sao làm ký số, hắn đáp ứng Thẩm Hân muốn đi thế giới trong mộng ăn Tết, nhưng bây giờ còn lại 9 cái ký số, đừng nói rút thưởng, ngay cả đổi bịt kín thịt khô giữ tươi màng đều không đủ. Dạ Y Y đem bộ đồ mới phục cất kỹ, ngồi ở cái ghế bên trên, cầm một quyển nhi đồng sách báo nghiêm túc nhìn, để cho tiện cùng mình cùng Thanh La giao lưu, nàng một mực đang nghiêm túc học tập chữ Hán. Thanh La tức thì xuất ra vở, học tập Minh dạy kiến thức mới, phép nhân, phép chia, tiến vị số nhớ, còn có đồ hình chu dài cùng diện tích. Có điều nàng ở ghế sofa ngồi xuống thời điểm, chống chống miệng, cái kia chọc điệu đem ghế sofa che đậy làm hư. Một cái khác cái sơn động nhỏ, Đa Long xuất ra pha loãng dược để, có chút do dự. Đệ đệ của hắn tốt rồi, chuẩn bị hôm nay đi tìm kia lệ ra, tìm về nam nhân tôn nghiêm, nhưng lại lo lắng như lần trước, đột nhiên bị chuyện gì ngăn trở, vậy liền bi kịch. Nếu không, mang theo đi qua. Đa Long nghĩ đến, nhưng lập tức lại bác bỏ ý nghĩ này, để kia lệ ra nhìn thấy bản thân uống thuốc, đồng dạng xấu mặt. Cắn răng, hắn đánh mở bình ngắc, từ ngực uống một ngụm. Sau đó đem thuốc cất kỹ, cẩn thận từng ly từng tí đi ra sơn động. Không ai. Đa Long cười hắc hắc, rón rén đi ra ngoài, rất nhanh tới cửa hang. Nhưng lại tại hắn đẩy mở tảng đá, chuẩn bị đi ra một khắc, hai cái bóng đột nhiên vọt lên qua đây. Đa Long giật nảy mình, vội vàng lui lại hai bước, lúc này mới nhìn rõ ràng. Dĩ nhiên là Hắc Băng Kiến cùng cái kia đuôi chọc đại điểu, Hắc Băng Kiến giơ cùng một chỗ so nó đại gấp bội đồ vật, đuôi chọc đại miệng chim bên trong cũng ngậm một miếng lớn. Cái này hai hàng hoảng hốt chạy bừa, lại là hướng về phía Đa Long đụng qua tới. Mẹ ngươi, chạy chỗ nào đâu? Đa Long mắng to, hướng bên cạnh chuyển mở một bước. Đúng lúc này, cửa sơn động đột nhiên truyền đến một trận chu lên, ngao ngao gào gào gào. Đa Long sợ hãi đến khẽ run rẩy, ngẩng đầu một cái, liền gặp cửa hàng đứng đấy sói xám, chính thử lấy răng sủa loạn không thôi. Tê dại, cái này hai hàng đi trộm đàn sói đồ vật. Đa Long trong nháy mắt liền hiểu rõ, 6 cấp ma thú nội tạm tất cả ở đàn sói cái kia, con kiến con hàng này chạy tới trộm, còn mang theo chỉ ngốc điểu. Màu quýt cái bóng một lóe, yêu miêu từ sơn động nhỏ bên trong nhảy lên ra, đối với sói xám giống lên hai tiếng. Đây là địa bàn của nó, không cho phép đàn sói tới gần. Sói xám không cam lòng yếu thế, tiếp tục sủa loạn. Một sói một mèo cách sơn động lẫn nhau mắng, đem Đa Long đều thấy choáng. Đuôi chọc điểu cùng con kiến thừa dịp cơ hội, vụ trộm chạy vào sơn động nhỏ. Nhưng qua không đến 2 giây, sơn động nhỏ truyền ra Thanh La tức giận thanh âm, ngươi tha cái gì? Còn dám bên trên ghế sofa, cút ra ngoài cho ta. Tiếp theo, đại điểu chiêm chiếc thét chói tai vang lên bay ra, lệch cạch bằng trên mặt đất, đuôi chọc bể lên, ma thú nội tạng bay ra ngoài thật xa. Chim kêu, mèo kêu, sói tru âm thanh hỗn hợp cùng nhau, Đa Long đau cả đầu, cái sơn động này càng ngày càng loạn. Thằng đến Minh sụ mặt đi tới, yêu miêu cùng sói xám mới tức thời rời đi, đuôi chọc điểu cũng không biết chạy trốn tới nơi nào. Các ma thú đều chạy, có thể Đa Long vẫn còn đứng đó. Minh nhìn hắn một nhãn, nói ra, Đa Long, qua đây ngồi, có chút việc nói cho ngươi. Giang giác. Đa Long trong thai tựa như vang lên một cái tiếng sấm, cái này hắn sao sợ cái gì đến cái gì. Đáng chết con kiến, đừng để ta bắt lấy cơ hội, nếu không ta hắn sao nghiền chết người. Đa Long trong lòng gào thét, nếu không phải cái kia kẻ trộm, hắn cũng sẽ không bị Minh gọi lại. Đa Long, thất thần làm gì thế? Qua đây ngồi a. Minh ngồi ở một mình ghế sofa bên trên, chiều vây tay. Minh, trở lại hắn nói được không, ta phải đi ma tộc bên kia, nô lệ cùng ma tộc giao lưu không quá thông thuận. Hiện tại gieo hạt đã hoàn thành, giao chắn đến tranh thủ thời gian chuẩn bị cho tốt. Đa Long trong mắt, Minh lộ ra quen thuộc nụ cười, hắn tâm đều nâng lên cuốn học nhãn. Một lát, Minh gật đầu nói, vậy được, ngươi đi trước, về tới tìm ta. Nói xong, hắn đứng dậy trở về sơn động nhỏ. Đa Long đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, dùng sức cầm xuống nắm đấm, nhanh bước xông ra sơn động. Nhưng hắn vừa xuất động miệng, trước mặt đụng lên Dạ Yểm. Đa Long, làm gì đi? Dạ Yểm ngăn lại hắn hỏi. Quản được sao? Đa Long hừ một tiếng, liền nghĩ vòng qua Dạ Yểm. Làm sao nói đâu? Dạ Yểm không vui, một lóe ngăn cản Đa Long, hỏi, ta tấm gương lúc nào mới tới? Đa Long sụ mặt nói, hai ngày nữa, ngươi gấp làm gì? Không được, đều qua vài ngày rồi. Ngươi bây giờ liền đi muốn, Minh ở bên trong đâu? Ta hiện tại có việc gấp, ngày mai lại cho ngươi muốn được không? Đa Long ngữ khí mềm nhũn xuống tới. Nhưng Dạ Yểm lại không ăn bộ này, không được, liền phải hiện tại đi. Đều hắn sao nói cho ngươi, ta có việc gấp. Đa Long tức giận, hô to. Ít dùng bài này, ngươi có cái dám việc gấp. Đừng cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì, lại đi gặp cái kia mẹ xấu xí nhóm đúng không? Dạ Yểm cười hắc hắc. Đa Long thở sâu, gật đầu một cái nói, ta muốn đi cho nô lệ cùng ma tộc phiên dịch, vừa nói cho Minh, ngươi muốn như bức cũng đừng tránh ra. Nói xong, hắn hướng Dạ Yểm đụng tới. Dạ Yểm giật nảy mình, vội vàng trốn mở. Đa Long cười hắc hắc nói, ngươi có loại ngăn đón đừng nhúc nhích a, rút không chết ngươi. Dạ Yểm nhãn châu xoay động, một phát bắt được Đa Long cánh tay liền chạy xuống núi, nói ra, ngươi có việc đúng không, ta dẫn ngươi đi. Đa Long lớn tiếng thét lên, Dạ Yểm, mẹ nó bên cạnh không lâu. Dạ Yểm dương dương đắc ý đi trở về, hắn liền biết Đa Long giá hỏa này là đi gặp cái kia mẹ xấu xí nhóm, kết quả hắn ngon lành là từ Đa Long cái kia thanh phòng ngựa bạo lực phun dương gõ qua đây. Phía đông dưới chân núi trong sân động, Tia Lệ ra nhìn xem dùng một nửa xà phòng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Dùng qua giấy vệ sinh, nàng liền biết đi theo Đa Long khẳng định không sai được, muốn là bỏ lỡ Cao Minh hối hận chết. Đêm đó Đa Long đi rồi về sau, nàng liền một mực lo được lo mất, thẳng đến Đa Long lần nữa tìm đến, cũng tặng cho nàng xà phòng, nàng khỏa này tâm mới tính để xuống. Đa Long tâm tình vào giờ khắc này cùng kia Lệ Gia hoàn toàn khác biệt, hắn phòng ngừa bạo lực phun xương bị dạ yểm cái kia khốn nạn gõ đi. Đa Long đại nhân, ngài còn muốn bị động sao? Kia Lệ Gia xích lại gần Đa Long, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, lao tử hôm nay muốn chủ động. Đa Long mánh đứng lên. A kia Lệ Gia một tiếng kêu sợ hãi, Lệ Gia ngã xuống đất, phản phất bị Đa Long hù dọa, điềm đạm đáng yêu. Đa Long chỉ cảm thấy một cỗ hỏa diễm ở toàn thân thiêu đốt, mọi thứ tất cả quên, trong đầu chỉ còn lại du động nồng nọc, trực tiếp nào tới. Màn đêm buông xuống, ngoài trụ sở mặt thịt khô đều được thu tiến vào sơn động, buổi tối khí ẩm gia tăng, trong sơn động đối lập nhau khô ráo. Ở dạ yểm dẫn dắt xuống, các ma tộc tiếp tục vận chuyển băng khối, làm băng động cần băng khối ít, lại thêm bên trên băng đều ở tương đối cao sơn phong, vận chuyển không dễ, cho nên đến bây giờ còn không có hoàn thành. Có điều các ma tộc cũng không nhìn thấy những cái kia thịt khô, bọn hắn vận băng thời điểm, thịt khô đều đã thu tiến vào sơn động. Đàn sói ở đỉnh núi xung quanh đi dạo, bọn chúng phòng không là ma thú không có dám tới gần phiến khu vực này, bọn chúng phòng chính là cái kia trộm đồ con kiến, còn có cái kia đuôi chọc điểu. Có điều bọn chúng cũng không biết, khoảng cách không xa trong núi rừng, có một nhóm không sợ chết chuột hoang chính nhớ đến bên này thịt ma thú đâu. Càng muộn một chút, Đa Long trở về, hắn là bôi nước mắt trở về. Nguyên bản hắn cho rằng uống thuốc tề có thể đại triển hùng phong, không nghĩ tới bản thân lần nữa bị mẹ nó khóc. Mẹ nó, bị ma liền như vậy cường sao? Một tôn nghiêm a. Có điều thật hắn sao thoải mái, sảng đến lao tử đều rơi lệ. Lần sau lại đi đến uống nhiều một chút thuốc. Đa Long nghĩ đến, đi tới cửa hang, đẩy mở tảng đá, nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Đa Long, lén lén lút lút làm gì thế? Một cái bàn tay đột nhiên rơi vào bả vai hắn, minh thanh âm vang lên. Ezro Đa Long hai chân mềm nhũn, dưới chân lảo đảo kém chút ngay tại chỗ bên trên. Mẹ nó a, hành lang có thể hay không mang một ít thanh âm? Đa Long trong lòng cùng nổ nước bọn, đây là một đám ma tộc vẫn là một đám quỷ a, thế nào muộn như vậy mới trở về? Minh một thanh níu lại Đa Long. Cái kia, cái kia. Đa Long chính suy nghĩ thế nào biên đâu. Minh khoát tay áo, nói, được rồi, biết ta ban ngày tìm ngươi chuyện gì sao? Chuyện gì? Đa Long hỏi. Tổng cộng hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ngươi buổi tối đến bên trong sơn động đi, ngươi bây giờ sơn động ta có chỗ dùng. Minh nói ra. Ngươi có làm được cái gì, không phải để ta dùng bên trong sơn động không được sao? Đa Long có chút khó chịu, cái sơn động này ở thói quen, không nghĩ chuyện. Minh cười vô vô Đa Long bả vai, nói ra, đây chính là ta muốn nói chuyện thứ hai, ở ta ở sơn động cùng ngươi bây giờ ở sơn động ở giữa, còn phải đào hố. Từ ngực. Đa Long ngông ngồi trên mặt đất, lớn tiếng kêu rên, một cái nhà xí còn chưa đủ ngươi kéo sao? Gia Yểm lúc này đi vào sơn động, xem xét Đa Long ngồi trên mặt đất kêu rên, khoanh tay nở nụ cười. Chỉ cần Đa Long xúi quẩy, hắn liền rất vui vẻ. Minh vừa quay đầu lại, đối với Gia Yểm chiêu vẫy tay, nói ra, ngươi tới thật đúng lúc, Đa Long một người không làm được, ngươi cùng hắn cùng nhau. Đa Long khổ mặt lập tức không thấy, nhanh tốc độ phiên dịch. Gia Yểm choáng váng, hỏi, làm gì? Ngồi trên mặt đất Đa Long nở nụ cười, đào hố. Ngươi là chủ lực. Minh không để ý đến hai người, xoay người lại sơn động nhỏ. Hắn còn có 9 cái ký số, chuẩn bị thay cái ống bể, một chút than đá, còn có gạch, sau đó lũy cái lò, trước tiên đem thép vân tay cắt, mài nhọn hoắt, cho quân đội người đổi trang. Cuối cùng một nhóm tiến nhập người hay dùng vẫn là làm bằng gỗ súng cán đâu, chỉ có đầu thương là hắn đổi. Mặt khác, để Đa Long đào hố, là vì tương lai đem cái kia sơn động nhỏ làm phòng bếp, liên thông qua đây vị trí thử bản cái giường sưởi. Nếu như nếm thử thành công, tương lai ở đỉnh núi xây nhà liền có thể trực tiếp làm. Cùng lúc đó, địa cầu lấy Lữ Du chứ danh Đông Nam Á nước nào đó nhất tòa trong trang viên, Nô tổng chính cầm điện thoại di động nhìn một cái video. Trong video, một con chó sắp trượt xuống vách núi, một người mặc màu trắng lông phục tóc dài nữ hài đột nhiên xuất hiện, bắt lấy chó cái cổ một chút mẹ lên. Nô tổng muốn bắt đầu. Mỹ nữ bí thư đi tới hắn bên người, nhỏ giọng nhắc nhở. Chương 201, Lata mắt trang viên một gian trong đại sảnh ngồi hơn 20 người, có người mặc đường chứa lão giả, có tóc vàng bích nhãn phương Tây thiếu nữ, có người cao ngựa lớn trắng hán da đen, còn có âu phục dày da thân sĩ bộ dáng người da trắng, muôn hình muôn vẻ. Bọn hắn đều nhìn trong đại sảnh ở giữa, nơi đó hai người đối lập nhau đứng thẳng, một cái làn da ngăm đen, dáng người mặc dù không cao, nhưng phi thường tình cường trắng. Một cái khác là thân cao vượt qua 1m9 trắng hán đầu trọc, mặt mũi tràn đầy hung tướng, ở sau gót của hắn có một cái hình tròn hình xăm, màu sắc đen nhánh. Đường Trang lão người đứng lên, dùng tiếng Anh nói, dựa theo ước định, người nào thua liền từ bỏ châu Âu thành phố chẳng. Nô tiên sinh, Jackson tiên sinh, các ngươi còn có vấn đề gì không? Tên kia thân sĩ bộ dáng người da trắng giang tay ra, ta không có vấn đề. Nô tổng cũng đi theo nói, không có vấn đề. Đường Trang lão người gật đầu nói, vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu. Theo có một tiếng vang, đứng trong đại sảnh ở giữa hai người đồng thời phóng tới đối phương. Cái hốt có hình xăm trắng hán ỉ vào thân cao chiều dài cánh tay, một quyền đập về phía đối phương cái đầu. Tinh trắng hán tử nhấc lên hai tay, cánh tay dựng thẳng lên ngăn cản diện mạo, đầu gối phải cũng nhấc lên, tiêu chuẩn thái quyền thiết tuấn. 3. Nắm đấm đánh trúng cánh tay, nhưng tinh tráng hán tử nhấc lên chân cũng bắn đi ra, một cước đá tại tráng hán bắp chân bên trên. Tinh tráng hán tử thoáng nhoáng một cái, nhưng cái hốt hình xăm tráng hán lại bị đá hạ bàn bất ổn, khó mà phát lực. Theo sát lấy, tinh tráng hán tử phát ra mưa to gió lớn đồng dạng đả kích. Thái quyền thiết khuỵu tay đầu gối như sát uy lực lớn, hình xăm tráng hán không có bất luận cái gì phản kích chi lực, chỉ có thể hai tay hộ đầu, không người lùi lại. Đến tận đây thắng bại chi thế đã tương đương rõ ràng, người da trắng trên mặt lộ ra mỉm cười. Nô tổng sắc mặt lại tương đương khó coi. Đem hết toàn lực khiêng một phút, Hình xăm tráng hán cuối cùng một bảo vệ tốt, bị đối thủ một khuỷu tay đập vào đầu bên trên, tiếp theo bị đối phương ôm đầu xuống kéo một đầu gối đè vào trên mặt. Người ở chỗ này đều nghe được trùng điệp một tiếng vang trầm, tiếp theo hình xăm tráng hán ngã xuống đất, toàn bộ mặt đều biến hình. Một người trung niên đã đi qua đây, ngồi xổm xuống kiểm tra một chút hình xăm tráng hán, sau đó lắc đầu. Người da trắng thân sĩ đứng lên, mặt mỉm cười, "Nô, ngươi tìm quyền thủ rất không sai, nhưng vẫn là ta cường một chút." Nô tổng trầm mặt không nói một lời, đứng dậy đi ra ngoài. "Lão bản, châu Âu thành phố chàng chúng ta thật sự từ bỏ rồi." Ra đại sảnh, đi theo Nô tổng bên người một tên thanh niên nhỏ giọng hỏi, "Không từ bỏ làm thế nào? Tiếp tục đấu lưỡng bại câu thương, ai cũng dễ không đến tiền. Hơn nữa nhiều người như vậy chứng kiến, nếu là đổi ý, tất cả mọi người sẽ nhằm vào chúng ta." Nô tổng có chút không cam lòng nói. Tiếng nói của hắn chưa rơi, sau lưng truyền đến người da trắng tiếng la, "Nô, ta cảm thấy chúng ta còn có hợp tác cơ sẽ. Nghe nói ngươi nghiên cứu ra một loại sản phẩm mới." Nô tổng đứng vững, nhìn xem người da trắng nói, "Có thể, có điều chúng ta lại đánh một trận." "Nô, xem ra ngươi đối với đánh nhau kịch liệt rất nóng lòng, ta cũng giống vậy. Ngươi đề nghị này rất không sai, nói ra điều kiện của ngươi đi." Mấy phút về sau, một chiếc xe hơi mở ra trang viên. Trong xe, Nô tổng đối với mỹ nữ bí thư nói, "Tiểu Lệ, thông báo tốt phòng, nữ hài bên kia muốn bắt một chút gấp." Mỹ nữ bí thư nói, "Có thể cô bé kia cũng không tốt tiếp xúc, hơn nữa cùng Hoàng Cương." Nô tổng ngắt lời nói, "Để bọn hắn nhắm ngay cơ hội, cũng không nhất định không phải đối với nữ hải ra tay, hiểu chưa?" Tiểu Lệ suy nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Hiểu rõ." Nô tổng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, lẩm bẩm nói, "Đợi đến năm sau, liền muốn rời khỏi." Cùng lúc đó, Tân Hải tỉnh non sông thành phố, đỉnh trời quốc tế văn phòng bên trong vẫn là trống không, mái nhà trong văn phòng, vài ngày trước kiên thủ sân khấu tên thanh niên kia chính cùng thường hàng báo cáo. "Thường Trung Quy, tổng cộng 523 tên nhân viên, đều thông báo, ngày mai chính thức đi làm, thiếu tiền lương cũng đều đánh tới." Thường Hằng gật đầu, "Tốt, gọi nhân viên quét dọn công ty đến đem vệ sinh làm một chút." Thanh niên rời khỏi về sau, Thường Hằng đánh mở điện thoại, điều ra một tấm hình, ảnh chụp lên là một gốc lao sơn sâm. Tiểu Hương lại có bằng hữu như vậy, hơn ngàn vạn lao sơn sâm nói đưa liền đưa. "Còn có Hoàng gia, vậy mà vì lao sơn sâm tiếp nhận nợ nần cuốn thân đỉnh thiên quốc tế, còn để ta tiếp tục trưởng quản. Nghĩ không ra a." Suy nghĩ rất lâu, Thường Hằng phát thông điện thoại, "Lão bà, chuẩn bị vài thứ, buổi tối chúng ta đi bái phòng Hoàng tổng." Giữa trưa, tỉnh thành lấy tên đêm nay ăn phủ, Hoàng Lãng, Trương Tiểu Lượng còn có Trình Ca ngồi ở phòng cao thượng, cái bàn bên trên bày đầy đồ ăn. "Trình Ca, bệnh của ngươi thế nào?" Trương Tiểu Lượng mở miệng hỏi thăm. Trình Ca rất phiền muộn, Trương Tiểu Lượng con hàng này nói chuyện rất không xuôi hay, hết chuyện để nói. Thực ra hôm nay hắn đều không muốn đến, bí mật của mình bị biết về sau, hắn cũng có chút xấu hổ với gặp người, luôn cảm giác ở cái này hai anh em trước mặt không ngẩng đầu được lên. Nhưng Hoàng Lãng căn bản không cho hắn cự tuyệt cơ hội, trực tiếp từ khách sạn đem hắn túm ra. "Không tốt, đã dừng thuốc." Trình Ca lắc đầu, xem bệnh cho hắn lao trung y là đẹp đẽ bên kia bằng hữu đề cử, nhưng ăn trong một tháng thuốc, không có hiệu quả gì. "Không có hiệu quả liền đừng nhìn nữa, đến, uống rượu." Trương Tiểu Lượng xuất ra một bình rượu lâu năm, không có nhãn hiệu. "Các ngươi uống đi, ta không uống." Trình Ca lắc đầu. "Trình Ca, một sức lực a ngươi uống thuốc ta liền không quên giải, hiện tại ngươi không dừng thuốc sao?" Trương Tiểu Lượng không nói lời gì, trực tiếp cho Trình Ca đổ một ly. Hoàng Lãng ở một bên nói, "Trình Ca, cái này rượu lâu năm có thể có tuổi rồi, tiểu sáng từ hắn ông ngoại cái kia lấy được." Trương Tiểu Lượng cười hắc hắc, nói, "Đây là bộ rượu, công hiệu có thể không bình thường, Lãng ca hôm qua uống một ly, gọi là một cái dũng mãnh, một chút đến bình minh." Trình Ca sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, mẹ nó hai hàng, còn có thể hay không làm bằng hữu. "Chuyên môn mạch trần ta vết sẹo a, sẽ nói chuyện phiếm sao?" Trình Ca trong lòng phiền muộn, cầm lên trước mặt chén rượu, uống một ngụm hết sạch xuống dưới. Trương Tiểu Lượng cùng Hoàng Lãng đối mặt một nhãn, trong lòng có chút khẩn trương, mặc dù thuốc sức lực rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không biết có thể hay không trị Trình Ca bệnh. "Rót rượu." Trình Ca nâng cốc chén một trận, dứt khoát cũng buông ra. Trương Tiểu Lượng đội vàng cho hắn rót đầy. Một bữa cơm ăn xong, hơn phân nửa bình rượu tiến vào Trình Ca bụng. Không biết có phải hay không tâm tình không tốt nguyên nhân, Trình Ca vậy mà không có phát hiện, Hoàng Lãng cùng Trương Tiểu Lượng dọn rượu một dính. Cơm nước xong xuôi, Trương Tiểu Lượng cùng Hoàng Lãng hai người mang theo say khướt Trình Ca đi một nhà cấp cao hội sở. Buổi tối, Hoàng Lãng cùng Trương Tiểu Lượng chính nhàm chán lật điện thoại di động, Trình Ca từ bên trong chạy đến, một phát bắt được tay của hai người, trong mắt rưng rưng, thanh âm phát run, lớn tiếng nói, "Huynh đệ, bệnh của ta tốt rồi." Bên cạnh vừa vặn hai cái mỹ nữ chạy qua, nghe tiếng quay đầu, một mặt kinh ngạc. Không lâu về sau, ba người ngay tại hội sở bên trong ăn uống, Trình Ca hỏi, "Tiểu Sáng, ngươi nói thật với ta, ban ngày cho ta uống là rượu gì?" "Hắc hắc, rượu này có thể khó lường, đây là một tên lão trung ý dùng cổ phương tối chế." Trương Tiểu Lượng nói năng bậy bạn, hắn không thể bộc lộ tiểu minh. Hoàng Lãng ở một bên nghe được thẳng niết miệng, cái này nói dối biên, thật hắn sao giả. Trình Ca khoát tay áo, nói ra, "Đi Tiểu Sáng, ngươi liền nói với ta, rượu này có bao nhiêu? Về phần có hay không tác dụng phụ, có thể hay không sản xuất hàng loạt vấn đề như vậy hắn căn bản không có hỏi." Trương Tiểu Lượng khoát tay áo, nói ra, "Rượu mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đối đủ ngươi hay dùng." "Tiểu Sáng, ngươi nghĩ không nghĩ tới, thứ này có thể bán đồng tiền lớn." Trình Ca hỏi. Hoàng Lãng nói, "Bản thân uống là được rồi, thứ này quá ít. Hơn nữa làm thủ tục cũng quá phiền phức." Trình Ca nhẹ gật đầu, ăn uống một hồi, lại đứng lên, nói ra, "Các ngươi ăn à, ta còn phải vào đi một chuyến." Trình Ca sau khi đi, Trương Tiểu Lượng đối với Hoàng Lãng lắc lắc chai rượu, hỏi, "Ngươi có muốn hay không buông lòng một chút?" Hoàng Lãng vừa muốn nói chuyện, điện thoại chuông reo, hắn cầm qua kết nối, cao hứng cười, xem một chuôi hạt tử, hai cái thai vòng, còn một cặp mặt nhẫn, thật tốt, ta liền tới đây. Để điện thoại xuống, Hoàng Lãng đứng dậy liền đi ra ngoài, miệng thảo luận, tiểu sáng ngươi bồi chỉnh ca đi, ta đi. Trương Tiểu Lượng nhếch môi, rót chén rượu rót xuống dưới. Một cái thế giới khác, trụ sở đỉnh núi bên ngoài sơn động, Gia Hiểm cùng Đa Long một người cầm một cái gương nhỏ lên hay. Bọn hắn hố đào rất nhanh, đã hoàn thành, Minh một người cho bọn hắn một mặt. Gia Hiểm, ngươi tấm gương cho ngươi muốn đến đây, đổ ước hoàn thành a. Đa Long cười ha hả nói ra. Gia Hiểm trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, lớn tiếng nói, ngươi hắn sao muốn chút mặt không? Đây là ngươi muốn sao? Nếu không phải Minh để ta đào hố, ngươi có cơ hội thu hoạch được tấm gương sao? Đa Long nói, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi đào hố, đều hắn sao là ta làm, ngươi đã thu thổ. Ngươi là ma tức à, thực lực mạnh, năng lực lớn, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Đa Long nói xong, quay đầu hướng trong sơn động đi. Gia Hiểm đuổi theo, đưa tay đi bắt Đa Long, ngươi đợi lát nữa, chuyện này phải nói rõ ràng, không thể. Con mẹ nó. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên một tiếng kinh hô, Đa Long sững sờ, đưa tay che mắt. Ngay tại vừa mới, trong sơn động hai cái thân ảnh ở nhanh tốc độ lắc lư. Gia Y thì cùng Minh đang luyện chiêu. Gia Y thì cũng không có xuất thủ, chỉ là né tránh, nàng sợ làm bị thương Minh, cũng sợ làm bị thương bản thân, cho nên chỉ trốn không công. Nàng khôi phục về sau, thực lực đã đạt tới đại ma tước, dùng tốc độ vung mở Minh phi thường dễ dàng. Nhưng nàng không nghĩ tới, Minh thi triển chiêu thức tốc độ đúng là nhanh như vậy, chẳng những xuất thủ nhanh, dưới chân cũng nhanh, hơn nữa chiêu chiêu không cách trước được mình. Minh cũng không nghĩ tới, hắn một động, trong cơ thể liền xuất hiện ấm áp dòng nước, đồng thời thể lực đại lượng tiêu hao. Có điều không đến nửa phút, Minh liền không kiên trì nổi, dù sao thực lực khác biệt quá lớn, hơn nữa hắn thuần thục cũng không đủ. Dòng nước ấm biến mất, thân thể của hắn nhoáng một cái, liền hướng trước ngã quỵ. Gia Y liền vội vàng dừng xuống, ôm lấy Minh bả vai. Mà lúc này mình chiêu thức còn một kết thúc, hai tay không nghiêng lệch đặt tại Dạ Y Y trước ngực. Cửa sân động, Gia Hiểm chính đuổi theo Đa Long vào đây, vừa vặn thấy cảnh này, lập tức kinh hô, con mẹ nó. Đa Long đưa tay che mắt, hô to, Gia Hiểm, ngươi tấm gương lắc ta mắt. Nói xong, hắn vừa nghiêng đầu, hai tay sở lấy tường đi ra ngoài. Gia Hiểm căn bản nghe không hiểu, Đa Long nói là hắc đồng tộc ngôn ngữ. Hắn còn một phản ứng qua đây, liền gặp Minh cùng Dạ Y Y đồng thời quay đầu nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bất thiện. Chương 202, có chủ ý Đa Long mấy ngày nay tâm tình rất tốt, Minh một câu liền để Dạ Hiểm đem trộm đi bật lửa, móng tay đao, còn có gõ đi phòng ngừa bạo lực phun xương trả lại. Cao hứng rất nhiều, hắn thỉnh thoảng đả kích một chút Dạ Hiểm trí thông minh, tú một xuống đầu góc của mình cùng phản ứng, rất thoải mái. Dạ Hiểm tức thì cùng Đa Long chính tương phản, mấy ngày nay hắn ngoại trừ hái băng, mang đi săn đội, lại nhiều cái công việc, đánh thiết, đem thép vân tay nung đỏ cắt đứt, còn phải rèn luyện khoe khoang tài giỏi, mỗi ngày từ sớm bận đến muộn. Đáng giận nhất là Đa Long con hàng này đem đồ vật thu hồi đi coi như xong, còn cùng bản thân đắc ý khoe khoang. Trụ sở y nguyên bận rộn, trồng trọt, đi săn, gia thú xử lý, bệnh dây thừng, chỉnh lý dốc núi, đào hố, chế tác một cán, mỗi người đều đang cố gắng công việc, tranh thủ thu hoạch được điểm tích lũy, tốt thăng cấp đẳng cấp. Cho dù đến buổi tối, mọi người cũng không thanh nhàn, trụ sở xung quanh không có ma thú, có thể yên tâm ra ngoài. Thật nhiều gia đình đều ở cho mình con cái tìm thích hợp bạn lữ. Mình mấy ngày nay cũng bệ bộn nhiều việc, hắn ở đem hắc đồng tộc ngôn ngữ cùng chữ Hán liên hệ, tương lai thuận tiện tộc nhân học tập. Không qua tinh thần của hắn luôn luôn không quá tập trung, trong đầu không trải qua ý liền sẽ xuất hiện ngày đó đặt tại Dạ Y Y trước ngực một màn. Hiện tại hắn đều còn nhớ rõ mềm mại xúc cảm, để hắn tâm thần khó bình. Nhưng từ ngày đó về sau, Dạ Y Y một mực đang bận rộn băng động sự tình, hắn cũng không có tiếp tục cùng Dạ Y Y đối luyện cơ hội. Trong đêm đi ngủ cũng thế, Dạ Y Y lại trốn đến bên giường. Sơn động nhỏ bên trong, Minh, Thanh La còn có vỏ trứng ngồi ở ghế sofa bên trên. Yêu Miêu nằm ở ghế sofa lưng bên trên, kim nhãn vây đôi một cái hất lên. Minh cầm bút ở vợ bên trên viết viết vẽ vẽ. Thanh La tức thì tại học tập kiến thức mới. Mấy ngày nay nàng dễ dàng một chút, nội chính nhân viên hiện tại có hơn 40 người, Diệp Tam tỷ muội đã xuất sư, hoàn toàn có thể chọn lên đoàn rồng. Vợ trứng ngồi ở ghế sofa nơi hẻo lánh, đảo nhìn đồ biết vật, nàng rất thích những này tiêu xài một chút lục lục đồ họa. Ia ia vợ trứng chạy đến Thanh La bên người, chỉ vào một bộ đồ họa. Thanh La nhìn một nhãn, từng chữ thì thầm, cha. Vợ trứng chớp chớp nhãn, nha nha. Không đúng. Cha, cha. Thanh La buồn nắn. Minh giơ lên phía dưới, cảm giác rất thú vị, ha ha nở nụ cười. Đúng lúc này, hai cái bóng đội vàng hấp tấp chạy về sân động, là con kiến cùng đuôi chọc điểu. Đi theo cửa hang truyền đến sói xám chú lên, ngao ngao gào gào. Yêu Miêu đông nhiên trợn mở mắt, nhảy lên ra ngoài đối với bên ngoài gầm nhẹ. Minh tay che cái chán, bất đắc dĩ thở dài, lại tới. Hai ngày này hầu như mỗi ngày phát sinh tình huống tương tự, con kiến mang theo ngốc điểu trộm ma thú nội tạng, nhưng mỗi lần đều không thể đạt được, sau đó bị sói xám đuổi trở về, Yêu Miêu ra ngoài cùng sói xám cãi nhau. Minh, cái này điểu thế nào không dài cái lông a? Thanh La nhìn xem đuôi chọc điểu hỏi. Không biết đâu. Ai biết đó là cái gì chủng loại? Minh lắc đầu, đứng lên. Hắn muốn không đi ra quyền, sói xám cùng Yêu Miêu có thể nhau nhau một giờ. Đôi chọc điểu nút ở chân giường, vụ trộm nô ra đầu nhìn ra phía ngoài. Tiếp nhận nhìn thấy Thanh La chừng qua đây, doa đến vội vàng rụt trở về. Trong sơn động nó sợ nhất Thanh La. Minh vừa ra tới, tiếng huyên náo lập tức biến mất, sói xám cùng Yêu Miêu rất an ý im ngay, riêng phần mình trở về. Tận cùng bên trong nhất sơn động nhỏ, Đa Long xuất ra bình nước suối khoáng, bên trong liền còn lại cuối cùng một chút. Mấy ngày nay hắn rất hài lòng, mỗi ngày đi tìm kia lệ ra tìm Tôn Nghiêm, mặc dù mỗi lần đều bị mẹ nó khóc, nhưng giá không nổi thoải mái à, cho nên khi bại khi thắng, dược tề tiêu hao đương nhiên nhanh. Xạ gạ ra hỏa này, làm sao còn chưa tới đâu, gắng nghi hắn. Đa Long thở dài một tiếng, dương cái cổ uống mất cuối cùng một chút tôn nghiêm, nên ngang đi ra sơn động. Minh còn một trở về, liếc nhìn hắn, hỏi, lại đi ma tộc bên kia?
Đúng vậy a, đi qua nhìn một chút.
Đa Long tuyệt không nhưng tâm, hắn có đang lúc lý do, Minh là sẽ không ngăn lấy hắn.
Quả nhiên, Minh khoát tay áo, không có để ý hắn.
Đa Long cười hắc hắc, nhanh bước đi ra sơn động, ngoặt hướng bên phải. Hắn chân trước vừa ra ngoài, Nham liền đi vào sơn động, lớn tiếng nói, Minh, nhóm thứ hai loại khoai nảy mầm.
Minh vội vàng chạy ra, nhấc chân liền đi ra ngoài, đối với Nham nói, đi theo ta.
Nói xong, nhanh bước ra khỏi sơn động. Đa Long đi rồi không bao xa, phía trước xuất hiện một cái sơn động nhỏ, bên trong truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm.
Đa Long lập tức đi tới cửa động liền có thể cảm giác được một cỗ nhiệt khí cửa hàng.
Trong sơn động, Gia Yểm chính một tay lôi kéo ống bế, bên cạnh lò bù bù bốc lên ngọn lửa, thép vân tay khoác lên lò bên trên, vị trí trung tâm bị đốt đến đỏ bừng.
Gia Yểm, làm việc cho tốt ta.
Đa Long tựa ở cửa hàng, hai tay ôm ngực.
Xéo đi, đừng đến tìm ta.
Gia Yểm tức giận đến quay đầu hô to.
Đa Long đang muốn trêu chọc hai câu, sau lưng đột nhiên truyền đến minh thanh âm.
Gia Yểm, loại khoai nảy mầm, đi với ta Tây Bắc lĩnh.
Đa Long nghe xong, vội vàng hướng bên cạnh hơi co lại.
Gia Yểm ngẩng đầu, hỏi, hiện tại đi sao?
Đúng, hiện tại đi.
Minh nhẹ gật đầu.
Gia Yểm hỏi, vậy ta đây công việc làm thế nào?
Minh liếc nhìn Đa Long, nói ra, để Đa Long làm trước, chúng ta đi.
Tốt.
Gia Yểm nở nụ cười, đưa tay đem truy cho Đa Long ném tới, một chút nhảy lên ra sơn động.
Minh không nói hai lời, xoay người rời đi. Gia Yểm cùng Nham đi theo phía sau hắn, vội vàng đi xa.
Đa Long tiếp được truy, thân trên cong xuống dưới, truy quá nặng.
Minh, Minh, ta một người không làm được a.
Đa Long đối với Minh đi xa phương hướng hô to.
Gia Yểm là ma tước, một người kéo ống bế, vung đầu đúa cũng không có vấn đề gì, có thể hắn không được a.
Nhưng mà Minh cũng không trở về nên ba người rất nhanh biến mất trong tầm mắt.
Đa Long nhìn một chút bếp lò, lại nhìn một chút bản thân hạ thân, một tay mang truy ném mất, lớn tiếng kêu rên, người tên liệt A Minh đem nảy mầm loại khoai thu vào nhà kho liền cùng Dạ Yểm xuất phát, gieo hạt thời gian rất trọng yếu, Tây Bắc lĩnh khí hậu rất lạnh, hàng năm thích hợp gieo hạt thời gian liền mấy tháng, không thể chậm trễ. Đằng sau còn có một nhóm loại khoai yêu cầu thuốc mầm đâu.
Dạ Yểm cuối cùng vui vẻ, đánh thiết sống đủ Đa Long chịu.
Liên tại bọn hắn hai người đổi hướng Tây Bắc lĩnh chủ thành thời điểm, Lân Ma căn cứ bên trong, Lân Ma tộc trưởng cầu khẩn Hôi Nhị Lâm, thuế vụ quan đại nhân, ngài lại cùng lãnh chúa đại nhân nói một chút, ma thú thực sự nhiều lắm, nếu như không phái thành vệ quân thanh trước, chúng ta thật sự giao không nộp thuế.
Hôi Nhị Lâm lắc đầu nói, lãnh chúa muốn bảo vệ đất này, không có cách nào giúp các ngươi thanh trước.
Về phần giao không nộp thuế, ta giúp ngươi nhóm tận lực kéo dài một chút đi.
Tộc trưởng trầm mặc rất lâu, trùng điệp thở dài.
Hôi Nhị Lâm sau khi đi, một tên Lân Ma nói ra, có phải hay không bởi vì chúng ta không có duy trì trồng trọt, lãnh chúa mới cố ý như vậy.
Tộc trưởng lắc đầu nói, không đâu, thu không nộp thuế, chủ thành bên kia cũng không dễ chịu.
Thật không biết hắn thế nào muốn, trồng trọt có thể loại ra bao nhiêu đồ ăn.
Cho dù có thể trồng ra đến, phía trước mấy tháng làm thế nào?
Tộc trưởng nói, hy vọng Hôi Nhị Lâm đại nhân có thể giúp chúng ta kéo dài một chút đi.
Cùng Lân Ma bên này tương tự, các đại tộc căn cứ đều đối với Hôi Hôi trồng trọt tiếng oán than dậy đất.
Chủ thành bên trong cũng như vậy, đám quan chức cảm thấy Hôi Hôi bỏ gốc lấy ngọn.
Nhưng Hôi Hôi liền cùng không biết, căn bản không để ý tới, tiếp vào Minh vận tới loại khoai về sau, lập tức bắt đầu chuẩn bị gieo hạt.
Thanh Tuyển thành hiện tại là bận rộn nhất thời điểm, mỗi ngày ra vào thành xe cộ đột ngột tăng, các đại lĩnh thu thuế vật tư đều ở mấy ngày nay nộp lên trên.
Trung tâm tòa thành bên trong, Hôi Hôi mấy cái ca ca tỷ tỷ lần nữa tụ ở cùng nhau.
Hôi Quảng, ngươi nơi đó như thế nào?
Cha hỏi chính là Hôi Trần.
Còn có thể, đầu xuân, so mùa đông khẳng định rất nhiều.
Có điều không so được đại ca nơi đó.
Hôi Quảng cười nói.
Ta vậy cũng không tính quá tốt, vẫn là Hôi Cơ thoải mái nhất, đều là màu đồng.
Hôi Trần nói.
Hôi Cơ thản nhiên nói, đại ca, nếu không cùng phụ thân nói một chút, ta đổi một chút.
Ha ha, Hôi Trần mất tự nhiên cười cười, không lên tiếng.
Hôi Lam nhìn lấy bọn hắn ba cái, trong lòng chắn đến hoảng.
Hôi Linh lúc này đi tới, nhìn bọn họ một chút, hỏi, Hôi Hôi một trở về?
Không có, Tây Bắc Linh thuế cũng một giao lên.
Nói chuyện chính là Hôi Lam, hai ngày này nàng nhìn chằm chằm vào đâu?
Hôi Linh trầm mặt, vẻ mặt khó coi.
Hắn biết Tây Bắc Linh tình huống, biết Thông Thiên Sơn mạch ma thú tăng nhiều.
Có thể đã loại tình huống này, ngươi còn trồng trọt, có thể giao nộp thuế mới là lạ.
Hắn còn nghĩ các loại Hôi Hôi trở về gõ một cái, không nghĩ tới cái này khốn nạn thậm chí ngay cả đến cũng không tới.
Hôi Lam nhìn thấy Hôi Linh vẻ mặt, mừng thầm trong lòng, phụ thân đã sinh Hôi Hôi tức giận.
Mấy người các ngươi, trở về chuẩn bị một chút.
Qua một đoạn xuất trình, trợ giúp huyết tộc chú thủ Hải Phòng.
Hôi Linh nói xong, quay người rời đi.
Hôi Trần mấy người đều lộ ra nét mừng, mỗi lần xuất trình đều là phụ thân đối bọn hắn khảo hạch, đối bọn hắn tương lai là không có thể trưởng quản thành tuyển phụ cực kỳ trọng yếu.
Dốc núi trụ sở, Đa Long đung đung đưa trở lại sơn động, hắn căn bản không làm việc, luôn hai truy thì không chịu nổi, hơn nữa uống qua dược tề, nhu cầu cấp bách giải quyết, cho nên trực tiếp đặt xuống đánh. Ngay tại hắn nằm ở giường bên trên, suy nghĩ dùng cớ gì mới có thể tránh mở xử phạt thời điểm, đột nhiên nghe ra đến bên ngoài hỗn loạn tương bừng tiếng sói tru.
Thế nào?
Đa Long nhanh bước đi ra ngoài,
liền gặp đàn sói đang đỉnh núi tán loạn, đuổi theo cái gì?
Rất nhanh, hắn nhìn thấy một đầu chuột hoang ngậm một đầu thịt khô từ trước mặt chạy tới.
Là ma thú.
Đa Long rất kinh ngạc, cái này hắn sao lá gan cũng quá lớn, dám ở sói xám dưới mí mắt xuống trộm thịt ma thú.
Nguyên bản hắn cho rằng chỉ có con kiến cùng cái kiêng ngốc điệu dám đâu.
Theo sát lấy sói xám đuổi tới, mấy ngày nay nó một mực phòng bị con kiến cùng ngốc điệu đâu, cho nên thường xuyên tuần sát, không nghĩ tới chính trạm bên trên trộm thịt khô chuột hoang. Sói xám rất tức giận, trước mấy ngày nó ở con kiến cùng ngốc điều cái kia nhẫn nhịn một bụng hỏa, lại chạm bên trên như vậy cái không dài nhãn, cái kia còn có thể nhịn được, nhất định phải cắn một cái nó cái cờ giáp. Mới hạ giận. Có điều chuột hoang hình thể nhỏ, tương đương linh hoạt, hơn nữa rất biết chỗ ẩn giấu, nó nhào mấy lần đều một bộ nhào vào. Cái này một chút sói xám hỏa khí càng lớn, không phải giết chết nó không thể, chết đuổi theo không thả. Chuột hoang cũng thuộc về bỏ mệnh không bỏ tài, ngậm thịt khô liều mạng chạy xuống núi. Cũng không lâu lắm, sói xám cùng chuột hoang đều biến mất trong đêm tối. Hồng Lang đứng tại đỉnh núi đối với nơi xa giống lên vài tiếng, cũng chưa có trở về nên. Đa Long đứng tại cửa hang, nhãn châu xoay động, nở nụ cười, hắc hắc, có chủ ý, cái này chuột hoang tới có thể thật là đúng lúc. Nói xong, hắn nhanh chân chạy xuống núi, cái này chính là việc đại sự. Chương 203, tựa như là người Minh cùng Dạ Điểm trở về thời điểm đã đêm khuya, vừa về tới sơn động, Dạ Điểm liền đi tìm Đa Long. Ở hắn muốn đến, Đa Long nhất định mệt mỏi choáng váng, tay khả năng đều sẽ mài mất tầng da. Nhưng mà đẩy mở tảng đá, hắn lại thấy được Đa Long cười hì hì bộ dáng, lập tức ngây ngẩn cả người. Con hàng này không nên rất thống cổ sao? Thế nào thí sự đều không có? Không đúng, con hàng này nhất định là chứa. Dạ Điểm nghĩ đến nơi này, nở nụ cười, hỏi, Đa Long, ngươi mệt mỏi không? Không mệt ta. Đa Long lắc đầu. Không mệt liền tốt, cảm ơn ngươi a, giúp ta làm việc. Dạ Điểm vô vô Đa Long bả bay. Không cần tạ ơn, ta lại không có làm, đều còn giữ lại cho ngươi đâu. Đa Long cũng lộ ra nụ cười, trở tay vô vô Dạ Điểm bả bay. Cái gì? Ngươi không có làm? Dạ Điểm sửng sốt. Ừm, không được. Đa Long gật gật đầu, bổ sung một câu, một chút cũng không có làm. Một chút cũng không có làm, vậy mà không có bị trừng phạt. Dạ Điểm mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ngươi có phải hay không đốc, ta làm cam đoan cùng ngươi không giống nhau, không có nhất định phải nghe theo mệnh lệnh cái này một đầu. Đa Long lại vỗ vỗ Dạ Điểm bả bay. Cái này xuống Dạ Điểm không bình tĩnh, trong lòng cực không công bằng, Đa Long con hàng này lại dám như thế trắng trợn lừa biếng. Minh, ngươi đã nghe chưa? Đa Long căn bản không làm việc, một chút cũng không có làm. Dạ Điểm hô to. Đa Long khinh thường nhíu môi, liền nói ngươi đầu óc không được, Minh có thể nghe hiểu lời của ngươi sao? Minh vừa trở về sơn động nhỏ, nghe được tiếng la đi ra, nhìn về phía bọn hắn. Đa Long đội vàng đi tới, Minh, ngươi trở về, có chuyện chính muốn nói với ngươi đâu. Chúng ta dốc núi xuất hiện chuột hoang, hơn nữa trộm đi một đầu thịt khô. Đa Long đem buổi tối nhìn tình huống nói một chút, sau đó nói, hiện tại thủ vệ đội cùng đi săn đội đều ở cất đặt thịt khô trong sơn động trông coi. Cái kia, vì an bài chuyện này, ngươi an bài cho ta công việc cũng chưa kịp làm. Minh cau mày, nói ra, chuột hoang lá gan lớn như vậy sao? Biết đàn sói ở còn dám trộm, cái khác ma thú cũng không dám tới gần. Đa Long đội vàng nói, ta cũng buồn bực đâu, nếu không phải tận mắt thấy sói xám đuổi theo chuột hoang chạy xuống núi, ta cũng không tin tưởng. Ừm, ngươi làm không sai. Minh nhẹ gật đầu. Đa Long do dự một chút, chần chờ nói, Minh, ta kem đánh răng nhanh dùng xong rồi, bàn chải đánh răng. Ô hát. Dùng xong rồi a, cái kia lại cho ngươi đến một bộ. Minh tay vừa lộn, liền cùng làm ảo thuật, xuất ra một bộ đánh răng dụng cụ, cho Đa Long đưa tới. Cảm ơn. Đa Long vui thích mà tiếp qua đây, về phần Minh từ chỗ nào lấy ra, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đa Long quay người hướng bản thân sơn động đi, đi ngang qua Dạ Điểm thời điểm, đắc ý nhíu lông mày, lung lay trong tay dụng cụ, cười hắc hắc một tiếng. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến Minh thanh âm, Đa Long, ngày mai đem nhà xí móc sạch sẽ. A. Đa Long bối rối, một đầu nước xương mủ nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi, vì cái gì? Minh lộ ra Đa Long sợ nhất vẻ mặt, hỏi, chuột hoang xuất hiện là chuyện khi nào? Xem ra ngày mai để ngươi cùng Dạ Điểm đi cắt chém thép vân tay tương đối tốt. Đa Long chân mềm nhũn, bịch ngồi trên mặt đất, lớn tiếng kêu rên, đừng a Dạ Điểm mặc dù nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, nhưng hết thể trước mắt đủ để chứng minh vấn đề, cười hắc hắc một giọng nói, nên. Minh lắc đầu, Đa Long cái này vừa lười vừa hào ăn, vừa gian vừa láo cá, miệng đầy nói dối, không có việc gì chiêu thiếu tật xấu xem như không đổi được. Quay người đi ra sơn động, đi tới đỉnh núi, Minh phát hiện sói xám không ở đuổi theo cái chuột hoang thời gian dài như vậy sao? Minh nhíu mày lại. Vù vù Hồng Lang đi tới Minh bên người, cọ sát trà sát bờ vai của hắn, thấp giọng nhẹ nào. Minh vô vô Hồng Lang cái đầu, nhìn xem xa sơn đen nhánh hình dáng, vẻ mặt chậm rãi ngưng trọng. Liền giống như hắn thuật, đàn sói cũng không phải bản năng, luôn có không sợ ma thú, vẫn là không thể phớt lờ. Mặt khác, hắn lo lắng đất cày bên kia. Lưới sắt mặc dù có thể bảo vệ tốt cỡ lớn động vật ăn cỏ, nhưng loài chuột, thỏ những này cỡ nhỏ động vật có thể phòng không nổi, rất nhẹ nhàng là có thể đem khoai tây gặm. Biết sói xám chạy đi đâu không? Minh hỏi Hồng Lang. Ngao ho ho ho. Hồng Lang ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài, thanh âm truyền đi rất xa. Nhưng một lát sau, cũng không trở về nên, Hồng Lang đối với Minh lắc đầu, có vẻ hơi nôn nóng. Không có việc gì, không cần lo lắng. Minh thấp giọng an ủi, sói xám xác thực không có việc gì, lời thề quyển trục vẫn còn đâu. Có thể hắn nói phân nửa, trong hai đột nhiên vang lên đình một tiếng. Có ký số thu hoạch. Minh sững sờ. Cái này thu hoạch tới tương đương đột nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trước đó hắn còn buồn đi đâu đi làm ký số đâu. Vội vàng điều ra hình tượng, liền gặp Quang Minh điểm đằng sau viết 5230. Trước đó hắn ký số toàn đều dùng hết, hiện tại số chữ đều là mới lấy được. Nhiều như vậy, Minh càng không có nghĩ tới. Hơn 5000 ký số, đây là hắn đơn bút thu nhập thứ ba nhiều. Trừ giải quyết nạn đói, cứu Trương Tiểu Lượng ông ngoại, chính là khoản này thu nhập nhiều nhất. Không phải tộc nhân, cũng không phải hôi hôi nơi đó, Minh ánh mắt đảo qua ký số đằng sau, 23, 37, 15, 15, cái này bốn cái phù hiệu không có thay đổi động, nói rõ không phải thế giới này thu hoạch. Thế giới trong động. Minh suy nghĩ,
khả năng duy nhất chính là tặng cho Trương Tiểu Lượng, Hoàng Lãng bọn hắn lễ vật nguyên nhân. Có thể làm sao sẽ một chút thu nhập 5230, chẳng lẽ lại cứu được người nào? Hắn cẩn thận một suy nghĩ, vẫn cảm thấy không đúng, lần thu hoạch này ký số thế nào có cả có lẽ, mấy lần trước không phải cả ngàn chính là cả trăm, trừ phi trợ giúp rất nhiều người. Suy tư một lát, vẫn là không nghĩ ra, hắn dứt khoát không nghĩ, nhanh đi về rút thưởng. Rút chúng nhanh nhẹn về sau, còn phải đổi chữa thương đan, hắn bây giờ còn có 7 viên chữa thương đan lỗ hồng đâu. Đương nhiên, cái này hơn 5000 ký số cũng không lấy được 7 viên, chỉ có thể trước rút 4 viên, đem bị thương sói chữa khỏi. Thưa xuống, hắn còn có thật nhiều đồ vật muốn đổi đâu. Vội vàng trở lại về sân động, Minh tựa ở đầu giường, nhắm mắt lại, lực chú ý tập trung ở lam sắc quang điểm bên trên. Bi thịt bò, ba lô, trống không, trống không. 100 cái ký số, 200 cái ký số. Trong kho hàng mì thịt bò cùng ba lô càng ngày càng nhiều, chất đầy hai mảnh đất trống lớn. Một mực rút đến 1000 cái ký số thời điểm, lam sắc quang điểm rốt cuộc rơi xuống nhanh nhẹn bên trên. Nhìn xem bản thân nhanh nhẹn biến thành 6, hắn thật dài hô xả giận. Rất khó khăn rút. Minh cảm thán, vừa lúc bắt đầu, 10 cái ký số liền có thể rút chúng thuộc tính, có thể theo hắn thu hoạch ký số càng ngày càng nhiều, rút chúng thuộc tính độ khó cũng càng ngày càng lớn, động một tí hơn ngàn cái ký số. Lại đến mấy lần, sợ không phải muốn hơn bạn. Minh nổ nước bọt một câu, lại nhìn một chút trong kho hàng số lớn ba lô cùng mì thịt bò, tương đương bất đắc dĩ. Tiếp theo hắn bắt đầu rút chữa thương đan, quy luật còn giống như trước kia, lần thứ nhất 200, lần thứ hai 300, lần thứ ba 500, lần thứ tư 900. Rút chúng 4 viên chữa thương đan về sau, hắn ký số còn thừa xuống 2330. Những này ký số trước giữ đi, nếu như Hồng Lang nơi đó nhu cầu cấp bách lại cho nó đổi. Thừa xuống đều đổi vật phẩm, giữ tới màng, lò, gạch, hạt cát. Một lát, Minh chậm rãi trợn mở mắt, liền gặp Dạ Y Lìa đứng tại bên giường, cầm trong tay tấm gương, nâng đến xa xa, trái xem phải xem. Nàng mặc trên người chính là bộ đồ mới phục, có điều tấm gương quá nhỏ, không nhìn thấy toàn thân, nàng chỉ có thể tận lực kéo xa. Quần jean là bó sát người, mang theo co giãn, đem Dạ Y Lìa hạ thân đường con phát họa dị thường ngạo nghệ ưỡn lên. Minh một nhãn chằm chằm bên trên liền na bất hai, trong đầu toát ra cái kỳ quái ý niệm, nếu là Dạ Y Lìa mặc thành thường hương như thế. Ngay sau đó trong đầu của hắn xuất hiện một bộ nóng nảy hình tượng, còn có cái kia hai phiến thật mỏng tấm vải. Minh hô hấp trở nên gấp rút, Dạ Y Lìa vừa nghiêng đầu, liền gặp mình con mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm cái mông. Dạ Y Lìa mím môi một cái, trở lại ngồi ở ghế sofa bên trên. Minh đột nhiên hoàn hồn, liền gặp Dạ Y Lìa chính nhìn xem bản thân, có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó vung tay lên, một mặt 1m5 cao, 1m2 rộng cái gương lớn xuất hiện tại bên giường. A! Dạ Y Lìa kinh hô một tiếng, đứng lên, một bước đi tới trước gương, kinh hỉ không dứt. Thanh La đang ngủ đến mơ mơ màng màng, bị Dạ Y Lìa một cuống họng đánh thức, tiếp theo cũng nhìn thấy mặt này cái gương lớn, lập tức liền thanh tỉnh, từ giường bên trên nhảy xuống. Y A Y A vỏ trứng từ ghế sofa bên trên ngực cũng chạy tới, đối với tấm gương rối rối tay, nhấc nhấc chân, rồi khanh khách nở nụ cười. Đôi chọc điểu từ chân giường nhô ra đầu, cũng nghĩ qua đi, nhưng thấy một lần Thanh La ở, lại vội vàng rụt trở về. Yêu Miêu đi đến trước gương, nhìn một nhãn lưng bên trên lông liền nổ đi lên, rít lên một tiếng liền muốn vung móng vuốt. May mắn Minh phản ứng nhanh, kịp thời quát bảo ngưng lại, nếu không cái gương này sẽ phá hủy. Một lát sau, Yêu Miêu mới hiểu rõ trong gương chính là mình, kiêu ngạo mà giơ lên nhấc cái đầu, nhảy về ghế sofa. Sơn động nhỏ bên trong náo nhiệt, đều tinh thần tỉnh táo, tò mò vây quanh tấm gương. Ngay cả con kiến cũng chạy đến, đối với tấm gương đong đưa xúc giác, còn cho rằng gặp được đồng bạn. Mãi cho đến lúc tờ mờ sáng, Minh phát ra tiếng kêu thảm, mới đem Dạ Y cùng Thanh La lực chú ý hấp dẫn tới. Đa Long đang từ bản thân sơn động nhỏ đi tới, nhìn Minh sơn động một nhãn, một giọng nói lại tới, liền nhanh chân đi ra đi. Đối với chuyện này hình hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, cũng mất đi trêu chọc hứng thú. Nhóm thứ ba loại khoai thúc mầm bắt đầu, hắn đến mau chóng tới thông báo. Không lâu về sau, Dạ Yểm cũng đi lên, hướng Minh sơn động nhìn một nhãn, đích nói thầm một câu, chạy ra khỏi sơn động. Đỉnh núi bên trên, Hồng Lang còn đang nhìn phương xa, sói sáng một đêm chưa có trở về. Hai ngày đi qua, khoảng cách trụ sở phía tây gần 100 tòa sơn phong bên ngoài, Hôi Lang chính ở đảo động. Nó đã đuổi hai ngày, còn không có thu dọn mất cái kia đáng chết chuột hoang. Gia hỏa này rất không thành thật, chuyên môn tìm hẹp nhỏ địa phương đi, hơn nữa thể lực siêu tốt, đều hai ngày hai đêm, thế mà còn có thể chạy. Vừa rồi mắt thấy là phải đuổi lên, phía trước cũng một mảnh bằng thẳng, cứ một mực mặt đất lại xuất hiện động, để gia hỏa này chui vào. Sói sáng quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải giết chết nó, bởi vậy liều mạng đào động, đất đá dương đầy trời đều là. Đột nhiên, sói sáng nghe được một thanh âm, là từ phía bên phải truyền đến. Nó dừng động tắt lại, vểnh hai, quả nhiên có thanh âm yếu ớt. Nó chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, liền gặp nơi xa rừng rậm bên cạnh lung la lung lay đi ra một cái bóng đen. Mới vừa ra tới, liền một đầu mới ngã xuống đất. Sói sám nhìn hồi lâu, cảm thấy tựa như là người. Chương 204, phơi nắng Haji nằm ở sơn lâm bên cạnh trên đất, kịch liệt thở dốc, cảm thấy mình liền phải chết. Hắn ở thẻ đinh trấn cùng đường mặt lộ, ôm liều một phen tâm tư tiến nhập thông thiên sơn mạch tìm kiếm mũi mịn. Nhưng chân chính tiến nhập thâm sơn, hắn mới biết cái này không phải liều mạng, mà là toi mạng. Sơn lâm hiểm trở, bước đi liên tục khó khăn không nói, ma thú ma trùng càng là nhiều không kể xiết. Mùa đông vừa qua khỏi, trên núi còn rất rét lạnh, đến trong đêm càng là lạnh đến muốn mệnh, cứ một mực hắn không dám nhóm lửa, biết được dẫn tới số lớn ma thú ma trùng. Cho dù không sinh hỏa, buổi tối cũng tương đương khổ sở, hắn hầu như một có một ngày an tâm ngủ qua, đều là nơm nớp lo sợ vượt qua. Hơn 10 ngày dày vò đã đem tinh thần của hắn cùng thể lực làm hao mòn đến cực hạn, tính cảnh giác cũng hạ xuống thấp nhất. Ngay tại vừa rồi, hắn gặp được hai đầu thổ, chờ hắn phát hiện lúc sau đã mượn rồi, bị bổ nhào vào trên mặt đất liền liễu mang cắn. Lúc ấy hắn cho rằng hẳn phải chết, nhưng không biết vì sao, hai đầu thổ đột nhiên chạy. Hắn liều mạng cuối cùng một chút khí lực đứng lên chạy đến bên rừng, cũng không cách nào kiên trì nữa, ngã xuống trên đất. Esoka, thật xin lỗi, tha thứ cha. Không có cách nào cho ngươi đi bên trên vương quốc học viện. Lian, thật xin lỗi, ta không thể quay về, thật tốt chăm sóc Esoka. Haji chảy ra nước mắt, hắn biết mình sống không được, đến buổi tối liền sẽ bị ma thú ma trùng gặm đến không còn sót cả xương. Hắn ánh mắt trở nên mơ hồ, trong lúc mơ mơ màng màng, phản phất thấy được một cái to lớn cái bóng, tiếp theo mất đi ý thức. Sói Sam tiến đến Haji trước mặt, duỗi ra móng đuốt nhẹ nhàng đụng phải chạm, không có động tĩnh. Nó lại phát một chút, Haji trở mình, lồng ngực còn đang phập phồng. Không chết. Sói Sam suy nghĩ nghĩ, cắn vào Haji y phục hướng về sau hất lên, Haji liền không nghiêng lệch nằm ngang khoác lên nó lưng bên trên. Đi đến địa động nơi đó, Sói Sam không cam lòng gầm rú một tiếng, quay người rời đi. Nó lúc này đã từ tức giận bên trong thanh tỉnh qua đây, cái này địa động đào lâu như vậy cũng chưa tới ngọn nguồn, khẳng định có cái khác cửa ra, muốn tóm lấy chuột hoang đã không thể nào. Phía tây bên ngoài mười mấy km, chuột hoang ngậm thịt khô từ một cái cửa hang bò ra, bịch nằm sấp trên mặt đất. Hai ngày chạy trốn, nó cũng nhanh không xong rồi, nếu không phải gặp được cái này địa động, nhất định sẽ bị cái kia ma thú cấp cao bắt lấy. Nghỉ ngơi một hồi lâu, chuột hoang lộ ra nụ cười, ôm thịt khô liền như ôm lấy hiếm thấy chân bảo, mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng có thể lấy được lớn như vậy một khối ma thú cấp cao thịt cũng đáng. Tiếp theo, nó ngậm thịt khô chậm rãi hướng phương đông đi đến, một đống hải tử chờ lấy nó đâu. Tới gần giữa trưa, ánh mặt trời chiếu rất đủ, ghế sofa bị đem đến cửa sân động, Minh tựa ở ghế sofa bên trên, lười biếng phơi nắng, rất thoải mái. Hồng Lang ngồi xổm ở ghế sofa bên cạnh bên trên, nhìn xem phương tây, sói xám đã 4 ngày một trở về. Có điều Minh xác định sói xám không có việc gì, cho nên nó mặc dù có chút lo nghĩ, nhưng còn có thể ổn được, nếu không sớm mang theo đàn sói ra đi tìm. Tên đang chết, không biết lại chạy cái nào đi. Hồng Lang rất tức giận, nó cũng không tin đuổi theo cái chuột hoang dùng lâu như vậy. Yêu Miêu nằm ở ghế sofa lưng bên trên, khi mắt, cái này thời tiết phơi nắng rất thoải mái, duy nhất khó chịu chính là Hồng Lang ở bên cạnh, cái này thế nhưng địa bàn của nó. Nhưng Minh ở bên cạnh, nó cũng không dám huyên áo. Minh bên người, Thanh La đang nghiêm túc học tập, một quyển tính nhẩm thẻ đều nhanh làm xong rồi. Vợ trứng ngồi ở ghế sofa nơi hẻo lánh bên trong, đảo nhìn đồ bếp vật, thỉnh thoảng phát ra bất quy tắc thanh âm. Thanh La có khi sẽ ngẩng đầu, vốn nắn vợ trứng một chút, nhưng cơ bản không quá có tác dụng. Lúc này trong sân động, Đa Long nằm ở chồng chất giường bên trên, cầm cái gương nhỏ, vẻ mặt phiền muộn. Hắn răng đau dữ dội, nửa bên phải mặt đều sưng lên, ăn cái gì đều mở không nổi miệng. Sa gạ làm sao còn chưa tới đâu? Đa Long nhỏ giọng thầm thì. Mùa xuân chính là vạn vật nảy mầm thời tiết, hắn đã vài ngày một đi tìm kia lệ ra, trong cơ thể hỏa khí rất lớn. Lại thêm bên trên hai ngày trước thanh lý hầm cầu, trong lòng ấm ức. Cho nên hắn cảm thấy, cái này chính là mình cao răng sưng đau nguyên nhân chủ yếu. Từ dương trên rơi đến, Đa Long lặng lẽ đi tới Minh Sơn động nhỏ, đứng tại cái kia mặt trước cái gương lớn, hai mắt tỏa ánh sáng. Vừa nhìn thấy cái gương này lúc, hắn kích động đến trái tim kém chút nhảy ra, tức cũng đã qua vài ngày. Hắn mỗi lần nhìn thấy còn biết sợ hãi thán phục, cái này phóng tới nhân loại quốc gia liền là bảo vật vô giá. Qua rất lâu, sự chú ý của hắn ở chuyển rời đến bản thân trên thân. Mẹ nó, khó coi chết đi được. Đa Long che lấy má phải, tâm tình phi thường khó chịu. Không được, đến để Minh thúc thúc dục xả gạ. Đa Long nghĩ đến, quay người đi ra ngoài. Lúc này Dạ Yểm đi đến, nhìn một nhãn Đa Long, kinh ngạc nói, ý. Người biến dễ nhìn. Ta đi ngươi mã lật qua bích. Đa Long kèm chút bạo đầu, cái này khốn nạn nói chuyện quá hắn sao làm người tức giận. Đa Long cố nén, nhanh bước đi ra sân động. Dạ Yểm tức thì đứng tại trước cái gương lớn, sờ lấy trên mặt đen nhánh đường vân, cười hắc hắc, ánh mắt bên trong tràn đầy tự luyến. Đa Long đi tới bên ngoài sân động, nhìn thấy Minh bộ dáng, nhếch miệng, tiểu tử này thực sẽ hưởng thụ. Loại khí trời này phơi nắng, ta cũng thử một chút. Hắn vừa muốn hướng ghế sofa ngồi, vỏ trứng chạy đến Minh bên người, lắc Minh hô, nha nha, nha nha. Minh trợn mở mắt, cười điểm một cái vỏ trứng ngũ, nói ra, là cha. Đa Long tỏa hạ, cười ha hả nói, vỏ trứng học nói chuyện. Vỏ trứng nghe tiếng quay đầu, nhìn xem Đa Long mặt, phát ra tiếng, kêu, phốc phốc. Một bên Thanh La nhịn không được, che miệng cười ra tiếng. Minh liều mạng chịu đựng, khoe miệng không dừng có rúm. Đa Long bắp thịt trên mặt không bị khống chế run rẩy, hắn ở sơn động ở lâu như vậy, đương nhiên biết chút ít chữ Hán, vừa vặn biết heo là có ý gì. Cái này hắn sao suối khỏe hải tử, không có chút nào đáng yêu. Cái khác phát âm không rõ ràng, cái chữ này nói như thế nào rõ ràng như vậy đâu. Đa Long trong lòng mười phần khó chịu. Minh đưa tay ở vỏ trứng mũ bên trên gậy một chút, khiển trách, về sau không cho phép nói như vậy, biết không? Vỏ trứng có chút ủy khuất hơi co lại, trong khe hở hai mắt mở mịt, không hiểu Minh ý tứ. Thanh La đem vỏ trứng ôm trở về, nhỏ giọng nói, đem người so sánh heo là không đúng. Ở Hắc đồng tộc, mắng chửi người cũng là đem người so sánh động vật, là phi thường ác ý biểu hiện. Vỏ trứng vừa mới bắt đầu trưởng thành, những này cũng đều không hiểu, không tốt tật xấu muốn sớm cho kịp cắt đứt, nếu không tương lai muốn gây tai họa. Minh thoáng ngồi thẳng, hỏi Đa Long, băng động làm tốt đi. Tốt rồi, liền chờ ngươi chuẩn bị cho tốt thịt khô, bất cứ lúc nào có thể bỏ vào. Đa Long gật gật đầu. Thịt khô còn phải phơi nửa tháng đâu. Những ngày này trước tiên đem quân đội trang bị phối tề đi, ra điểm bên kia thép vân tay đã chuẩn bị cho tốt. Các loại nhóm thứ ba loại khoai cho xạ gà đưa đi, không sai biệt lắm cũng nên thanh nhàn chút ít. Đến lúc đó nhìn xem điểm tích lũy, có hay không đủ tư cách tấn cấp. Mặt khác, quân đội có thể tiếp tục quyết trương. Minh Chính nói xong, Đa Long ngăn cản hắn, ngươi trước chờ đã, quân đội lần nữa quyết trương, ăn bài tấn cấp, ngươi bên kia vật tư đủ không?
thịt muối ngươi dùng mất một vạn túi muối.
Đủ, yên tâm đi.
Mình vô vô Đa Long bả vai, nói ra, ma tộc bên kia, ngươi nhìn xem an bài một chút, ngoại trừ chuyên môn làm ruộng người, còn có công việc gì, quản lý phương diện ngươi cũng nhiều để tâm chút. Đa Long nghe vậy nở nụ cười, mình đây là cho hắn ủy quyền đâu, tương đương với đem cái kia 500 ma tộc giao cho hắn quản lý.
Mình, ngươi yên tâm, bên kia ta nhất định an bài tốt.
Đa Long vỗ bộ ngực cam đoan.
Chiêm chiếp.
Hai tiếng rồn dập tiếng kêu truyền lọt vào trong tai, Minh ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp đôi chọc điểu đang từ phía đông dốc núi chạy tới. Gia hỏa này lớn lên rất nhanh, hiện tại đã có nửa người rất cao, nhọn mỏ biến thành cong, hơn nửa bên cạnh phi thường lớn, cũng không phải ưng. Nó trên thân cũng mọc ra màu trắng lông tơ. Nhưng kỳ quái là, cái đuôi một mực là trọng, thân lông không sinh. Giờ phút này gia hỏa chạy nhanh chóng, con miệng bên trong ngậm một cái thật dài đồ vật. Các loại nó chạy tới gần, mọi người mới nhìn ra gia hỏa này vậy mà ngậm một đầu ma trùng. Cái này ma trùng rũ cục lấy, đã chết. Đôi chọc điểu chạy đến Thanh La bên người, đem ma trùng phóng tới trên đất, đối với nàng chiêm chiếc gọi hai tiếng, một bộ định bợ bộ dáng. Thanh La khoát tay áo, nói ra, ta không muốn. Tranh thủ thời gian lấy đi. Loại này tiêu xài một chút lục lục ma trùng nàng nhìn xem liền sợ hãi. Đôi chọc điểu lúc này mới đem côn trùng tha, vung lấy cái đầu hướng xuống nước, bén nhọn mỏ mỗi một lần thu nạp, đều sẽ phát ra két ba thanh âm, ma trùng cứng rắn sắc ngoài bị cắn đến vỡ nát, chẳng được bao lâu, hơn 2 mét ma trùng liền bị nuốt xuống. Đa Long nhìn trợn mắt hốt mồm, lẩm bẩm nói, gia hỏa này lợi hại như vậy sao? Ấp có 10 ngày sao? Mình cũng không nghĩ tới, hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy đôi chọc điểu ăn ma trùng. Ngươi biết đây là cái gì điều sao? Mình đụng phải chạm Đa Long. Đa Long lắc đầu, Thông Thiên Sơn mạch bên trong có quá nhiều ma thú, chủng loại phong phú, cho dù kiến thức nhiều người hơn nữa cũng không dám nói đều nhận thức. Gia hỏa này là yêu miêu để ta mang về, cũng không đơn giản, nếu như là cấp thấp ma thú, yêu miêu cũng không biết để ta mang về. Có thể kỳ quái là, cái này xung quanh cũng không có gặp quá lợi hại phi hành ma thú a. Liền có mấy cái cự ứng vẫn còn ở đó. Gia hỏa này rõ ràng không phải ưng. Mình suy nghĩ, quay đầu đi bụi gai cây bên kia nhìn nhìn lại, đại điểu có chưa có trở về. Mặt khác, hắn đang nghĩ có cần thiết hay không lại dùng mất một cái lợi thể của chủ. Phía dưới ghế salon, màu đen con kiến nô đầu ra, nhìn chung quanh một chút, chạy đến đuôi chọc điểu trước mặt, đem một khối rơi xuống thịt nát dơ lên. Chạy lúc trở về nhìn thấy Đa Long, thói quen đối với hắn trương mở ngao răng thị uy. Đa Long cố nén nhấc chân dẫm lên xúc động, hỏi, Minh, cái này con kiến đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này đều mùa xuân, còn không chết. Minh lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru. Hồng Lang nhảy đứng lên, yêu miêu cũng mở mắt. Con kiến thử chuồn chui vào phía dưới ghế salon, đuôi chọc điểu trốn đi. Dốc núi bên trên chính đang làm việc tộc nhân điềm nhiên như không có việc gì, bọn hắn thường xuyên nghe được sói tru, nhưng sói nhưng từ chưa từng tới. Trước kia dốc núi trụ sở lúc cũng giống vậy, lúc ấy cảm giác rất nguy hiểm, thực tế lại chẳng có chuyện gì. Thủ vệ đội người càng là không thèm để ý chút nào, to như thế độc giác thanh lân thú đều bị tiêu diệt, cái khác ma thú còn có cái gì đáng sợ. Có điều dẫn đội dạ y thì lại nhanh chóng tốc độ đem thủ vệ đội lĩnh về phía nam dốc núi, toàn bộ trụ sở, đông nam tây đô có sơn động, chỉ có khuất bóng bắc sườn núi không có. Không lâu, sói xám thân ảnh xuất hiện mặt phía bắc dốc núi, Hồng Lang thứ nhất cái nhào xuống dưới. Chương 205, như trong mộng Hồng Lang là mang theo tức giận hướng đi xuống, chuẩn bị cho sói xám một trận hung ác gọn, thế mà đi ra ngoài điên rồi 4 ngày. Nhưng mà các loại vọt tới phụ cận, nó lại dừng xuống, ở sói xám lưng bên trên có một người. Ngao ho ho bù bù. Sói xám đối với Hồng Lang càng không ngừng gọi, còn xoay người để Hồng Lang thấy rõ ràng lưng bên trên người. Minh, Đa Long, Thanh La chạy đến phụ cận cũng ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới sói xám mang theo người trở về. Gào Hồng Lang nhè răng đánh gãy sói xám. Sói xám lập tức chạy đến Minh bên người, lại đối Hồng Lang gào gào kêu gào cái không ngừng. Minh, người này còn sống sót, hắn hình như động một chút. Thanh La nhỏ giọng nói. Ha ha. Đa Long nở nụ cười, thấp giọng nói, đây là chỉ tâm cơ sói a.
Ý gì?
Minh quay đầu nhìn về phía Đa Long, Thanh La cũng một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Đa Long hỏi, các ngươi nói sói xám vì cái gì mang người trở về? Không phải là vì cứu người sao? Thanh La trả lời.
Cứu người?
Nó là ma thú a, không ăn thịt người cũng không tệ rồi, sẽ thật xa đem người con về. Đa Long nói. Cái kia nó dẫn người trở về có ý tứ là, Minh hình như hiểu rõ. Đa Long tiếp theo hắn nói, sợ chịu gọi ta, con hàng này khẳng định viện một đống lý do, không nghĩ xem không dứt. Mang người trở về chính là chứng minh. Mới vừa rồi còn chạy bên cạnh ngươi đến, đây là để ngươi giúp nó nói chuyện đâu. Thanh La kinh ngạc nói, thật đúng là đủ có tâm kế. Có điều nó chạy đi nơi nào, ngoài núi sao? Minh đưa tay gõ sói xám cái đầu một chút, nói ra, được rồi, đừng tê ơ. Trước tiên đem người để xuống tới. Minh vừa nói, sói xám lập tức không gọi, sau lưng rũ một cái, Haji trực tiếp té xuống. Ngươi cái tên này, ta để ngươi để xuống, ngươi quẳng hắn làm gì? Minh lại gõ cửa sói xám một chút. Sói xám cũng không thèm để ý, vui vẻ chạy đến Hồng Lang bên người, lẻ lưỡi một mặt tiện loại. Hồng Lang mặc dù một con nó, nhưng cũng không cho nó sắc mặt tốt, quay người đi hướng đỉnh núi. Sói xám đội vàng đuổi theo, làm sức lực ngoắc ngoắc cái đuôi. Đa Long ngồi sụp xuống, nhìn một chút Haji tình huống, ngẩng đầu nói, hắn thương rất nặng, nhanh không xong rồi. Minh hỏi, còn có thể cứu sao? Đa Long gật đầu nói, đương nhiên là có cứu, không trải qua dùng loại kia đan dược. Minh nhăn nhăn lông mày, hắn đã đổi 4 viên chữa thương đan. Đổi lại chính là thứ 5 viên, yêu cầu 1700 cái ký số. Hắn thừa xuống ký số chuẩn bị giữ lại đổi vật phẩm, đều một bỏ được cho Hồng Lang đổi một viên, hiện tại cứu cái này người không có biết, hắn thực sự không nỡ. Minh, người này hữu dụng. Đa Long nói ra.
Minh nhìn xem Đa Long, chờ hắn đoạn dưới. Người này đối với chúng ta tương lai phát triển cực kỳ trọng yếu, có thể tăng tốc chúng ta tiến độ, cũng có lợi cho chúng ta chỉnh thể bố cục. Đa Long dừng một chút, nói ra, ngươi cứu người trước, ta quay đầu giải thích với ngươi, lại không cứu liền không còn kịp rồi. Minh sâu thịt đau gật đầu, điều ra hình tượng thay đổi chữa thương đan, 1700 cái ký số tiêu hao về sau, trong tay hắn liền còn thừa xuống 628 cái. Đem chữa thương đan cho Haji cho ăn xuống dưới, Minh bưng lên ghế sofa trở lại sân động. Đa Long đem Haji ôm lên, đi theo vào sân động, đem hắn đặt ở chồng chất giường bên trên. Đương nhiên, không phải đặt ở chính hắn chồng chất giường, mà là lần trước xạ gà ngủ lại hay dùng cái kia. Đa Long bận rộn xong, ở một mình ghế sofa thượng tọa xuống tới, Minh đang chờ hắn giải thích đâu. Minh, có người này, chúng ta thì tương đương với cùng nhân loại quốc gia có liên hệ, có lấy được lấy nhân loại quốc gia tin tức con đường. Đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Mặt khác, hắn có thể mang tới nhân loại quốc gia vật tư cùng đồ vật, đối với Hôi Hôi bên kia phát triển phi thường có lợi. Minh phất tay đánh gây Đa Long, hỏi, cái kia Tây Bắc lĩnh không phải sẽ để người chú ý, chúng ta cũng dễ dàng bộc lộ. Đa Long cười nói, ngươi quá cẩn thận rồi, người này có thể mang bao nhiêu thứ đến. Phóng tới Hôi Hôi nơi đó cũng sẽ không tạo thành quá lớn tiếng vọng, ma tộc vụn trộm cùng nhân loại giao dịch không phải số ít, những vật này Hôi lĩnh cũng gai mắt. Còn nữa nói, Hôi Hôi là muốn giúp chúng ta bảo mật, phía trước còn có nham định lấy, ngươi lo lắng cái gì? Càng quan trọng hơn là, hắn có thể đem chúng ta đồ vật mang đi ra ngoài, đổi lấy đại bút tiền. Số tiền này có thể giúp chúng ta mua đại lượng vật tư. Những vật tư này không cần mang vào, ở lại bên ngoài, chúng ta ra ngoài liền có thể dùng. Minh một bên nghe, một bên gật đầu, Hôi Hôi bên kia phát triển là nhất định phải ủng hộ. Cái này quan treo chính mình nhân khẩu, nếu không chỉ bằng hiện tại hơn 100 người quân đội, đi ra ngoài là không thể nào. Ngươi nói đúng, chúng ta chỉnh thể quy hoạch có lợi là có ý gì? Minh hỏi. Đây là mấu chốt nhất một chút, một cái thế lực muốn phồn vinh, vị trí địa lý tương đối quan trọng. Từ Chỉ Lan Vương quốc đến Tây Bắc lĩnh, đây là một đầu liên thông nhân loại quốc gia cùng ma tộc thông đạo. Song Vương có thể ở cái thông đạo này bên trên mậu dịch tự do, ngươi muốn đem đến sẽ hấp dẫn bao nhiêu người? Minh trầm ngâm một lát, nói ra, cái này sợ sợ không chỉ là mậu dịch thông đạo đơn giản như vậy chứ. Đương nhiên, nếu như không có thực lực, chúng ta sẽ bị Song Vương ăn đến xương không dư thừa. Nhưng chúng ta có cái ưu thế thật lớn, chính là cái thông đạo này là ẩn nấp, muốn vượt ngang quần sơn, không có quân đội có thể vào đây. Ngươi hiểu không? Minh suy nghĩ nghĩ, nói ra, ta thế nào luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Lấy chúng ta hiện tại thực lực tới nói, đương nhiên nguy hiểm. Nhưng các loại đến thời cơ thành thục thời điểm, liền không nguy hiểm. Có điều người này, còn phải vận dụng ngươi một cái quyền chủ. Đa Long cười hát hát nói. Minh lại hỏi, ngươi cảm thấy người này có thể phát huy tác dụng lớn như vậy sao? Hắn mang theo chúng ta đổ vật ra ngoài bảo hiểm sao? Đa Long nói, đương nhiên không an toàn, cho nên chúng ta còn phải giúp hắn một chút. Giúp thế nào? Để yêu miêu cùng hắn ra ngoài. Cái này có thể đi. Minh kinh ngạc hỏi. Đương nhiên đi, vừa mới bắt đầu giai đoạn, yêu miêu thực lực cũng đủ để trấn nhiếp hết thảy. Đa Long gật đầu. Minh trầm mặc thật lâu, nói ra, ngươi vẫn là trước biết rõ ràng người này tình huống rồi nói sau. Trở lại sơn động nhỏ, Minh còn đang suy nghĩ Đa Long nói, bố cục phát triển những vật này, hắn cũng không hiểu nhiều. Nhưng lời thề quyển trục không có phản ứng, đã nói lên Đa Long đề nghị có thể thực hiện. Mặt khác, sử dụng lời thề quyển trục làm hắn có chút vào đầu, hắn biết quyển trục là nhất định phải hay dùng, nhưng bây giờ hắn thật không muốn tiếp tục khuyết trương triển đi xuống. Đa Long, Dạ Yểm, Dạ Ý Đi, Yêu Miêu, hai con sói, vỏ trứng, nham, sạc gạ, còn có Hôi Hôi, tổng cộng 10 cái quyển trục, hắn sợ thời hạn có hiệu lực đến hắn không có cách nào giải quyết. Thở dài, Minh quay đầu đối với Yêu Miêu chiêu vây tay. Meo gọi một tiếng, nhảy đến Minh trong ngực, liếm liếm lòng bàn tay của hắn. Minh sờ lên Yêu Miêu cái đầu, nói ra, lần trước đánh giết 6 cấp ma thú, nên ban thưởng ngươi. Meo Yêu Miêu không ngừng dùng cái đầu trà sát Minh tay, con mắt tức thì nhìn chằm chằm giá đỡ bên trên bình nước suối khoáng. Ngươi nghĩ muốn vật này? Minh đưa tay đem cái bình cầm xuống tới. Meo Yêu Miêu dùng sức chút đầu. Có thể cho ngươi, có điều còn có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, qua vài ngày, ngươi có thể muốn cùng một nhân loại tiến nhập nhân loại quốc gia. Yêu Miêu đều không có nghe Minh nói cái gì, không dừng gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào cái bình. Minh vô vô hắn cái đầu, đem cái bình bật mở, từ đó đổ ra một giọt màu trắng vật chất bồng ở lòng bàn tay. Tạch 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 két, đuôi chọc điểu chạy qua đây, con kiến cũng từ phía dưới ghế salon chui ra ngoài, trà sát hướng bên trên leo. Meo Yêu Miêu một móng vuốt đập tới, đuôi chọc điểu lập tức bị đánh bay ra ngoài. Màu đen con kiến dọa đến lạch cạch rơi tại trên đất. Theo sát lấy, Yêu Miêu nằm ở mình trong lòng bàn tay, một ngụm đem màu trắng vật chất nuốt vào, sau đó liền nằm ở mình trong ngực, phát ra tiếng lẩm bẩm. Minh nhìn chằm chằm Yêu Miêu nhìn hồi lâu, cũng không có cái gì dị thường, thấp giọng nói, cái này xong việc. Cái gì tác dụng a? Hắn đối với màu trắng vật chất tác dụng rất yêu kỳ, nhưng nhìn Yêu Miêu ngủ thoải mái bộ dáng, hình như không có thay đổi gì à? Có lẽ phải chờ tới tỉnh ngủ đi, liền giống như vỏ trứng đồng dạng. Minh nhẹ nhàng đem Yêu Miêu phóng tới ghế sofa nơi hẻo lánh, chuẩn bị điều ra hình tượng, đổi một nhóm giữ tươi màng. Qua mấy ngày nhóm thứ ba loại khoai thuốc mầm về sau, thịt khô liền phơi không sai bị lắm. Hắn vừa muốn tiến nhập hàng giá khu, bên ngoài truyền đến vỏ trứng tiếng kêu, nha nha, nha nha, nha nha. Tiểu gia hỏa này, làm gì? Minh nghe vỏ trứng không dừng hô, đành phải trước tiên lui ra hình tượng, đi ra xem một chút. Nhưng mà ra đến bên ngoài, Minh ngây ngẩn cả người, phát ra tiếng kêu không phải vỏ trứng, là đuôi chọc điểu. Nhìn thấy Minh đi tới, đuôi chọc điểu quay đầu liền chạy, trơ trọi cái đuôi trái lắc phải lắc biến mất ở cửa hang. Gia hỏa này, vậy mà có thể học vỏ trứng nói chuyện. Minh cảm giác rất mới lạ. Tiếp theo hắn lại nghĩ tới muốn hay không dùng quyển trục khống chế một chút nó, thứ này ấp mấy ngày liền có thể ăn ma trùng, nên rất lợi hại. Do dự một hồi, Minh vẫn là từ bỏ, hắn nhất định phải giữ lại đầy đủ quần trùng, tạm thời không thể khống chế càng nhiều. Một cái khác cái sơn động nhỏ bên trong, Haji chậm rãi mở mắt ra, trong tầm mắt cảnh vật dần dần rõ ràng. Đây là đâu? Ta chết đi sao? Haji ánh mắt di động, quan sát đến trong động hoàn cảnh. Người đã tỉnh. Cảm giác thế nào? Một thanh âm truyền lọt vào trong tai, tiếp theo Haji thấy được một người. Gầy gò hai gò má, mái tóc màu vàng, khóe mắt rủ xuống, cái cằm có túm râu ria, cho hắn cảm giác đầu tiên chính là hèn mọn. Đây là nhân loại. Ta được người cứu. Haji hiện lên cái này ý niệm, lại cảm thấy không đúng, bản thân thế nhưng ở thâm sơn, tại sao có thể có người? Hắn còn chưa hiểu qua đây, cũng cảm giác bị người giá lên, lúc này hắn mới phát hiện, bản thân ngoại trừ có chút không còn chút sức lực nào, vậy mà một chút việc đều không có. Ta không có việc gì. Cái này sao có thể a? Haji choáng váng, dùng sức cho mình một bàn tay, cái đầu ông. Là thật. Haji sờ lấy đau đớn mặt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta trước đó vào núi rừng đều là đang nằm mơ? Có thể cái này người tướng mạo hèn mọn người là ai a? Đa Long tức giận đến cái mũi đều sai lệch, đưa tay cho Haji một bên khác trên mặt cũng tới một bàn tay, lớn tiếng nói, ngươi ở sơn lâm cái xỉu, là chúng ta cứu ngươi trở về. Nửa giờ về sau, Haji ngồi ở cái ghế bên trên, vùi đầu ăn mì thịt bò, mặt bàn bên trên đã có hai cái không cái bát. Giờ phút này hắn cảm thấy như trong mộng, mọi thứ đều là như thế không thể tưởng tượng nổi, thương thế của mình không giải thích được tốt rồi, trên núi lại có thể có người ở lại, hơn nữa còn có ăn ngon như vậy đồ ăn, tinh như vậy đẹp dụng cụ, lớn như vậy cái bàn cùng cái ghế. Chương 206, muốn phát đạt Haji hút trượt ăn mì sợi, cảm giác từ không ăn qua như vậy đồ ăn ngon. Thứ nhất là hôn mê hai ngày thật sự đói gần chết, thứ hai ăn an tâm, không cần đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện ma thú ma trùng. Khuyết điểm duy nhất chính là không có cái đĩa, còn phải dùng tay. Đây cũng là Haji cảm thấy không hiểu địa phương, nơi này có như thế tinh mỹ dụng cụ, nhưng không có ăn cơm hay dùng cái đĩa. Đa Long nhìn xem lang thôn hổ yết Haji, khẽ lắc đầu. Nếu là dạ yểm ở nhà, chuẩn sẽ một trận chế giễu, tràn ngập cảm giác ưu việt nói, nhìn xem nhân loại các ngươi cái này tương ăn, ngay cả hắn sao đũa đều sẽ không dùng. Một lát, Haji uống hạ tối hậu một bụng canh, ở một cái, có chút không thôi để xuống cái bát. Cái này dụng cụ thực sự quá tinh mỹ, cái này muốn mang về một cái, hắn lập tức liền có thể xoay người. Đa Long niết miệng, xé một khối giấy vệ sinh ném tới. Đây là cái gì? Haji nhìn xem Đa Long, có chút ngộng, hắn không biết cái này trắng trắng đồ vật là cái gì. Cho ngươi lau tay. Đa Long ngẩng đầu, một bộ nhìn dế nhủi ánh mắt. Dùng qua Minh lấy ra đồ vật, trong lòng của hắn đồng dạng tràn ngập cảm giác ưu việt. Lau tay. Haji nặn lên giấy vệ sinh, kinh ngạc nói, như vậy mềm. Haji tâm tư 10 phần linh hoạt, lập tức nghĩ đến giấy vệ sinh càng nhiều công dụng, nội tâm cũng càng thêm hiếu kỳ, đây rốt cuộc là địa phương nào, vì cái gì có nhiều như vậy mới lạ đồ vật. Các loại Haji lau hết tay, Đa Long nói ra, ngươi tên gì, là quốc gia kia? Ta gọi Haji, ở tại Chỉ Lan Vương quốc thẻ đinh trấn. Haji không có dấu giếm, hắn phải tận lực biểu hiện chân thành một chút. Hiện tại hắn đã không đi cân nhắc mối mịn, nơi này cơ hội buôn bán đồng dạng to lớn. Hơn nữa khoảng cách thẻ đinh trấn không xa. Hắn cũng không biết mình bị sói xám mang theo chạy hai ngày, còn cho rằng đây là hắn bị thương hôn mê phụ cận. Nói chuyện, hắn bụng trộm dò xét cái sơn động này, trong lòng suy đoán Đa Long lai lịch. Hiện tại hắn có thể khẳng định Đa Long là thiện ý, nhưng hắn cũng không dám nói rõ mục đích của mình. Người tại sao tới trên núi? Đa Long lại hỏi. Haji trong lòng vui mừng, Đa Long hỏi như vậy tương đương cho hắn nói rõ ý đồ đến cơ hội, cũng có thể từ Đa Long phản ứng nhìn ra có hay không khả năng hợp tác. Ta là thương nhân, ở thẻ đinh trấn làm lâm sản làm ăn, có điều trước một đoạn. Haji trước tiên đem tình huống của mình nói rõ ràng, cuối cùng nói ra vào sơn mục đích, ta biết tới gần ma tộc trên núi ở Hắc Đồng tộc, bọn hắn có loại muối mịn. Đa Long vẻ mặt đột biến, hỏi, ngươi thế nào biết Hắc Đồng tộc có muối mịn? Haji sững sờ, bị hỏi bối rối, thế nào nghe Đa Long lời này ý tứ, hình như cũng biết muối mịn sự tình. Là cái gọi cả dồn người nói cho ta. Haji trả lời. Cả dồn, gia hỏa này vậy mà chạy đi. Đa Long cau mày, hắn thật không nghĩ tới bổn nô đội còn chạy một cái. Cái kia cả dồn bây giờ đang đây. Đa Long sụ mặt tiếp tục hỏi. Đã chết, hắn từ trên núi lúc đi ra bị thương rất nặng, không cứu được sống. Hắn trước khi chết, nói cho ta trên núi Hắc Đồng tộc có muối mịn. Đa Long chậm rãi hô xả giận, đứng lên vô Haji bả bay, hỏi, ngươi có biết hay không đây là nơi nào? Haji mở mịt lắc đầu. Đa Long cười nói, đây chính là ngươi muốn tìm địa phương. Cái gì? Haji la thất thanh, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, bản thân tiến nhập vùng núi mới hơn 10 ngày, thế nào sẽ? Lại có, nơi này là Hắc Đồng tộc, tại sao có thể có Đa Long cái này nhân loại? Tiếp đó, đầu óc mơ hồ Haji bị Đa Long dẫn rời đi sơn động. Đứng tại bên ngoài sơn động nhìn xuống, miệng của hắn chậm rãi trương mở, hắn nhìn đến phía dưới dốc núi trưng bày vô số giá đỡ bên trên treo từng đầu thịt, lít nha lít nhít. Còn chứng kiến rất nhiều Hắc Đồng tộc nhân ở trong đó xuyên thẳng qua. Thật là Hắc Đồng tộc. Haji thầm nghĩ. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ có Đa Long một người, lúc này hắn mới biết, đó là cái căn cứ. Đa Long nhìn thấy Haji phản ứng, bắt đầu cười hắc hắc, người này thật sự là quá phù hợp yêu cầu. Ở hắn lúc đầu trong kế hoạch là không có Haji bằng này, cũng không phải là người liền có thể ra ngoài làm ăn, ăn bài tổn chữa vật tư, tối thiểu hắn mua ở dưới nô lệ không làm được cái này. Có điều khi nhìn đến Haji lúc, Đa Long kế hoạch liền thay đổi. Haji y phục mặc dù rách rưới, nhưng hay dùng tài năng tức thì bên trên các loại vải bóc, không phải người nghèo mặc vải đấy thôi. Hơn nữa trên thân còn mang theo bánh mì, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Cho nên hắn phán đoán, Haji không phải nghèo túng thương nhân, chính là qua thời quý tộc, cái này vừa vặn phù hợp hoàn toàn mới kế hoạch yêu cầu. Vừa mới nghe được Ha Di tự thuật, hắn triệt để yên tâm, không sợ đối phương nói dối, dù sao có quyển chủ cấp thuốc, hắn muốn là đầu óc đủ linh hoạt. Đến, ta mang ngươi xem một chút hắc đồng tộc trụ sở. Đa Long vô vỗ ngẩn ra Ha Di, dẫn hắn hướng đỉnh núi đi đến. Cũng không lâu lắm, Ha Di thấy được đàn sói, doa đến cả người đều cứng, chân liền giống như hóa đá, bước đều bước bất động. Đặc biệt là sói xám góp qua đây vây quanh hắn chuyển thời điểm, hắn tâm tạng đều muốn từ cuống họng nhãn mẻ ra. Không có việc gì, bọn chúng sẽ không đả thương ngươi. Ngươi còn phải cảm ơn nó, chính là nó đem ngươi còn trở về, nếu không thì ngươi sống không được. Đa Long nói, là nó cứu ta. Ha Di lúc này mới chợt hiểu, hắn một mực buồn bực, bản thân vào sơn hơn 10 ngày, như thế nào đi vào hắc đồng tộc trụ sở, cả dồn nói muốn đi hơn một tháng đâu. Tạ ơn, cảm ơn. Ha Di há miệng run rẩy nói. Nga ho 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 sói sáng gọi một tiếng, khinh thường quay người, lắc lắc cái mông đi. Ha Di khỏe miệng giật một cái, mình bị ma thú rất khinh bỉ. Đa Long dẫn hắn từ phía đông đi xuống núi sườn núi, đi thẳng tới đất cày. Lúc này lũng bên trên đã mọc ra non lục lá cây, đứng tại lưới sắt đi đến nhìn, một mảnh non lục trải hướng phương xa. Đây là chúng ta đất cày, cũng không tệ lắm phải không? Đa Long cười ha hà nói. Ha Di đờ đẫn gật đầu, hắn một mực ở vào trong lúc khiếp sợ, đất cày hắn gặp qua, nhưng lại chưa thấy qua chỉnh tề như vậy, cũng không biết trồng trọt chính là cái gì. Còn có phía ngoài lưới sắt, đây là thế nào làm ra? Hướng bên trong nhìn, đồng ruộng có người ở canh tác, chủ yếu là thanh trừ cỏ dại. Ngoại trừ hắc đồng tộc bên ngoài, hắn thế mà lại thấy được nhân loại. Nơi này còn có nhân loại? Ha Di kinh ngạc hỏi. Mấy người này loại là nô lệ. Đa Long nói ra. Ha Di nghe vậy sợ run cả người, lập tức khẩn trương lên. Đa Long quét Ha Di một nhãn, dẫn hắn tiếp tục đi lên phía trước, qua đất cày là một mảnh rừng rậm. Một đường bên trên Ha Di một mực ở vào khẩn trương trạng thái, hắn có chút sợ không rõ ràng Đa Long tâm tư, sợ bản thân cũng thành nô lệ. Tiến nhập rừng rậm, Ha Di càng căng thẳng hơn, hắn thấy được nhiều loại ma tộc, lân ma, thứ ma, tử ma, nhan ma. Hắc đồng tộc là thấp các loại ma tộc, hắn không sợ. Nhưng những này có thể không giống nhau, nhân loại quốc gia lưu truyền rất nhiều những ma tộc này khủng bố truyền thuyết. Không cần lo lắng, những ma tộc này là làm việc. Đa Long an ủi một câu, lúc này mới dẫn hắn đi trở về, buổi chiều thời điểm bay trở về đỉnh núi Sơn Động. Ha Di đầy trong đầu nghi vấn, không biết Đa Long cái này nhân loại đến cùng là thân phận gì, cảm giác nơi này ma tộc đều bị hắn quản lý tựa như. Ha Di, ngồi. Đa Long ở ghế sofa tòa hạ, chỉ bên cạnh. Ha Di tòa hạ, cảm giác cái mông hướng tiếp theo hãm, mềm cùng vô cùng, hắn nhận không nổi đưa tay đẩy lên. Ngươi mục đích tới nơi này là vì mối mịn. Đa Long hỏi. Rõ. Ha Di cung cung kính kính trả lời. Vừa mới nhìn đến mọi thứ chấn áp hắn đem bản thân tư thái bảy phi thường thấp. Có thể hay không nói một chút, ngươi muốn làm gì? Đa Long lại hỏi. Đương nhiên là đem mối mịn mang đi ra ngoài bán, ta có thể cho các ngươi đưa tới. Nói đến một nửa, Ha Di nói không được nữa. Hắn còn thật không biết dùng cái gì cùng hắc đồng tộc đổi mối mịn, người ta hình như cái gì cũng không thiếu. Đồ ăn, y phục người ta đều có, đoán chừng vũ khí cũng không ít. Mặt khác, hắn không có gì có thể dùng làm trao đổi đồ vật, người ta cũng không thể cho không hắn một đống mối mịn, liền như vậy để hắn mang đi ra ngoài đi. Ngươi đi rồi về sau không trở lại đâu. Nguyên bản hắn là ôm tay không bắt sói tâm thái, chuẩn bị dùng mấy cái đồng bản lừa dối thấp các loại ma tộc, nhưng bây giờ đánh chết hắn cũng không dám. Đa Long, thế nào? Minh Tử Sơn động nhỏ đi ra, ngồi ở một mình ghế sofa bên trên, nhìn một chút Ha Di. Đa Long đổi vội vàng đứng lên, nhanh bước đi qua, đem Ha Di tình huống cùng mình nói một lần. Ha Di nhìn xem mình, kinh ngạc không dứt, cái này không lớn nữ hải mới là hắc đồng tộc thủ lĩnh. Một lát sau, mình sau khi nghe xong gật đầu, đi đến Ha Di bên người, nói ra, mối mịn có thể cho ngươi, thậm chí có thể cho ngươi những vật khác. Nhưng mà, ngươi muốn làm một cái cam đoan. Cái gì cam đoan? Ha Di hỏi. Mình chắp tay sau lưng, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cuốn gia thú, ngươi phải bảo đảm không làm bất luận cái gì gây bất lợi cho ta sự tình. Hắn không có để hạ khắc yêu cầu, đây là Đa Long ý kiến. Làm cam đoan là được. Ha Di sững sờ, đó là cái ngoài dự liệu tình huống. Hắn là làm ăn, cũng không tin tưởng cái gì miệng cam đoan, cho dù ký kết hiệp nghị đều không an toàn. Thế nào? Ngươi không nguyện ý? Đa Long hỏi. Nguyện ý, nguyện ý. Ha Di liên tục gật đầu, đồ đần mới không nguyện ý đâu. Hơn nữa hắn cũng không có tính kế hắc đồng tộc ý tứ, chỉ cần kiếm tiền, hắn nhất định sẽ trở về, người ta cứu hắn mệnh, lại cho hắn mối mịn, hắn không phải người vong ân phụ nghĩa. Nhưng mà hắn lại không thấy được, ngay tại hắn làm cam đoan thời điểm, Minh Lương tay cầm quyển trục. Quyển trục biến mất về sau, Đa Long lại hỏi một lần liên quan tới cả dồn sự tình, lúc này Ha Di là không thể nào nói dối. Khi lấy được xác định đáp án về sau, Đa Long cười đối với Ha Di nói, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, buổi tối ta lại cùng ngươi kỹ càng nói. Quyển trục đã có hiệu lực, tiếp xuống tới Đa Long liền muốn nói cho Ha Di phải nên làm như thế nào, cũng nhắc nhở hắn một chút. Cái kia cam đoan không phải trò đùa, đối với Minh bất lợi phạm vi phi thường rộng. Ha Di gật gật đầu, trở lại sơn động nằm ở giường bên trên, hương phấn muốn giống to, chuyến này cực đúng rồi, ông trời cho mình vận khí quá tốt, bản thân liền muốn phát đạt. Mà lúc này Minh vội vàng trở về sơn động nhỏ, điều ra hình tượng quan sát, ngay tại vừa rồi hắn nghe được thanh âm nhắc nhở. Hình tượng dưới góc phải quang minh điểm phía sau ký số biến thành 638, nhiều 10 cái. 10 cái ký số đối với Minh tới nói không tính cái gì, nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là, phía sau phù hiệu bên trong lại tăng thêm một cái, 15. Chương 207, lại một khoản xuất hiện phù hiệu là chuyện tốt, đại biểu tương lai có đại bút ký số thu nhập. Nhưng mà, đối với hiện tại nhưng không có bất kỳ trợ giúp nào, Minh còn phải tính toán sinh hoạt. Giữ tới màng, muối,
còn phải đổi một nhóm đồ dùng hàng ngày, liền muốn tính toán điểm tích lũy, lại có một nhóm người trở thành ba các loại dân. Còn phải thay cái lò cùng ống khói, thử một chút thế nào. Minh một bên nghĩ, một bên ở hàng giá khu chuyển, không một chút hơn 500 ký số liền không có. Muối, giữ tới màng, còn có đồ dùng hàng ngày nhìn xem tiêu hao không nhiều, nhưng giá không nổi lượng đại a. Nha nha, nha nha. Vỏ trứng tiếng la đem hắn đánh thức, Minh vừa mở nhãn, liền gặp vỏ trứng chạy đến bên người, ôm cánh tay của hắn dùng sức dao động, ăn, ăn, đói, đói. Ý. Tiểu gia hỏa học rất nhanh a, đều sẽ nói ăn cùng nói bụng. Minh điểm một cái vỏ trứng ngũ, xuất ra hai khối sô cô la cho nàng, sau đó nhìn Thanh La. Thanh La thở dài, nói ra, nàng liền sẽ nói ba chữ, ăn, đói, còn có heo. Nói xong, Thanh La đứng lên đi đến giá đỡ bên cạnh thu dọn. Gặp Thanh La đứng dậy, vỏ trứng trốn đến Minh sau lưng, khe hở lạch cạch hợp bên trên. Tiểu gia hỏa này rất sợ ngươi. Minh cười vỗ vỗ vỏ trứng, xoay người xuống giường. Tiểu gia hỏa này quá ra, cả ngày làm cho bẩn thỉu, còn không thích tắm rửa. Đây là cái gì? Thanh La vừa quay đầu lại, nhìn thấy Minh đem lò đặt ở hỏa bên cạnh ao, tò mò hỏi. Cái này gọi lò, sưởi ấm hay dùng, so hỏa chỉ dùng tốt. Minh đem lò đắp vòng cầm xuống tới, lại lấy ra thiết ra ống khói, một tiết nhận, trước dựng thẳng, sau nằm ngang, cuối cùng rỗi ra miệng thông gió. Hắn không có làm thổ hơi ấm, vật kia so sánh phức tạp, hơn nữa yêu cầu dẫn làm bằng nước bể nước, hắn tạm thời còn không có cách nào làm. Thanh La ở một bên tò mò nhìn, nàng rất thông minh, cũng người rất hiếu học, Minh làm ra mới đồ vật nàng đều cảm thấy hứng thú. Ống khói chuẩn bị cho tốt về sau, Minh đem hỏa trong ao đốt tuổi thả vào lòng lò, sau đó đổ vào một chút than đá, đắp bên trên đắp vòng. Một lát sau, Thanh La nở nụ cười, thật sự dùng rất tốt. Trong sơn động nhiệt độ mặc dù hơi có giảm xuống, nhưng không có khói, cái này để nàng cao hứng phi thường. Mùi khói hắc người không nói, còn có bụi, nàng mỗi ngày đều muốn thanh lý giá đỡ, tẩy qua y phục đều muốn dùng da thú gói kỹ. Được rồi, ăn cơm đi. Hôm nay đừng làm. Minh lôi kéo Thanh La đi ra ngoài. Địa cầu, thủ đô cơ tràng, Trình Ca Chính cùng Hoàng Lãng cùng Trương Tiểu Lượng vất tay tạm biệt, cùng vài ngày trước so sánh, tinh thần của hắn trạng thái có cực đại sửa đổi. Trình Ca, ngươi xác định có thể đem dược tề mang vào đại đế? Trương Tiểu Lượng hỏi. Yên tâm đi, không có vấn đề. Ta đi rồi, các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm A, còn có dược tề nhất định lưu cho ta hạ. Trình Ca khoát tay áo, quay người mà đi. Thẳng đến Trình Ca thân hình biến mất, Hoàng Lãng hỏi Trương Tiểu Lượng, Tiểu Sáng, cùng ta vào sân không? Vào cái gì sơn? Mới huyện bên kia a, Vương Triệu Điền bọn hắn hiệu trưởng mời khách, thuần tán dưỡng gà đất, nhà mình cất rượu lâu năm. Hoàng Lãng nói, không đi, trời đang rất lạnh, đường núi còn khó đi. Ta thiếu chiếc kia gà đất ăn a. Trương Tiểu Lượng lắc đầu, đừng a, bồi cà ca đi một chuyến. Hoàng Lãng lời còn chưa dứt, mùi thơm đánh tới, một cái đeo kính đen, mặt mốt tuổi trẻ nữ tử ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Hoàng Tiên Sinh, thật đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt. Cô bé này cười cùng Hoàng Lãng chào hỏi, mang theo một cỗ hồng công khang. Hoàng Lãng biến sắc, lạnh như băng nói ra, nói qua cho ngươi, bộ kia đồ trang sức không bán. Không các loại nữ hài nói chuyện, hắn lôi kéo Trương Tiểu Lượng nhanh chạy bộ ra cơ tràng đại sảnh. Tình huống như thế nào? Trương Tiểu Lượng có chút ngượng. Trước một đoạn Tiểu Minh lấy ra phỉ thúy làm bộ đồ trang sức, nữ nhân này vừa ý ta đều nói không bán, một mực quấn lấy ta, lại gọi điện thoại lại sai người, cái này đều đổi tới thủ đều tới. Trương Tiểu Lượng quay đầu nhìn một nhãn, cười hì hì nói, cô nàng này không tệ à, ngươi liền không có đừng tâm tư. Có thể mua đến lên bộ kia đồ trang sức, tuyệt đối thân gia không ít. Xéo đi, ít cùng ta lắm mồm. Kia là Tiểu Minh tặng cho Thẩm Hân, có thể bán không? Hoàng Lãng sụ mặt nói. Hắc hắc, ngươi nói a, để ta xéo đi. Bái bái rồi Trương Tiểu Lượng không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Chớ đi. Đi với ta trên núi ăn gà. Chính ngươi đi thôi. Một cái thế giới khác, trụ sở đỉnh núi, Minh bọn hắn ngồi vây quanh ở cái bàn bên trên ăn cơm. Hầm sắp xếp cốt, bị thịt bò, màn đầu, còn có sủi cảo. Đều là Minh trực tiếp đổi, xem như chiêu đái Haji. Mời bữa cơm này, trong tay hắn liền còn có 90 cái ký số. Dạ Y cùng Dạ Yểm tò mò nhìn cái này nhân loại, bọn hắn ban ngày ở bên ngoài công việc, vừa trở về. Haji vừa khẩn trương lại hiếu kỳ, Dạ Yểm là cao các loại ma tộc, mặt mũi tràn đầy hắc sắc ma văn, bộ dáng 10 phần dọa người, hắn sao có thể không sợ. Nhưng hắn lại kỳ quái, cao các loại ma tộc vì cái gì nghe mình cái này thấp các loại ma tộc. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị đồ ăn hấp dẫn, hầm sắp xếp cốt cùng sủi cảo mùi vị không có chút nào so mì thịt bò kém. Có điều để tâm hắn nhét chính là, nơi này nhiều như vậy mới là đồ vật, vậy mà không có cái đĩa. Cơm nước xong xuôi về sau, Đa Long lôi kéo Haji tiến nhập sân động. Đa Long đại nhân, ta lúc nào có thể mang vật phẩm trở về a? Vào sân động, Haji không kịp chờ đợi hỏi. Trong lòng của hắn nhớ thương nàng dâu cùng nữ nhi, hận không thể sớm một chút trở về. Không muốn gấp gáp, ta trước nói cho ngươi nói, ngươi trở về sau muốn làm thế nào? Đa Long vẻ mặt nghiêm túc nói. Haji sững sờ, Đa Long lời này, hắn nghe có chút không đúng lắm. Ngươi trở về sau, có 3 cái mục tiêu. Đầu tiên là lưu ý nhân loại quốc gia bên kia xảy ra đại sự gì, thứ hai là chứa đựng lương thực, vải vóc các thứ, thứ ba là mua sắm nô lệ. Theo Đa Long, Haji vẻ mặt càng ngày càng cương, hắn có loại bản thân cho ma tộc làm gian tế cảm giác. Đa Long đại nhân, cái này. Haji đổ mồ hôi. Đa Long vô vô Haji bà bay, nói ra, chúng ta không phải đi công đánh nhân loại quốc gia, chỉ là đến bên kia định cư. Phương Bắc có là không người địa vực, vương quốc thay đổi càng là nhiều lần, ngươi lo lắng cái gì? Haji vẫn còn do dự, nhưng lúc này hắn cái đầu đột nhiên tê liệt đồng dạng đau dữ dội, hắn một tiếng kêu sợ hãi che lấy cái đầu ngã xuống đất bên trên. 10 phút về sau,
Haji một mặt hoảng sợ nhìn xem Đa Long, lúc này hắn mới biết, cái kia cam đoan dĩ nhiên là thật sự, cái này sao có thể đâu. Nếu là sớm biết hắn cũng không có lựa chọn, từ bỏ kết quả là không phải hắn có thể không thể vươn mình vấn đề, mà là có thể hay không sống sót rời khỏi. Tốt, ta tận lực theo lời ngươi nói yêu cầu làm. Haji gật đầu nói, cái này đúng rồi, không dùng gấp phát triển, trở về trước đứng vững gót chân là được. Đa Long nở nụ cười. Vậy ta khi nào thì đi? Haji lại hỏi vấn đề này. Còn phải chờ một đoạn thời gian, những ngày này ngươi trước an tâm ở tại nơi này đi. Liền không thể sớm một chút sao? Ta lo lắng thê tử cùng nữ nhi. Haji cầu khẩn. Đa Long lắc đầu. Haji, ngươi nghĩ một chút, cho dù ngươi mang theo mối mịn trở về, liền thật có thể xoay người sao? Loại vật này xuất ra đi, nhất định sẽ bị người chằm chằm bên trên, ngược lại lúc ngươi sẽ bị sách không còn sót cả xương. Còn có, ngươi là người thông minh, chẳng lẽ nhìn không ra lần này bị hố có kỳ bạc, có người muốn đối phó ngươi? Haji yên lặng gật đầu. Đa Long nói rất đúng, chỉ bằng chính hắn mang theo mối mịn ra ngoài cũng sẽ không có tốt xuống chẳng. Trước đó hắn liền kế hoạch, nếu như tìm tới mối mịn, liền đi xa một chút địa phương, mua một phiếu liền chạy. Ngươi không có cái này thực lực, chúng ta liền phải thay ngươi an bài, còn phải các loại mấy ngày, ngươi bước vàng. Đa Long vô vô Haji bả bay, quay người đi ra ngoài. Haji nằm ở chồng chất giường bên trên, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Từ hôm nay về sau hắn liền cùng Hắc Đồng tộc buộc cùng nhau, con đường phía trước mênh mông a. Thiên hạ quả nhiên không có uổng phí tới tốt lắm chỗ, một người ta còn tưởng rằng là trời cao cho vận khí tốt. Đi một bước nhìn một bước đi. Đừng quản nói thế nào, trước tiên đem trước mắt vấn đề giải quyết lại nói. Khác trong một cái sơn động, Dạ Y chính mừng rỡ nhìn xem lò, dùng vật này, rốt cuộc không cần nghe đáng ghét mùi khói. Thanh La thì tại thu dọn, trong sơn động đồ vật càng ngày càng nhiều, có chút loạn. Hơn nữa còn đào cái hố liên tiếp bên cạnh sơn động, cũng không biết mình muốn làm gì. Mà lúc này mình chính tựa ở ghế sofa bên trên, kinh ngạc nhìn xem hình tượng, ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà lại thu hoạch một khoản ký số, dòng giá 3000 điểm, hắn vẫn là không biết từ đâu tới. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Minh đầu đầy nước sương ngủ, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng bất kể nói thế nào, có bút ký này số, hắn tâm cuối cùng an tâm xuống tới, cho dù chồng chọn yêu cầu bán thuốc, hắn cũng có thể tạm thời ứng phó. Hơn nữa cũng có thể kiến tạo phong ốc. Thực ra chân chính đầu to ở lời thể quyển trục nơi đó, trong tay hắn còn lại 4 cái, mà bây giờ khống chế có 11 cái, trừ đi Dạ Y Lệ không tính, hắn còn kém 6 cái lỗ hổng, nếu như đằng sau quyển trục một mực đổi không ra, đây chính là gần 7000 cái ký số tiêu hao. Chuyển đường sáng sớm, Haji lần nữa thấy được mới lạ đồ vật, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà bông thơm, khăn mặt, giấy vệ sinh hắn hôm qua dùng qua. Nhưng lần này là dùng để lau cái mông, cái này nhưng so sánh dùng cây gậy phá thoải mái hơn. Ra điểm sáng sớm ra ngoài, quân đội chính thức đổi trang, tất cả vũ khí đều đổi thành dài 3 mét thép vân tay. Đây là hắn vài ngày công việc thành quả. Có điều quân đội hay dùng đều là 20mm đường kính, 3m 15 cân tả hữu. Hắn cũng nghĩ để quân đội dùng 40mm, đáng tiếc Hắc Đồng tộc tố chất thân thể không đạt được. Vì cái này sự tình hắn đi tìm mình, lấy Hắc Đồng tộc thể chất, vũ khí cho dù tốt sức chiến đấu cũng sẽ không quá cao. Nhưng mình đối với cái này cũng không có cách nào, chỉ có thể các loại về sau dần dần triệu tập cái khác ma tộc người tiến nhập quân đội. Thanh La lại công việc lưu đủ lên, Minh đổi rất nhiều vật tư, yêu cầu thống kê, mà khác tộc nhân điểm tích lũy cũng cần muốn thống kê, trong khoảng thời gian này đã có người đạt tới 3 các loại dân tiêu chuẩn. Dạ Y thì còn là theo chân Thanh La, hiện tại Thanh La thì tương đương với trụ sở đại não, nhất định phải cam đoan nàng an toàn. Buổi sáng, Đa Long mang theo Haji đi nhà kho, chuẩn bị để hắn mở mắt. Trên đường Haji tò mò hỏi thăm ở bên ngoài phơi nắng thịt khô, coi hắn biết được những này thịt khô lấy từ 6 cấp ma thú, cùng sử dụng một vạn túi muối mịn nước gia vị thời điểm. Chấn kinh đến ha to miệng, cái cằm kém chút mất trên đất. Cái này cỗ xung kích còn không có đi qua, hắn liền nên đón thứ hai đợt xung kích. Ở trong kho hàng, hắn thấy được một đại đống muối, đều là muối mịn. Ngay cả Đa Long cũng sửng sốt, hắn đồng dạng không nghĩ tới vừa mới dùng mất một vạn túi, Minh lại lấy được nhiều như vậy. Lúc này, Minh đang sơn động nhỏ bên trong nhìn chằm chằm ghế sofa lưng, ngủ say một ngày yêu miêu xuất hiện biến hóa. Chương 108, không sợ yêu miêu màu bít lông đang ngọ ngoại, hơn nữa đang hướng ra bên ngoài dài, nhìn qua liền giống như trưởng thành, mà lại là mắt trần có thể thấy trưởng thành, không một chút liền tròn một vòng. Vỏ trứng xuất ra màu trắng vật chất chẳng lẽ chính là để động vật béo lên. Minh toát ra cái này ý niệm, đây là nhất trực quan ấn tượng. Nhưng lập tức hắn lại cảm thấy không đúng, nếu như vậy điểm tác dụng, những này ma thú cấp cao ăn nhiều chết nó thật xa từ thâm sơn chạy tới, thậm chí còn xuất hiện 6 cấp vực sâu ma thú. Có lẽ là thăng cấp thực lực, cái này rất có khả năng. Hắn đang nghĩ ngợi, hình tượng không có dấu hiệu nào bắn ra ngoài, đại biểu yêu miêu lời thể quyển trục là triển khai, phía dưới cùng yêu miêu hai chữ biến thành ba mệnh yêu miêu. Ba mệnh yêu miêu, có ý gì, có ba đầu mệnh sao? Đây chính là màu trắng vật chất mang tới biến hóa. Đúng lúc này, quyển trục chống không chỗ hiện ra một nhóm chữ, lời thề ước thúc tức sắp biến mất, tiếp tục duy trì lời thề yêu cầu 3 quyển trục hợp thành, tiêu hao 3000 quang minh điểm, phải chăng hợp thành. Hàng chữ này phía dưới là hai cái nút thức phương khối, một cái biết là, một cái biết không. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Minh lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, lập tức đưa tay điểm vào vân phương khối bên trên. Sau một khắc, quyển trục đột nhiên bộc phát ra tia sáng. Ước chừng kéo dài 5-6 giây, tia sáng biến mất. Lúc này quyển trục thay đổi bộ dáng. Nguyên cuốn quyển trục đều là phổ thông gia thú loại kia thổ màu vàng, mà lúc này quyển trục biến thành màu lam. Trong không chỗ xuất hiện mới chưa biết, quyển trục hợp thành hoàn thành, lời thề ước thúc lần nữa tính theo thời gian, thời hạn có hiệu lực 1 năm. Tiếp theo, quyển trục khép lại, xếp tại một đống quyển trục phía trước nhất, phi thường bắt mắt. Hô Minh nhẹ nhàng thở ra, May mắn trong khoảng thời gian này cùng Thẩm Hân học tập hiệu quả rõ rệt, xem hiểu văn tự ý tứ, nếu không phiền phức liền lớn. Ba mẹ yêu miêu, tên cũng thay đổi, xem ra không chỉ là thực lực thăng cấp đơn giản như vậy. Minh mơ hồ biết màu trắng vật chất công dụng, nhưng lại có chút mơ hồ, nói không rõ ràng. Nhìn một nhãn nhà kho, lời thề quyển trục còn lại một cái, mà Quang Minh điểm phía sau ký số lại về tới 90, vừa mới thu hoạch 3000 ký số một chút liền tiến vào. Ta vừa thu hoạch 3000 ký số, liền cho ta dùng mất 3000, đây là kẹp lấy lượng tới à? Minh nhức nhối nói thầm, luôn cảm giác hình tượng cố ý hố hắn tựa như. Hôm qua thu hoạch về sau, hắn vừa an tâm một chút, hiện tại lại không có, số lượng lớn đổi lò, than đá, thậm chí đắp phòng kế hoạch chỉ có thể đàn đông, hơn nữa ngóng trông khoai tây sinh trưởng bình thường, không cần bón thuốc. Mặt khác, hắn phải nghĩ biện pháp ở mùa đông trước đó lấy tới một nhóm lớn ký số, đổi lấy đầy đủ lợi thể của chủ. Hiện tại duy nhất để hắn cảm thấy giải sầu chính là yêu miêu thực lực tăng lên, hơn nữa lợi thể quyển trục lần nữa có hiệu lực, mãi cho đến sang năm mùa xuân. Thông qua lần này nếm thử, hắn cũng xác định kéo dài lợi thể quyển trục thời hạn có hiệu lực phương pháp, chính là yêu cầu mới quyển trục, đây là hắn nhất hy vọng nhìn thấy biện pháp, bản thân liền có thể thao tác. Nếu như yêu cầu lần nữa làm ra cam đoan, cũng là tương đương phiền phức. Minh tinh thần từ hình tượng rời ra, liền gặp yêu miêu đã lớn hai vòng, như cái tròn quần của cậu, tiếng lẩm bẩm tương đương lớn. Ê a vỏ trứng chạy qua đây, hai cái leo bên trên ghế sofa, tò mò nhìn yêu miêu. Đôi chọc điểu ở cửa hang thò đầu một cái, không có vào đây. Con kiến lén lén lút lút từ phía dưới ghế salon leo ra, theo Minh quần một mực bỏ tới bả vai hắn. Minh bên mặt nhìn con kiến một nhãn, đột nhiên hỏi, vỏ trứng, con kiến có phải hay không cũng ăn qua màu trắng vật chất? Nói xong, hắn đưa tay đem giá đỡ bên trên bình nước suối khoáng cầm xuống tới, bên trong còn có hai đoàn màu trắng vật chất. Ê a vỏ trứng quay đầu lại gọi một tiếng. Như vậy a, chắc không được con kiến sông đến bây giờ đều vô sự. Vừa rồi hắn đối với màu trắng vật chất công dụng có chút mơ hồ suy đoán, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Thứ này nếu có thể để yêu miêu biến thành ba mẹ yêu miêu, có thể để một đông liền chết con kiến sống đến mùa xuân, khẳng định là đối với thân thể của bọn chúng có một ít sửa đổi. Nếu nói như vậy, vậy có thể hay không sửa đổi hắc đồng tộc nhân tình trạng cơ thể? Minh cúi đầu trầm tư, hắc đồng tộc là thấp các loại ma tộc, ma binh chính là thân thể cực hạn. Gia Yểm cũng đã nói, bằng hắc đồng tộc tình trạng cơ thể, cho dù vũ khí cho dù tốt cũng không phát huy ra quá cao sức chiến đấu. Nếu như đem thứ này cho tộc nhân, được rồi, vẫn là quay đầu lại nếm thử đi, hiện tại không được. Minh nghĩ đến một nửa liền bắt bỏ. Hắn phải dùng màu trắng vật chất bồi dưỡng được một nhóm bản thân có thể chân chính trưởng của người. Lợi ích quan hệ, văn hóa khống chế những này hắn cũng đều không hiểu, chỉ có lời thể quyển trục đáng giá tín nhiệm, hắn muốn chờ mình trí lực lần nữa thăng cấp, có thể trưởng không tập thể lời thể thời điểm lại dùng. Ngoại trừ tộc nhân bên ngoài, sói sam cùng hồng lang bên kia cũng có thể dùng, nhưng đoán chừng cũng cần muốn quyển trục hợp thành. Hắn bây giờ còn có một cái quyển trục, ký số cũng không có, thăng cấp bọn chúng đồng dạng không thể được. Vẫn là thiếu ký số a. Minh thở dài, mọi thứ căn nguyên đều ở ký số bên trên. Hiện tại hắn thu hoạch càng ngày càng nhiều, nhưng lỗ hổng cũng càng ngày càng lớn, cho dù hiện đang cho hắn mấy bạn, chỉ sợ cũng khó mà duy trì tất cả quyển trục. Nếu như lần sau thay đổi vật phẩm có thể đem quyển trục đổi ra, vô luận tiêu hao bao nhiêu cũng phải rút thưởng, cần phải rút đến đầy đủ lợi thể quyển trục. Chính lúc này, yêu miêu bành trướng cuối cùng kết thúc, nó mở mắt. Ngay tại nó mở mắt trong nháy mắt, Minh phát hiện yêu miêu thay đổi lớn nhất chính là ánh mắt của hắn. Ở con của nó bên ngoài, xuất hiện ba cái màu đen vòng tròn. Vòng tròn phi thường mạnh, nhưng mười phân rõ ràng, liền giống như quay chúng quanh con ngươi vòng tròn đồng tâm. Nhìn qua có chút thần bí cùng kỳ dị. Meo yêu miêu đứng lên, phần lưng cong người, tứ chi duỗi dài, duỗi cái lười eo. Tiếp theo dùng sức rũ một cái, trên thân màu quýt lông tơ toàn bộ chấn động rất xuống. Nguyên bản tròn quần quần yêu miêu trong nháy mắt gầy thân, lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Có điều ở màu quýt lông phía dưới, là một tầng màu vàng kim nhạt lông ngắn, phi thường xinh đẹp. Ê a vỏ trứng lộ ra rất hưng phấn, trực tiếp nào tới, ôm lấy yêu miêu cái đuôi. Yêu miêu chính hưng phấn với mình thăng cấp, bị vỏ trứng ôm chặt lấy, mười phần khó chịu, đong đưa cái đuôi liền phải đem vỏ trứng bãi ra. Nhưng nó cái đuôi còn một vùng, đột nhiên nhìn mình một nhãn, trong nháy mắt trùng thực xuống tới. Cảm giác của nó tương đương nhạy cảm, mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng loại kia bị ướt thúc cảm giác từ đầu đến cuối tồn tại. Minh đi qua, nhẹ nhàng vô vô yêu miêu cái đầu, hỏi: "Ngươi bây giờ thế nào?" Meo yêu miêu cọ sát trà sát mình trong lòng bàn tay, manh manh gọi một tiếng: "Ngày mai ngươi liền cùng Haji ra sân đi, ra đến bên ngoài, bảo vệ tốt hắn an toàn." Minh nói xong, lại bổ sung một câu: "Trở về cho ngươi cá con làm ăn." Yêu miêu gật gật đầu, có chút tò mò nhìn mình: "Cá con làm là món đồ gì?" Giữa trưa, Haji cùng Đa Long trở về, lúc này Haji vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Hắn thấy được từ độc giác thanh lân thú bên trên lộ xuống tới hoàn chỉnh gia thú, dài đến hơn 30 mét. Còn có bảy gia chỉnh tề số lớn xương cốt, cùng cái kia dài đến 5 mét to lớn độc giác. Có thể đánh giết một đầu 6 cấp ma thú, cái này hắc đồng tộc thế lực đến có bao nhiêu cường đại. Hôm qua hắn còn cảm thấy tiền đồ mênh mông, hắc đồng tộc đến nhân loại quốc gia định cư, trong tay lại có nhiều như vậy đồ tốt, một nghĩ liền biết xảy ra hiện tình huống như thế nào, hắn cùng hắc đồng tộc cột vào cùng nhau, kết quả có thể nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn không cho là như vậy, 6 cấp ma thú, tương đương với võ linh a. Ở toàn bộ phương Bắc, mấy trăm vương quốc bên trong, võ linh mới có mấy cái nào không phải giống như thần tồn tại. Minh Tử Sơn động nhỏ ra, nhìn thấy Haji, đối với hắn chiêu vẫy tay, nói ra: "Haji, chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai ngươi liền trở về đi." "A?" Haji sững sờ, một phản ứng qua đây, Đa Long không phải nói yêu cầu chuẩn bị đến các loại vài ngày sao? Đa Long cũng kinh ngạc hỏi: "Yêu miêu tỉnh?" "Tỉnh, ngày mai là có thể." Đa Long lời còn chưa dứt, liền nghe bên ngoài sơn động truyền đến sói xám gào thét, ngao ngao gào gào. Minh vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, liền gặp yêu miêu nằm ở một khối đá bên trên, miệng bên trong ngậm một khối nội tạng, hôi lang chính thử lấy nha, đối với nó sủa loạn. Đa Long chạy đến, liếc nhìn yêu miêu, lập tức kinh hô, ta đi, gia hỏa này thế nào biến như vậy rồi? Theo sát lấy, hắn thấy được yêu miêu con mắt, nhìn thấy cái kia ba cái vòng tròn đồng tâm, không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thần bí. Yêu miêu thực lực tăng lên. Minh nói ra, tăng lên. Nó nguyên bản là cấp 5 ma thú, hiện tại 6 cấp sao? Đa Long kinh ngạc hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Minh cũng nói không rõ ràng, nguyên bản yêu miêu cùng sói xám thực lực đều là dạ y liền nói. Đa Long nhìn xem sủa loạn sói xám, lắc đầu nói, con hàng này thật đúng là hắn sao không sợ à, yêu miêu đều cấp 6, nó còn dám huyên náo nhảy. Đừng nói, cùng cái kia không sợ chết chuột hoang có chút giống như. Minh cười nói, sói xám đối với độc giác thanh lân thú thời điểm ngươi nhìn nó sợ qua. Nói xong, Minh đi qua, vỗ vỗ sói xám cái đầu, được rồi, đừng tê, quay đầu cho ngươi ăn ngon. Sói xám lúc này mới dừng xuống, vẫn không quên đối với yêu miêu thử nhẹ rằng, ý kia ta cho mình mặt mũi. Yêu miêu không thèm để ý, ngậm nội tạm nhảy xuống tảng đá, vẫy bơi đi vào sơn động. Vù vù sói xám lại đối Minh gọi hai tiếng, nhắc nhở đừng quên ăn ngon, lúc này mới trở về đỉnh núi. Trở lại sơn động về sau, Minh cùng Đa Long thương lượng, Haji trở về mang cái gì tốt. Thương lượng đến cuối cùng, vẫn là quyết định chỉ đem muối mịn, đây là sinh hoạt nhu yếu phẩm, cũng là nhu cầu lượng nhất vật lớn, cái khác sau này hay nói. Buổi tối, Thanh La, Dạ Y cùng Dạ Yểm trở về, nhìn thấy yêu miêu biến hóa đều kinh ngạc không dứt. Đặc biệt là Thanh La cùng Dạ Y, đem yêu miêu ôm vào trong ngực vò đến vò đi, gia hỏa này trở nên đẹp, đối với nữ hải lực hấp dẫn rất lớn. Yêu miêu rất phiền muộn, nó phát hiện cho dù bản thân thực lực tăng lên, sinh hoạt cũng giống như trước đây, địa vị cũng không có biến hóa, còn phải trang manh mới có thể trôi qua thoải mái. Ngày thứ hai sáng sớm, Minh cho Haji một cái cỡ lớn ba lô, bên trong ngoại trừ 50 túi muối mịn, còn có đưa cho hắn thê tử một bộ đồ rửa mặt, cùng cho nữ nhi của hắn sô cô la. Minh tặng lệnh Haji phi thường cảm động, nguyên bản hắn cho rằng làm cái kia cam đoan bị lừa, có thể hiện tại xem ra, hắn là đã chiếm trời đại tiện nghi, lấy Minh bọn hắn thực lực, cái kia ba điều kiện cũng không tính quá mức yêu cầu. Mặt trời mọc, một mặt buồn bực sói xám mang theo Haji cùng yêu miêu từ bắc sườn núi xuống núi, rất nhanh biến mất ở giữa núi rừng. Cùng lúc đó, Saga tòa thành bên trong, tảng đá liền đẩy ra thí nghiệm thất môn, hô to, Saga đại nhân, ta tìm được.